Chương 26, Trần Gia đêm nói, Tiểu Nga thụ giáo chương 26, Trần Gia đêm nói, Tiểu Nga thụ giáo khí trời nóng bức, thời gian còn sớm, Trần Nhất Châu cho mọi người rót một chén tín dương lông nhọn, tụ ở giàn cây nho dưới tán gẫu. "Mãi mãi, ngươi cảm thấy đến trong viện những người này thế nào?" Trần Nhất Châu hỏi. "Bởi vì tiếp xúc không nhiều, có điều liền ngày hôm nay hiểu rõ, ta tùy tiện nói một chút, ngươi nhìn ta một chút nói có đúng hay không?" Triệu Lao Thái Thái nói xong tiếp tục nói, trước tiên nói nhị đại gia Lưu Hải Trung, liền biểu hiện hôm nay xem ra, quan uy mười phần, cái giá vẫn thật đại. Nhưng ngực không biết mực, nói năng lộn xộn, nói đều nói không rõ ràng, chính là cái kẻ ngốc. Ha! Ha ha! Lâu Tiểu Nga cùng Trần Tiểu Yến đều cười băng. Lưu Thúy Phương ghét bỏ cầm hai cái khăn mặt đưa cho các nàng, đều xoa một chút. Triệu Lao Thái Thái nhấp một trà, tiếp tục nói, lại nói cái kia Hà Vũ Trụ, hơn 20 tuổi nhìn xem 30 hơn, không gọn gàng, lôi thôi lết thiết, nói chuyện ngoài miệng không đem môn, dễ dàng đắc tội người. Tính cách kích động, còn yêu thích động thủ đánh người, người như thế không có đại thay đổi, phòng trừng liền cái chính kinh nàng dâu cũng không tìm tới. Đúng đúng đúng. Lâu Tiểu Nga đáp lời nói, xòa trụ thường thường đánh đại mộng, có lúc còn đánh cho rất nghiêm trọng. Ở trong tứ hợp viện cùng trong xưởng thường thường cùng người khác phát sinh xung đột. Vậy các ngươi giải quyết thế nào? Người như thế liền nên nắm lên đến hảo hảo giáo dục dạy dỗ. Lưu Thúy Phương tức giận nói. A. Nhất đại gia nói trong viện sự trong viện giải quyết, náo đi ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng tứ hợp viện thẩm định. Vì lẽ đó cũng là muốn xỏa trụ bồi điểm tiền thuốc thang liền xong xuôi, trong viện phát sinh mâu thuẫn đều là như vậy giải quyết. Lâu Tiểu Nga hồi đáp. Tiểu Nga tỷ, này không phải cổ vũ hắn kiêu ngạo sao? Không trách xỏa trụ như thế hung hăng. Ta cảm thấy đến liền nên giống ta ca như vậy xử lý, báo cảnh. Trần Tiểu Yến nói rằng. Nhưng nhất đại gia nói không thể báo cảnh sẽ ảnh hưởng tứ hợp viện thẩm định, sẽ trở thành tứ hợp viện tội nhân. Lâu Tiểu Nga giải thích. Ha ha, Tiểu Nga. Lúc này Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ta trở lại nói một chút cái này dịch Trung Hải, xem ra ra vẻ đảm bảo, nhưng theo ta quan sát, tuyệt không là cái gì người tốt. Sẽ không nhỉ? Nhất đại gia ở trong sân thường thường muốn mọi người kính già yêu trẻ trợ giúp khó khăn hộ. Làm sao không phải là người tốt? Lâu Tiểu Nga nghi ngờ nói. Tiểu Nga, ta hỏi ngươi, dịch Trung Hải nói kính già yêu trẻ, chủ yếu là tôn kính ai? Đương nhiên là trong viện lão tổ tông biết Lao Thái Thái A, nàng là thân nhân liệt sĩ. Nhất đại gia hiệu triệu trong viện phải tôn kính nàng, nhà ai có ăn ngon, đều nếu muốn Lao Thái Thái, cho nàng đưa một điểm. Nhất đại mụ liền vẫn đang chăm sóc nàng. Thân nhân liệt sĩ đều có ánh sáng linh nhà nhãn hiệu, ngươi thấy nhãn hiệu sao? Triệu Lao Thái Thái nói với Trần Nhất Châu, Nhất Châu, ngươi ngày mai sẽ đi đem chúng ta nhãn hiệu treo lên. Được rồi, mãi mãi. Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Có thể trong sân mọi người đều là nói như vậy nhỉ? Còn nói nàng cho Hồng Quân đưa quá dày rơm. Ủy ban khu phố cũng thường thường có người đến thăm nàng. Lâu Tiểu Nga nghi ngờ hỏi Triệu Lao Thái Thái. Cái kia nàng chính miệng thừa nhận là thân nhân liệt sĩ sao? Cái kia đến không có, ta hỏi qua, Lao Thái Thái chỉ là cười cười không nói lời nào. Có thể nhất đại gia cùng Hà Vũ Trụ vẫn ở trong biển nói, Lao Thái Thái cũng không phản bác nhỉ. Ha ha, đây chính là bọn họ cao minh địa phương. Xòa trụ là cái cốc lốc, chúng ta liền không nói, dịch Trung Hải đây là ở cho điếc Lao Thái Thái tạo thế, Lao Thái Thái không thừa nhận không phủ nhận, coi như sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không có quan hệ gì với nàng. Ngươi phải biết giả mạo thân nhân liệt sĩ tội danh nhưng là rất nặng. À, vậy bọn họ không phải đang lừa gạt người sao? Lừa ngươi. Ngươi nói bọn họ lừa ngươi, ngươi xác định Lao Thái Thái không phải thân nhân liệt sĩ sao? Điếc Lao Thái Thái thừa nhận chính mình là thân nhân liệt sĩ sao? Triệu Lao Thái Thái hỏi. Thế nhưng, Lâu Tiểu Nga bị Triệu Lao Thái Thái nói hôn mê, cũng không biết làm sao phản bác. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói dịch Trung Hải hiệu Triệu đại gia trợ giúp khó khăn hộ, hắn trợ giúp ai? Trong sân còn có cái khác khó khăn hộ sao? Có, tiền viện Lý đại gia mang theo tôn tử tôn nữ, dựa vào ủy ban khu phố trợ cấp cùng nhặt rác quá sinh hoạt. Hậu viện có cái Trương quả phụ mang theo ba đứa hài tử, nàng ở ủy ban khu phố làm công nhân làm vệ sinh, một tháng mới 18 cuối năm, cũng rất buồn ngủ khó. Cái kia, dịch Trung Hải trợ giúp bọn họ sao? Vậy ta hỏi lại ngươi, điếc Lao Thái Thái cùng giả Đông Húc cùng dịch Trung Hải là cái gì quan hệ? Trước ta không biết, từ ta tiến vào viện bắt đầu, điếc Lao Thái Thái vẫn luôn là nhất đại mụ đang chăm sóc, giả ra giả Đông Húc là nhất đại gia đồ đệ. Lâu Tiểu Nga suy nghĩ một chút nói rằng, Tiểu Nga, ngươi cẩn thận ngẫm lại, điếc Lao Thái Thái là ngũ bảo hộ, tất cả sinh hoạt, bao quát mai táng đều là do quốc gia phụ trách. Cần bọn họ giúp cái gì? Còn có giả Đông Húc là hắn đồ đệ, trợ giúp bọn họ không phải chính dịch Trung Hải phải làm sao? Nhưng hắn là làm thế nào? Hắn lợi dụng Lao Thái Thái chế tạo hắn kính giả yêu trẻ phẩm đức, hiệu triệu toàn viện trợ giúp giả ra, tạo nên hắn giúp đỡ khó khăn hộ ái tâm. Triệu Lao Thái Thái nhấp một trà, hỏi, Tiểu Nga, ngươi cảm thấy cho hắn làm như vậy có ích lợi gì? Ta không biết. Lâu Tiểu Nga cảm giác đầu một đoàn luận ma. Dịch Trung Hải như vậy thao tác hạ xuống, hắn được rồi danh tiếng, điếc Lao Thái Thái hưởng thụ toàn bộ trong viện cung phụng, giả ra được tiền lương, những người khác ra tiền xuất lực ra vật tư, không chiếm được bất cứ thứ gì. Còn có, dưới cái nhìn của ta, Hà Vũ Trụ chính là hắn bồi dưỡng tay chân, trong sân bên trong có người không phục lúc, Hà Vũ Trụ liền động thủ đánh người, Dịch Trung Hải lại ra mặt ba phải, muốn lốc trụ đổi mấy khối tiền sự. Giả như người khác phải báo cảnh, Dịch Trung Hải áp chế không nổi, đừng quên còn có điếc Lao Thái Thái cái này tứ hợp viện Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông đứng ra, mặt mũi ngươi phải cho chứ. Lại một cái, Dịch Trung Hải tuyên dương trong sân sự tỉnh trong sân giải quyết, đỉnh đầu phá hoại ưu tú tứ hợp viện mũ, giam ở đại gia trên đầu, cứ thế mãi, tại đây cái viện, Dịch Trung Hải chính là thằng chột làm đua sứ mù. Tiểu Nga, ngươi còn cảm thấy đến Dịch Trung Hải là người tốt sao? Lâu Tiểu Nga nghe một đoạn này nói, đầu đều nổ, cảm giác thế giới quan chịu đến xung kích. Triệu nãi nãi, làm sao sẽ phức tạp như vậy? Ta bình thường cảm thấy cho bọn họ đều cũng không tệ lắm a. Ngốc Nga tử, mọi việc không nên nhìn mặt ngoài, ngươi sau đó nghe nhiều nhìn nhiều, nhiều quan sát, xem ai là vừa đến lợi ích người, ngươi liền rõ ràng. Triệu Lao Thái Thái vô vô Lâu Tiểu Nga tay nói rằng, hừm, Triệu nãi nãi, ta nghe ngài. Lâu Tiểu Nga ngoan ngoãn nói rằng, đây là bị Triệu Lao Thái Thái thuyết phục. Một lát sau, Triệu Lao Thái Thái nghi hoặc nói rằng, có điều, dịch Trung Hải dưới này một bản cờ lớn, đến cùng chính là cái gì, ta còn không nhìn ra. Cái này ta biết. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, rốt cục đến phiên ta lên sân khấu. Nếu muốn biết dịch Trung Hải mưu đồ gì, liền muốn biết hắn thiếu cái gì. Trần Nhất Châu tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái có một cái điểm giống nhau, vậy nếu không có tử nữ, vì lẽ đó hắn đổ, chính là Dưỡng Lão. Dưỡng Lão? Mấy người kinh hô. Đúng, chính là Dưỡng Lão. Trần Nhất Châu khẳng định nói. Chương 27, cho Lâu Tiểu Nga giải thích nghi hoặc. Chương 27, cho Lâu Tiểu Nga giải thích nghi hoặc. Nhưng là nhất đại gia tiền lương không thấp nha, hắn hiện tại là cấp 7 thợ lắp ráp, một tháng tiền lương có 84.5 khối, sau đó về hưu còn có hưu đồng, sinh hoạt căn bản không cần sầu. Lâu Tiểu Nga nghi vấn nói, là sinh hoạt không lo, nhưng hắn thiếu khoác ma để tăng a. Trần Nhất Châu nói rằng, hắn hiện tại Dưỡng Lao ứng cử viên, hẳn là giả đông húc, vì lẽ đó vẫn muốn trong sân người trợ giúp nhà bọn họ. Còn xoa trụ, phòng trường dịch Trung Hải là vừa ý hắn là cái rất tốt tay chân ứng cử viên, lại một cái chủ nghệ cũng không tệ lắm, có thể thỏa mãn hắn cùng Điếc Lao Thái Thái ham muốn ăn uống, cho nên mới tiểu ân tiểu huệ lôi kéo hắn. Nhưng là, này lại quan Điếc Lao Thái Thái chuyện gì? Lâu Tiểu Nga hỏi. Ta phòng trường dịch Trung Hải, hẳn là đáp ứng cho Điếc Lao Thái Thái Dưỡng Lao, cho nên mới muốn nhất đại mụ vẫn chăm sóc nàng. Điếc Lao Thái Thái nhà là của riêng, vậy sau này nhà khẳng định chính là dịch Trung Hải. Trần Nhất Châu nhấp ngụm trà tiếp tục nói, hắn đem Điếc Lao Thái Thái chế tạo thành trong viện lao tổ tông, do toàn viện người cùng dưỡng, cuối cùng chỗ tốt bị hắn được rồi, danh tiếng cũng là hắn. Điếc Lao Thái Thái có người dưỡng lao, còn có trong viện người tôn kính cung dưỡng, tự nhiên là vui mừng khi thấy vậy. Chuyện này không phải là dưỡng lao sao? Làm sao khiến cho phức tạp như vậy? Lâu Tiểu Nga thở dài nói, thiệt thòi ta còn vẫn cảm thấy hắn là người tốt nhi, làm sao nhiều như vậy tính toán đây? Tiểu Nga tẩu tử, ngươi hãy chờ xem, bà nội ta đêm nay như thế nháo trò, bọn họ sau đó phòng trường gặp thu lại rất nhiều. Thế nhưng đây là bọn hắn có dưỡng lao đối tượng điều kiện tiên quyết, giả như dưỡng lao ứng cử viên xảy ra vấn đề, sau đó cái này đại viện phòng trường thái bình không được. Trần Nhất Châu quay về Lâu Tiểu Nga nói rằng, quá phức tạp. Ta trước còn thường thường cho Điếc Lao Thái Thái đưa ăn, nhìn như vậy đến, nàng cũng không phải người tốt lành gì. Sau đó mặc kệ nàng. Lâu Tiểu Nga tức giận nói, vậy thì đúng rồi. Tiểu Nga tẩu tử, ngươi nhớ kỹ, tại đây cái trong sân, không muốn làm cái gì kẻ bá phải, nếu không thì liền sẽ bị người vẫn nằm nhòi trên người ngươi hút máu. Đương nhiên, đối với khó khăn hộ, có năng lực thời điểm, chúng ta hay là muốn rút. Trần Nhất Châu quên lơn. Được, Trần Nhất Châu, sau đó ở trong viện ta liền theo ngươi hốn. Ngươi nói giúp ai liền giúp ai. Lâu Tiểu Nga cười nói với Trần Nhất Châu. Đừng, tuyệt đối đừng, Tiểu Nga tẩu tử, ngươi sau đó có chuyện khó khăn gì liền hỏi bà nội ta đi, nàng lão nhân ra kiến thức rộng rãi, có thể cho ngươi để ý kiến, ta thì thôi. Trần Nhất Châu vội vã khoát tay nói rằng, được, Lâu Tiểu Nga ôm Triệu Lao Thái Thái cánh tay nói rằng, Triệu nãi nãi, sau đó ta không có chuyện gì liền đến trò chuyện với ngươi, có việc ngươi có thể phải giúp ta, có thể tuyệt đối không nên chê ta phiền a. Không có chuyện gì, Tiểu Nga ngươi cứ đến, ta coi như nuôi nhiều một cái tôn nữ. Triệu Lao Thái Thái cười ha hà nói, nhìn thời gian không còn sớm, mọi người đem bàn thu thập một hồi, từng người trở về nhà rửa mặt đi ngủ đi tới. Rửa mặt xong Trần Nhất Châu nằm ở trên giường, ngày mai phải đi làm, đem không gian vật tư kiểm kê một hồi, nhìn có ích lợi gì được với. Gạo còn có hơn 600 cân, loại gốc thứ hai còn không thành thục, lúa mì mấy ngày nay liền muốn thành thục, phòng trừng có thể thu cái một lạng nghìn cân, đến thời điểm loại vài mẫu cây cải dầu, chá gọi món ăn hạt dầu đi ra. Khoai lang, khoai tây mỗi dạng cũng có mấy trăm cân. Cây ăn quả thời gian còn dài, đều còn muốn mấy tháng mới kết quả. Ngoại trừ thôi thúc cây táo, phòng trừng chỉ cần 10, 20 thiên liền thành thục. Trái cây rau dưa thu rồi mấy cha đều chất đống ở không gian phòng chứa đồ bên trong. Ao cá bên trong ngư, trải qua sinh sôi nảy nở đã có rất nhiều, đại gần như có hơn 20 cân. Đáng tiếc không có cơ hội đến cạnh biển, trang trại ao cá còn không. Trang trại bên trong các loại động vật cũng đã lớn lên, trải qua một thời gian nữa, phòng trừng là có thể giao phối sinh con, nhà mình dưỡng hai con heo đã vượt qua 200 cân. Rượu thuốc lá trà, vải bóc, thịt heo, thịt dê, vịt nướng những này cũng không ít, trà sữa uống thời gian dài như vậy còn lại chừng 10 cân. Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng kẹo thỏ trắng 50 cân, trà sữa 50 cân. Phát hiện được ký chủ sắp công tác, hệ thống tự động thăng cấp bên trong. Ai, chờ một chút. Hệ thống thăng cấp muốn thời gian bao lâu a? Không gian ta còn có thể sử dụng à? Trần Nhất Châu vội vàng hỏi. Ken, hệ thống thăng cấp hoàn thành, xin mời ký chủ tự mình tìm đòi. Trần Nhất Châu. Trời mới vừa sáng, Trần Nhất Châu liền rời giường, đến trong sân đánh hai lần thái cực quyền, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Nhớ tới mãi mãi tối hôm qua lời nói, đem quang binh nhà bảng hiệu lấy ra treo ở cửa viện. Rửa mặt xong, cầm một cái ấm nước liền đi ra cửa, đến ngoài sân cái hẻm nhỏ mua một bình sữa đậu nành thêm mấy cái bánh bao bánh màn thầu bánh quẩy, chậm chạp khoan thai trở lại trong viện, cửa lại không đụng tới Diêm Phụ Quý. Trở lại tiểu viện, mãi mãi cùng mụ mụ đã lên, ba người ăn bữa sáng, Trần Nhất Châu giao cho một tiếng buổi trưa không trở về nhà, ăn mặc công phục, cầm hai cái hộp cơm liền ra ngoài. Vừa tới trung viện, nhìn thấy Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc, Xoa Trụ ba người cũng hướng về ngoài sân đi đến. "Tiểu Trần, ngươi đây là đi làm?" "Vừa vặn cùng đi." Dịch Trung Hải cười nói. "Được, Dịch đại gia, vậy thì cùng đi." Trần Nhất Châu biết nghe lời phải đáp ứng nói. Ba người thành hàng, biến thành bốn người thành hổ. "Tiểu Trần à, chúng ta nhà máy cán thép là vạn người đại xưởng, rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy, nhất đại gia ở trong xưởng vẫn có mấy phần mặt mũi, ngươi tuy rằng ở khoa kỹ thuật, nhưng có chuyện có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, dù sao cũng là một cái trong viện, ta sẽ trợ giúp ngươi." Dịch Trung Hải vừa đi vừa nói chuyện. "Được, Dịch đại gia, đều là một cái viện, có chuyện ta khẳng định tìm ngươi." Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Nghĩ thầm, ngươi Dịch Trung Hải không tìm ta phiền phức là tốt lắm rồi, còn giúp ta. "Ta xem ngươi muốn làm sao chơi." Dịch Trung Hải nghe Trần Nhất Châu trả lời, thỏa mãn gật gật đầu, nghĩ thầm, tiểu tử, xem ta ở trong xưởng làm sao bắt bí ngươi, ngươi chờ xem. "Chủ tử, Đông Húc, đều là trong một cái viện, chuyện trước kia liền như thế trôi qua, các ngươi sau đó muốn cùng tiểu Trần hảo hảo ở chung, biết không?" Dịch Trung Hải đối với Xoa Trụ cùng Giả Đông Húc nói rằng. "Được rồi, sư phó." Giả Đông Húc gật đầu đáp ứng nói. "Hán, dựa vào cái gì?" "Ta không được." Xoa Trụ trực tiếp đôi nói. Nghĩ thầm, Trần Nhất Châu, nhờ ngươi lúc ăn cơm mở mang kiến thức một chút ta run trước trình độ. "Chủ tử, ta thường thường làm sao nói với ngươi, đều trụ trong một cái viện, muốn đoàn kết." "Thử, ta mặc kệ." Xoa Trụ nói xong, dẫn đùng đùng nhanh chân đi về phía trước. "Chủ tử, chủ tử." Dịch Trung Hải hướng về Trần Nhất Châu bất đắc dĩ nói, "Tiểu Trần, chớ để ý, chủ tử liền này tính khí, qua mấy ngày là tốt rồi." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Trần Nhất Châu nghĩ thầm, này Dịch Trung Hải tâm nhãn tử thật nhiều, phía trước nói tới đại nghĩa lâm nhiên, đường hoàng, có thể đảo mắt liền cho ta kéo cừu hận. "Chọc giận ta liền bảo ngươi ngôi lão dễ, cái." Theo tới gần nhà máy cán thép, người càng đến càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành nhân lưu, làm mấy người đi đến nhà máy cán thép, đã là người ta tấp nập. Trần Nhất Châu nhìn thấy khoa bảo vệ Vương đội trưởng chính đang cửa lớn phiên trực tiếp đi tới. Chương 28, nhà máy cán thép ngày thứ nhất đi làm. Chương 28, nhà máy cán thép ngày thứ nhất đi làm. Vương đội trưởng, ca trực a. Trần Nhất Châu nói móc ra một bao đại tiền môn, cho Vương đội trưởng cùng phiên trực mấy cái khoa bảo vệ đội viên đều tản đi một cái. "Là tiểu Trần a, ngươi tới làm. Tại sao lâu lắm rồi không thấy ngươi?" Vương đội trưởng nhận lấy điếu thuốc hỏi. "Ta báo danh sau khi, bởi vì một ít chuyện, xin nghỉ trở về quê nhà một chuyến, này không, ngày hôm nay ngày thứ nhất chính thức đi làm." Trần Nhất Châu giải thích. "Như vậy a, vậy ngươi nhanh đi đi làm đi, ngày thứ nhất đi làm sự tình khẳng định rất nhiều." Vương đội trưởng nói phất phất tay. "Vậy được, Vương đội trưởng, ta đi trước." Trần Nhất Châu nói xong nhấc chân đi. Nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, một cái đội viên hỏi, "Đội trưởng, đây là người nào a?" "Đây là chúng ta mới tới kỹ thuật viên, xưởng trưởng nơi đó treo hảo, sau đó thấy khách khí một chút." Vương đội trưởng đối với mọi người nói. "Được rồi, đội trưởng." Chúng đội viên cùng kêu lên đáp. Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Trần Nhất Châu bóng lưng đăm chiêu. Trần Nhất Châu đi dạo đến khoa kỹ thuật, chỉ có một cái chừng 20 tuổi thanh niên đang đánh quét vệ sinh, nhìn thấy Trần Nhất Châu hỏi, "Ngươi tìm ai?" "Xin chào, ta tên Trần Nhất Châu, là vừa tới kỹ thuật viên." "Xin chào, ta tên Phạm Trị Quốc, là khoa kỹ thuật học trò." Hai người hàn huyên vài câu, Trần Nhất Châu hãy cùng Phạm Trị Quốc đồng thời làm nổi lên vệ sinh. Quá hơn 10 phút, Lưu Công dẫn đầu mang theo mấy người đi vào. "Lưu Công tốt." Trần Nhất Châu chào hỏi nói. Lưu Công nhìn thấy Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ngươi tới làm rồi." Sau đó vỗ tay một cái nói rằng, "Cho đại gia giới thiệu một vị đồng nghiệp mới, đây là Trần Nhất Châu." Sau đó mọi người liền là người mình. Tất cả mọi người dồn dập vỗ tay, nói một ít hoan nghênh lời nói. Sau đó Lưu Công cho Trần Nhất Châu giới thiệu một chút khoa kỹ thuật mọi người. Cấp 12 kỹ thuật viên Triệu Tiểu Quân, 45 tuổi, 14 cấp kỹ thuật viên Vương Đại Bình, 43 tuổi, còn có 3 người đều là học đồ, Phạm Trị Quốc 20 tuổi, Tạ Kiến Đảng 21 tuổi, Đặng Sao Nhỏ 20 tuổi. Thấy mọi người nhận thức xong xuôi, Lưu Công cho Trần Nhất Châu sắp xếp một chiếc bàn làm việc, sau đó nói với Trần Nhất Châu, "Ngươi vừa tới, ta cũng không cho ngươi sắp xếp công việc gì, cho ngươi một tuần lễ thời gian, ngươi trước tiên đem ta môn xưởng sở hữu cơ khí bản vẽ làm quen một chút, có vấn đề hay không?" "Không thành vấn đề, Lưu Công." Trần Nhất Châu đội vã trả lời. "Cái kia, Phạm Trị Quốc, ngươi giúp Trần Nhất Châu chuyển một hồi bản vẽ, trong xưởng một ít tình huống cũng nói với hắn một hồi." Lưu Công sắp xếp nói. "Được rồi, Lưu Công." Trần Nhất Châu trước tiên đem bàn làm việc thu thập sạch sẽ, rót một chén trà, sau đó cùng Phạm Trị Quốc đến phòng tài liệu chuyển tư liệu. Xem mấy đại ngăn tủ tư liệu, Trần Nhất Châu đầu đều lớn rồi, cái này cần thấy cái gì thời điểm? "Trần kỹ thuật viên, tài liệu này nhìn nhiều, nhưng kỳ thực thật nhiều cơ khí đều báo hỏng, ngươi muốn không trước tiên xem trong xưởng chính đang sử dụng cơ khí bản vẽ?" Phạm Trị Quốc nhìn thấy Trần Nhất Châu vẻ mặt đề nghị. "Được, liền nghe ngươi." Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, "Phạm đồng chí, ta này hai mắt tối thui, ngươi đem trong xưởng một ít tình huống nói cho ta một chút." Phạm Trị Quốc nhận lấy điếu thuốc, "Gọi ta Trị Quốc là được, đến ta đã nói với ngươi nói một ít tình huống căn bản." Trải qua Phạm Trị Quốc giới thiệu, Trần Nhất Châu biết đại khái trong xưởng tình huống. Trong xưởng quốc sản C620, một máy tiện có mấy đài, nhưng độ chính xác cái gì cũng không tốt lắm, vì lẽ đó cơ khí cơ bản đều là nhập khẩu, nhưng cũng đều là người khác đào thải đồ vật, mỗi cái quốc gia đều có. Hơi hơi tiên tiến một điểm chính là Tô Quốc, nhưng kỹ thuật phong tỏa đến lợi hại, xảy ra vấn đề không cho phá không cho tu, phải hao phí đắt đỏ đánh đổi xin bọn họ đến tu. Nhà máy cán thép khoa kỹ thuật chức trách kỳ thực chính là kiểm tu cơ khí, sửa chữa một ít vấn đề nhỏ, vấn đề lớn chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho tới thiết kế cải tạo cơ khí, nguyên lai còn có thể, hiện tại không được. bởi vì lợi hại kỹ sư đều bị điều đi rồi, Lưu Công là bởi vì thân thể không tốt sắp về hưu mới lưu lại. Này không, cơ hội tới. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, hiện tại trước tiên quen thuộc kỹ càng hoàn cảnh, lại chậm rãi, một chút đem mình trong óc đồ vật thả ra ngoài. Xuyên Việt một hồi, ở sống yên phận điều kiện tiên quyết, có thể vì nước nhà quật khởi góp một viên gạch, mới hẳn là xuyên Việt giả chủ nhặt dạo. Cùng Phạm Trị Quốc đồng thời ôm hai đống bản vẽ tư liệu trở lại văn phòng, Trần Nhất Châu nhấp ngụm trà, liền bắt đầu xem ra. Xem quen rồi hậu thế tiên tiến cơ khí, nhìn lại một chút hiện tại, một món linh kiện gia công phải trải qua thật nhiều nói tự, hiệu suất cách biệt mấy vạn giảm, hậu thế máy cờ nở cờ chỉ cần chỉnh tự biết được, đưa vào chỉ lệnh là được. Tài liệu cũng là, cái kia cách biệt thì càng hơn nhiều. Quên đi, trước tiên quen thuộc đi, ngẫm lại xem từ nơi nào vào tay. Lật lên, Trần Nhất Châu ngẩn ngơ, đây là tiếng Nga. Ta không hiểu a. Nguyên thân tuy rằng học được, nhưng cùng người câm gần như, huống hồ là nắm giữ rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ sách hướng dẫn, thấy thế nào không hiểu. Nhưng ta hậu thế chỉ học tiếng Anh a. Trần Nhất Châu không ngừng bảo đầu. Tuy rằng Trần Nhất Châu có thể xem hiểu bản vẽ, nhưng hiện tại bản vẽ thiết kế lạc hậu quá nhiều rồi, nếu muốn hiểu rõ ràng, thuận tiện sau đó sửa chữa bảo dưỡng, hay là muốn đối chiếu sách hướng dẫn mới có thể làm rõ, vậy thì lúng túng. Trần kỹ thuật viên, ăn cơm. Trần Nhất Châu chính phiền muộn thời điểm, Phạm Trị Quốc tới gọi Trần Nhất Châu ăn cơm. Đi. Trần Nhất Châu cầm một cơm, cùng Phạm Trị Quốc đồng thời hướng về căng tin đi đến. Trị Quốc, có cái gọi xòa trụ đầu bếp ngươi biết sao? Hắn ở mấy căng tin? Ngươi cũng biết hắn à, hắn tay nghề quả thật không tệ, chính là tính khí không tốt lắm. Hắn ở ba căng tin, ngươi muốn đi không? Quên đi, ta với hắn trong một cái viện, có chút không hợp nhau, ta tùy tiện tìm cái căng tin ăn chút đi. Vậy được, chúng ta đi một căng tin, nơi đó cầm môi sư phó tay nghề cũng không sai. Vừa đến căng tin, tình cảnh đó, thực sự là người ta tấp nập, chiến trống vang trời. Trần Nhất Châu làm người hai đời đều chưa từng thấy lớn như vậy tình cảnh, dù sao đây chính là mấy ngàn người cùng nhau ăn cơm. 20 phút, Trần Nhất Châu muốn bốn cái bánh màn đầu, một cái cay cải trắng, một cái sợi khoai tây, bỏ ra phiếu cơm hai lạng, món ăn phiếu một góc. Hai người cơm nước xong, trải qua hậu cần, Trần Nhất Châu đem cơm hộp một đệ, "Trị Quốc, ngươi giúp ta đem cơm hộp băng trở lại, ta có chút việc." Phạm Trị Quốc không hỏi nhiều, tiếp nhận hộp cơm liền đi. Trần Nhất Châu vừa đi vừa muốn, nếu chuẩn bị cưới lão bà, tam chuyển nhất hưởng liền muốn bắt đầu cân nhắc. "Còn phiếu sao?" "Khà khà, này không có Lý Hoài Đức sao?" Đi tới Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc, xem khoảng trừng, trái phải không ai, lấy ra một cái trung hoa, một cân đại hồng bảo, giơ tay gõ cửa đùng. "Thùng thùng." "Đi vào." Bên trong truyền đến Lý Hoài Đức cấm thanh. Đi vào văn phòng, Trần Nhất Châu xem không người khác, kêu lên, "Lý ca." Nói xong trực tiếp đem viên cùng trà bỏ vào văn phòng trong ngăn kéo. "Tiểu Trần, ngươi trở về đi làm. Đến ca ca này đến đừng có khách khí như vậy, sau đó đừng nắm đồ vật, ngồi." Lý Hoài Đức nói cho Trần Nhất Châu rót một chén trà. "Đúng, Lý ca, ngày hôm nay mới vừa lên ban, vì lẽ đó đến Lý ca nơi này báo cáo một hồi." Trần Nhất Châu cười nói. Chương 29, xe đạp phiếu, tiếp thu nhiệm vụ chương 29, xe đạp phiếu, tiếp thu nhiệm vụ. Lý Hoài Đức vừa nghe lời này, trong lòng thoải mái cực kỳ, "Ngươi nha, người trong nhà nhận lấy dàn xếp xong chưa? Có khó khăn gì không có? Dàn xếp được rồi, cảm tạ Lý ca quan tâm." Trần Nhất Châu câu chuyện xoay một cái, nói đến khó khăn mà, "Lý ca, không phải ta cùng ngươi tố khổ, này cùng lao nhân ở cùng nhau có một chút không được, chính là ngày qua ngày bị thúc hôn. Ta đầu đều lớn rồi." Lý Hoài Đức nghe vậy nở nụ cười, "Ngươi cũng không nhỏ, có thể cân nhắc, thế nào? Có muốn hay không Lý ca giới thiệu cho ngươi một cái, xưởng chúng ta bên trong cô nương tốt không ít." Trần Nhất Châu nghĩ thầm, "Ngươi giới thiệu ta cũng không dám muốn a." Liên hội bằng nói, "Lý ca không cần. Chúng ta coi trọng một cái, nàng ba là xưởng chúng ta cấp 4 thợ lắp ráp. Ta nghĩ ước nàng ra ngoài chơi, có thể gần rồi còn nói được, xa không thể chân đi thôi. Cái kia nhiều lắm mệt. Vì lẽ đó tìm Lý ca cho ta chỉ điểm một chút, xem nơi nào có thể lấy được xe đạp phiếu. Xe đạp phiếu xưởng chúng ta bên trong là có, hàng năm ưu tú công nhân, hoặc là đối với trong xưởng có trọng đại công hiến, trong xưởng đều sẽ khen thưởng." Lý Hoài Đức nói rằng. "Vậy ta, này không phải không có cơ hội." Trần Nhất Châu vẻ mặt đau khổ nói rằng. "Ha ha, quên đi, không của ngươi." Lý Hoài Đức cười mở ra ngăn kéo, lấy ra một tờ xe đạp phiếu đưa cho Trần Nhất Châu, "Ta này vừa bận có một tấm, cầm." Chuyện này làm sao không ngại ngùng? Trần Nhất Châu xoa xoa tay giả trang ngượng ngùng nói, "Không muốn." "Vậy ta thu hồi." Lý Hoài Đức giả trang vừa thu lại tay nói rằng. Trần Nhất Châu vội vã đoạt lấy, "Cảm tạ, Lý ca, ngươi xem ta muốn cho bao nhiêu tiền?" Lý Hoài Đức vung tay lên, "Cho tiền gì? Xem thưởng ca ca ta, coi như ta trợ giúp ngươi tìm vợ." "Lý ca, cái kia thật cảm ơn, sau đó ngài chỉ cái nào đánh nhé." Trần Nhất Châu bảo đảm nói. "Được, tốt." Hai cái hồ ly đều nở nụ cười. Cáo biệt Lý Hoài Đức, Trần Nhất Châu hát lên hướng về khoa kỹ thuật đi đến. Trong lòng vui dạo dừng nghĩ, phiếu có, tan tầm liền đi mua xe đạp. Nghĩ liền kiểm kê từ bản thân tài chính. Chính mình vốn là có 60 mấy khối, mẹ cho 500 tệ, cá vàng biển bán hủy bỏ đi đồng hồ quả quýt tiền còn có 14-50 tệ, ngư bán 435 khối, xòa trụ bồi 50 tệ, đại bá cho 200 khối, gộp lại gần như có 2.700 khối. Sửa nhà bỏ ra 500 tệ, đồ nội thất bỏ ra 500 tệ, mua bỏ tể heo con thêm một ít hạt giống, bỏ ra 200 khối, bao tải 50 tệ, ong mật 50 tệ, đây chính là 1.300 khối, vẫn không tính là linh toái tiêu dùng. Sinh hoạt vật tư đều là không gian lấy ra cơ bản không dùng tiền, cuối cùng còn lại tài chính 1.314 nguyên. Một cái xe đạp gần như muốn 200 khối, thế nhưng tiền không thấy được ánh sáng a. Trần Nhất Châu đau đầu. mẹ trên tay tiền liền không nên nghĩ. Chính mình muốn mặt khác nghĩ biện pháp, đem tiền đi qua đường sáng. Yên tâm sự, trở lại khoa kỹ thuật, nhìn thấy tiếng Nga lại bắt đầu vào đầu. Không có cách nào, quyết tâm, vừa nhắm mắt lại, đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng tiếng Nga tinh thông. Thợ lắp ráp cấp 5 kỹ năng. Trong nháy mắt Trần Nhất Châu trong đầu xuất hiện một đống xem không hiểu phù hiệu, hướng về đầu góc nơi sâu xa bay đi. Một trận choáng váng qua đi, trên bàn bản vẽ sách hướng dẫn trở nên thân thiết, cùng xem tiếng mẹ đẻ gần như, trong miệng bất cứ lúc nào cũng có thể khoan khoái đi ra, nhìn thấy từng cái linh kiện bản vẽ, hai tay cũng không tự giác động lên, hận không thể lập tức tìm cơ khí đi đem nó ra công đi ra. Như thế chuyên nghiệp sách hướng dẫn ngươi nhìn hiểu sao? Làm sao không nhìn phiên dịch tốt? Trần Nhất Châu chính hưởng thụ, bên hai chuyển đến giọng hỏi. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên là Lưu Công, trong miệng hỏi, có phiên dịch tốt? Ở nơi nào? Này không phải sao? Lưu Công đem bản vẽ phiên đến phía sau cùng. A, ta không biết a. Trần Nhất Châu choáng váng nói. Vì lẽ đó, ngươi nhìn hiểu tiếng Nga? Lưu Công hỏi tới. Hả, Lưu Công, ta chưa học được, phương diện máy móc chuyên nghiệp thuật ngữ ta cũng thường thường đi thư viện tra tìm, vì lẽ đó ta nhìn hiểu. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, mọi người trong nhà ai hiểu a, hụ chết bảo, còn muốn hiện biên lý do. Rất tốt, rất tốt. Lưu Công vỗ Trần Nhất Châu vai nói rằng, đến, đi theo ta. Nói xong đầu lĩnh đi ra phía ngoài. Trần Nhất Châu đứng lên đến đuổi tới, Lưu Công, đi nơi nào? Đi với ta một chuyến xưởng trưởng văn phòng, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc a. Lưu Công nói rằng. Trần Nhất Châu còn muốn tiếp tục hỏi, Lưu Công chỉ nói đến ngươi liền biết rồi. Đi tới xưởng trưởng văn phòng, Lý Bí Thư ngăn cản hai người, xưởng trưởng bọn họ đang thương lượng sự tình, các ngươi chờ một hồi. Lưu Công đẩy Lý Bí Thư, ta chính là để giải quyết vấn đề, mau tránh ra. Lý Bí Thư, chuyện gì? Cửa lôi kéo bị trong phòng người nghe được. Xưởng trưởng, Lưu Công đến rồi. Lý Bí Thư hồi đáp. Để Lưu Công vào đi. Dương xưởng trưởng ở bên trong nói rằng. Lưu Công nghe vậy, hừ một tiếng, mang theo Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào. Trần Nhất Châu vào cửa vừa nhìn, ngoại trừ Dương xưởng trưởng, Lý Hoài Đức cũng ở, còn có hai cái 40, 50 tuổi người trung niên không nhận thức, hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Lưu Công, ngươi không phải mới vừa đi sao? Tại sao lại đến rồi? Dương xưởng trưởng hỏi. Xưởng trưởng, ta cho ngươi tặng người mới đến rồi, đây là chúng ta khoa kỹ thuật Trần Nhất Châu, hắn tinh thông tiếng Nga, vừa vặn có thể giải chúng ta việc cấp bách. Lưu Công cười nói. Tiểu Trần, ngươi tinh thông tiếng Nga là thật sự? Dương xưởng trưởng hỏi. Thật sự. Trần Nhất Châu khẳng định hồi đáp. Lý Hoài Đức nghe nói như thế, nhìn Trần Nhất Châu, ánh mắt sáng lên. Ha. Ha ha, văn phòng mấy người đồng thời nở nụ cười. Tiểu Trần, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là chúng ta xưởng Vương Bí Thư, đây là chúng ta xưởng làm đặng chủ nhiệm. Lý Hoài Đức nói với Trần Nhất Châu. Vương Bí Thư được, đặng chủ nhiệm tốt. Trần Nhất Châu vẫn ăn nói. Được, được, tiểu tử không sai. Hai người gật đầu nói. Tiểu Trần, là như vậy, gần nhất bộ công nghiệp nhập khẩu một nhóm cơ khí, mấy người chúng ta xưởng đều ở cạnh tranh, vì lẽ đó bộ công nghiệp liền xuống phát ra một nhóm tiếng Nga sách hướng dẫn cùng sửa chữa sổ tay làm bài thi, căn cứ thành tích đến phân phối cơ khí, mấy người chúng ta chính là việc này hao tổn tâm trí đây. Ha ha, Lưu Công liền đem người đưa tới. Dương xưởng trưởng đem đầu đuôi câu chuyện nói rồi một lần. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Nhất Châu nghiêm mặt nói. Tiểu Trần, chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi chịu thiệt, như vậy bình thường phiên dịch 1/20 khối, ta mỗi phân cho ngươi thêm 5 khối, giả như xưởng chúng ta bên trong thắng, ta lại cho ngươi thành công. Thế nào? Vương Bí Thư nói rằng. Cảm tạ Vương Bí Thư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Được, Lưu Công, ngươi mang Tiểu Trần đi lấy tư liệu, Tiểu Trần có yêu cầu gì ngươi đều phải tận lực thỏa mãn hắn. Dương xưởng trưởng lên tiếng nói. Lưu Công mang theo Trần Nhất Châu ra xưởng trưởng văn phòng hỏi, "Tiểu Trần, ngươi nói một chút, có yêu cầu gì?" "Lưu Công, trong xưởng quá ầm ĩ, ta có thể hay không đem tư liệu cầm lại nhà phiên dịch?" "Ngài yên tâm, ta bảo đảm không phai mở Dương Công, phiên dịch được rồi, lập tức liền trả lại." Trần Nhất Châu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Phải biết hiện tại thật nhiều đồ vật dính đến để lộ bí mật, là không thể tùy tiện mang đi." Chương 30, về nhà công tác, Vũ Lị đến thăm. Chương 30, về nhà công tác, Vũ Lị đến thăm. "Ngươi nói xác thực là cái vấn đề, phiên dịch hoàn cảnh rất trọng yếu, ngươi chờ một chút, ta đi tìm dưới lãnh đạo." Lưu Công nói xong lại xoay người lại. Trần Nhất Châu đợi đại khái 10 phút, xưởng lãnh đạo đáp ứng rồi, nhưng ngươi không thể cho người ngoài xem, sẽ phái khoa bảo vệ đồng chí đưa ngươi trở lại, mỗi ngày cũng sẽ tới cửa đi lấy ngươi phiên dịch tốt tài liệu, xưởng lãnh đạo yêu cầu ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm được hay không? Lưu Công trở về trực tiếp đem xưởng lãnh đạo yêu cầu nói rồi. Có thể làm được. Xin mời lãnh đạo yên tâm. Trần Nhất Châu tỏ thái độ nói. Được, đi với ta nắm tư liệu, cờ ngươi liền đi thẳng về đi, khoa bảo vệ bên kia lãnh đạo đã đánh thật bắt chuyện, sẽ có người cùng ngươi đồng thời trở lại. Trần Nhất Châu ôm một đống tư liệu cùng bản giấy nháp đi tới xưởng cửa khoa bảo vệ phòng trực, Vương đội trưởng đang đợi hắn. "Trần kỹ thuật viên, ngươi đến rồi, nhanh ngồi xuống uống trà. Lãnh đạo đã nói với ta, ngươi hộ tống nhiệm vụ liền giao cho ta, ngươi chờ một chút, còn có hai người lính trang bị đi tới." Vương đội trưởng nhiệt tình bắt chuyện. Trà không uống mấy cái, ngoài cửa đến rồi hai cái trên người mặc chế phục, súng ống đầy đủ tiểu tử. "Trần kỹ thuật viên, bọn họ đến rồi, chúng ta đi thôi." Vương đội trưởng đứng lên đến nói rằng. "Được, chúng ta đi." Trần Nhất Châu nắm lấy tư liệu theo Vương đội trưởng đi ra ngoài. Ra cửa, Vương đội trưởng đối với hai cái đội viên nói rằng, đây là chúng ta trong xưởng Trần kỹ thuật viên, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cần về nhà làm công, chúng ta phụ trách hộ tống nhiệm vụ, hiểu chưa? Rõ ràng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai tiểu tử lớn tiếng nói. Trần kỹ thuật viên, này hai tiểu tử đều là ta trong đội, đây là Tiểu Nô, đây là Tiểu Hoàng. hai vị huynh đệ tốt. Trần Nhất Châu nói xong lấy ra một bao đại tiền môn một người tản đi một cái, bốn người hút thuốc hướng về tứ hợp viện đi đến. Vừa tới tứ hợp viện, Diêm phụ quý không biết từ đâu xông ra, nhìn trước mắt bốn người, "Tiểu Trần, ngươi đây là?"
"Diêm lão sư, không chuyện gì, ngài bận điệu, ta đi trước."
Diêm phụ quý còn muốn truy hỏi, phát hiện Vương đội trưởng tay đè ở bao súng trên, cùng hai cái cầm trưởng thương đội viên đồng thời mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Diêm phụ quý sợ hết hồn, vội vã chạy về nhà, nghĩ thầm, Trần Nhất Châu tiểu tử này sẽ không là mới vừa lên ban liền phạm tội chứ? Không phải vậy, khoa bảo vệ cũng sẽ không tới cửa. A nghĩ một hồi, ra ngoài hướng về trung viện đi đến, đến trung viện, nhìn thấy Nhất đại mụ, Nhị đại mụ, Giả Trương thị, còn có mấy cái phụ nữ cùng nhau nói nhỏ. "Tam đại gia, lại đây." Nhất đại mụ chào hỏi. Diêm phụ quý theo tiếng đi tới. "Tam đại gia, vừa nãy nhà máy cán thép khoa bảo vệ ba người mang theo thương theo Trần Nhất Châu trở về, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Nhất đại mụ hỏi. "Không biết, ta lúc trước ngăn cản Trần Nhất Châu chuẩn bị hỏi đây, kết quả ba người kia suýt chút nữa thì đối với ta bật thương." Diêm phụ quý lau mồ hôi lạnh nói. "Ai nha." Giả Trương thị vỗ đùi nói rằng, "Nếu ta nói tiểu xuất sinh này khẳng định ở trong xưởng phạm tội, nếu không thì khoa bảo vệ làm sao sẽ mang súng theo hắn đây?"
"Đúng, khẳng định là phạm tội."
Nhị đại mụ đáp lời nói.
"Cũng chưa chắc chứ,
đều không bắt lấy, khả năng là cái gì khác sự đi." Hậu viện Trương quả phụ nói rằng.
"Ta xem khẳng định phạm tội."
Người A qua đường nói rằng.
Xem mọi người nghị luận không ngừng, Diêm phụ quý nói rằng, "Trước tiên không cần nói, nếu không chờ bọn hắn lúc đi ra hỏi một chút, hoặc là chờ lao dịch bọn họ tan tầm, hỏi một chút xem trong xưởng có hay không xảy ra chuyện gì."
"Đúng, chờ khoa bảo vệ đi ra hỏi một chút."
"Đúng, chờ Nhất đại gia bọn họ nghỉ làm rồi hỏi một chút."
Mọi người mồm năm miệng mười nói rằng. Trần Nhất Châu mang theo Vương đội trưởng ba người đi đến tiểu viện, Lưu Thúy Phương hỏi, "Nhất Châu, ngươi làm sao sẽ trở lại?"
"Bọn họ là..."
"Mẹ, bởi vì một ít nguyên nhân, ta muốn ở nhà công tác mấy ngày, này mấy cái là xưởng chúng ta khoa bảo vệ đồng sự, bởi vì những tài liệu này rất trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ theo ta trở về." Trần Nhất Châu lấy ra tư liệu cơ, sau đó cho mẫu thân giới thiệu Vương đội trưởng ba người. Lưu Thúy Phương vội vã bắt chuyện ba người ngồi xuống uống trà. Vương đội trưởng ba người uống chén trà, hẹn cẩn thận ngày kế nắm tư liệu thời gian, liền lấy công tác vì là do đi rồi. Vương đội trưởng ba người vừa tới trung viện, liền bị một đám phụ nữ vây quanh.
"Làm gì?
Làm gì?
Mau tránh ra."
Vương đội trưởng không biết xảy ra chuyện gì, cầm lấy cái chuôi thương, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt thương, hai tên đội viên cũng giơ súng lên.
"Hiểu lầm, hiểu lầm."
Nhìn thấy tình huống như thế, Diêm phụ quý cũng không dám ẩn nút, sợ có chuyện. Vội vã chạy tới giải thích, "Lãnh đạo, hiểu lầm. Ta là cái này đại viện tam đại gia. Chúng ta chính là xem các ngươi theo Trần Nhất Châu một khối trở về, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không ở trong xưởng phạm tội.
Giả như phạm tội, loại này xấu phân tử, chúng ta viện khẳng định không tha cho hắn."
Vương đội trưởng cân nhắc nhìn Diêm phụ quý một ánh mắt, "Ngươi tên là gì?
Ở nơi nào công tác?
Chúng ta làm việc muốn cùng ngươi giao cho sao?
Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Diêm phụ quý bị nhục nhã che mặt trở ra. Vương đội trưởng nhìn đoàn người một ánh mắt, "Xem các ngươi mỗi một người đều nhàn, có một số việc đừng hỏi thăm linh tinh, cẩn thận chọc lửa thiêu thân." Nói xong cũng mang theo hai cái đội viên đi rồi. Lưu lại tứ hợp viện mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương đội trưởng ba người đi rồi, Trần Nhất Châu hỏi, "Mẹ, mãi mãi cùng Yến từ đây?"
"Các nàng à, đi ra ngoài đến phụ cận Lưu Loan, nói là thuận tiện mua lương thực, bàn giao trước cơm tối trở về."
Lưu Thúy Phương đáp.
"Hả, vậy được, mẹ, ta trước tiên làm gặp công tác, ăn cơm gọi ta."
Trần Nhất Châu sau khi nói xong đem tư liệu ôm lầu hai phòng khách, rót một chén tín dương lông nhọn, liền bắt đầu xem lướt qua lên. Đại khái nhìn một chút, có 20 bộ cơ khí giải thích bảo dưỡng sổ tay, nhiều 4-5 ngàn tự, thiếu 2-3 ngàn tự. Liền Trần Nhất Châu hiện tại tiếng Nga tinh thông trình độ, nếu không mấy ngày là có thể hoàn thành. Lấy ra bút cùng bản giấy nháp, mở được. Thời gian ngay ở Trần Nhất Châu ngòi bút phát sinh tiếng sàn sạt bên trong chậm rãi trôi qua.
Thịch, thịch thịch.
"Ca, ăn cơm."
Trần Tiểu Yến nhanh chóng chạy lên lâu đến hô.
"Biết rồi." Trần Nhất Châu thuận miệng đáp. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa nhìn hồng hà đầy trời, bất chi bất giác đến ăn cơm tối thời gian. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng thu thập." Trần Tiểu Yến lôi kéo Trần Nhất Châu cánh tay, vô cùng thần bí nói.
"Thả ra.
Lớn như vậy cô nương, giống kiểu gì?
Như thế gấp làm gì?
Chúng ta gặp đi.
Vậy ngươi nhanh lên một chút ta."
Trần Tiểu Yến thúc giục. Hai huynh muội thịch 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 xuống lầu. Vừa mới chuyển qua cầu thang góc, Trần Nhất Châu nhìn thấy phòng khách trên bàn cơm đã ngồi đầy người, nhìn kỹ, ngồi ở mãi mãi bên người không phải Vu Lệ là ai. Cái này kinh hỉ đến quá đột nhiên, Trần Nhất Châu đều sửng sốt, Trần Tiểu Yến đâm đâm Trần Nhất Châu phía sau lưng, "Ca, lo lắng làm gì?
Đi mau a."
"Hả? Tốt." Trần Nhất Châu nhấc bước tới bàn ăn đi đến.
"Trần Nhất Châu, ngươi tốt."
Ba người cùng kêu lên.
"Từ đâu tới ba người?"
Thêm ra đến hai người đương nhiên là Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy.
Vu Lệ ở đây, Trần Nhất Châu trong mắt cái nào còn có người khác.
"Hả, các ngươi khỏe, nhanh ngồi xuống, ăn cơm."
Trần Nhất Châu vội vã chào hỏi.
Chương 31, liên hoan, Hà Vũ Thủy gào khóc. Chương 31, liên hoan, Hà Vũ Thủy gào khóc. Mãi mãi cùng Vu Lệ ngồi trên thủ, bên tay trái ngồi Trần Nhất Châu, bên tay phải ngồi Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến, phía dưới ngồi Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy. Nay ban cơm, Lưu Thúy Phương cũng là rơi xuống đại lực ý, làm cho phi thường phong phú. Thịt kho tàu, kho cá trắng cỏ, vịt nướng, cay thơm thịt bò hầm, cà chua xào trứng gà, rau trộn dưa chuột, gạo cơm, còn có một khung bánh màn thầu trắng.
Vu Lệ mấy người nhìn đầy bàn món ăn đều kinh ngạc đến ngây người, năm đó cảnh, nhà ai như vậy ăn à.
Xuất phát từ rụt rè, ba người cũng không dám loạn gắp món ăn, vùi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm kẻ cùng bánh màn đầu. Triệu Lao Thái Thái thấy thế, trực tiếp bắt đầu rồi chia thức ăn đại nghiệp. Chỉ chốc lát sau, Vu Lệ trong bát liền bị đống thức ăn đầy, tốc độ ăn căn bản không đuổi kịp Triệu Lao Thái Thái gắp món ăn tốc độ. Cuối cùng Vu Lệ cầm chén bảo hộ ở trong lồng ngực, mới ngăn lại Triệu Lao Thái Thái động tác. Lưu Thúy Phương cũng không ngừng bắt chuyện Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy, giúp hai người gắp món ăn. Kết quả là ba người đều ăn no rồi. Sau khi ăn xong, mấy người chuyển chiến dàn cây nho dưới, ăn hoa quả, uống trà sữa, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trần Nhất Châu mới biết Vu Lệ các nàng vì sao lại xuất hiện ở nhà. Nguyên lai, Trần Tiểu Yến cùng Triệu Lao Thái Thái đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện mua lương thực, Trần gia mấy người định lượng gộp lại có hơn 100 cân, hai bà cháu một người phân mấy chục cân cũng lấy, nhưng hai người đến gần một điểm đường vẫn được, xa căn bản lương bất động. Lao Thái Thái lại không nỡ gọi xe, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Vừa lúc bị Vu Lệ ba người du ngoạn trải qua nhìn thấy, liền giúp hai bà cháu đem lương thực đưa trở về. Triệu Lao Thái Thái nghe Trần Tiểu Yến nói đây là tôn tử vừa ý nàng dâu, liều mạng làm cho các nàng lưu lại ăn cơm, làm sao cũng không cho đi không cho đi. Ba người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Trần Tiểu Yến mang theo ba người tham quan sân cùng gian phòng, đối với nhà trang trí bố cục còn có đồ nội thất, ba người đều thán phục không được. Tham quan trong quá trình, Vu Hải Đường vẫn lôi kéo Vu Lệ ở nói nhỏ. Nguyên bản Trần Tiểu Yến còn chuẩn bị dẫn các nàng đi trên lầu, kết quả bị Lưu Thúy Phương ngăn cản, nói Trần Nhất Châu ở phía trên công tác, các nàng sẽ không có đi đến. Giàn cây nho dưới, Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Vu Lệ tay, thân thiết hỏi, "Khuê nữ, ngươi bao lớn nhỉ? Trong nhà có còn có ai a?" "Triệu nãi nãi, ta 18, trong nhà ngoại trừ ta muội muội, còn có cha mẹ cùng một cái đệ đệ, ta cha ở nhà máy cán thép đi làm." Vu Lệ nhẹ giọng hồi đáp, "Được, được, là người tốt nhà." Triệu Lao Thái Thái cười nói, "Trong nhà của ngươi người cho ngươi tìm đối tượng sao?" "Vẫn không có đây." Vu Lệ đỏ mặt, thấp giọng đáp, "Được, tốt." Triệu Lao Thái Thái cười đến càng vui vẻ, "Cháu của ta 19, liền cái đối tượng đều không có, sầu chết ta rồi, ngươi cảm thấy cho hắn thế nào?" Vu Lệ ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu lập tức ngồi thẳng thân thể, mở ra lỗ tai, chỉ sợ đổ vào Vu Lệ nói mỗi một chữ. "Hắn rất tốt." Vu Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói. Trần Nhất Châu nghe, cười đến nứt ra miệng. Triệu Lao Thái Thái cao hứng vỗ tay, "Được, được, sau đó các ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, rảnh rỗi liền đến nhà ta tới chơi, chờ Nhất Châu mấy ngày nay hết bận, ta để hắn đi nhà ngươi bái phòng một hồi." "Được, ta nghe Triệu nãi nãi." Vu Lệ đỏ mặt đáp ứng rồi. Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện, vẫn ngây mắt, Lưu Thúy Phương cùng Trần Hiểu Yến cũng vô cùng phấn khởi, đều vì Trần Nhất Châu cao hứng. "Đùng, thung thung, Vũ Thủy, ngươi ở đâu?" Mấy người chính trò chuyện cửa viện bị văng lên. Hóa ra là Hà Vũ Trụ ăn cơm không thấy Hà Vũ Thủy, hỏi người bên ngoài, liền tìm lại đây. Trần Nhất Châu mở ra cửa viện, chu ngốc đi bảo, "Vũ Thủy, nên ăn cơm, ngươi làm sao không ở nhà? Trong nhà không có thứ gì, ngươi cũng không trở về, ta ăn cái gì?" Hà Vũ Thủy đôi nói. Hà Vũ Trụ thật không tiện sờ đầu một cái này, ta đã quên. Chờ chút lấy chút tiền cho ngươi, chính ngươi đi mua một ít lương thực thả trong nhà. Sau đó nói rằng, "Đi, đi Nhất Đại ra nhà, ngày hôm nay trong xưởng có chiêu đãi, ta dẫn theo hai cái thịt món ăn trở về, ngươi cẩn thận bồi bổ." "Đi Nhất Đại ra nhà? Giả ra cũng có người đi tới chứ? Nhiều người như vậy, ta có thể ăn được vật gì tốt?" "Quên đi, ta không đi, chính ngươi đi thôi." Hà Vũ Thủy nói rằng. "Hắc, ngươi không đi, đó là ngươi không có lộc ăn, vậy tự ta đi tới." Chú ngốc nói xoay người liền muốn đi. "Chờ đã, Hà Vũ Trụ đúng không?" Triệu Lao Thái Thái đột nhiên nói rằng. Hà Vũ Trụ sững sờ, hỏi, "Triệu Lao Thái Thái, ngài có chuyện gì?" "Hà Vũ Trụ, nghe nói ngươi là cái đầu bếp, chú nghệ cũng không tệ lắm." Hà Vũ Trụ đắc ý nở nụ cười, "Hắc, Triệu Lao Thái Thái, ta tay nghề ở nhà máy cán thép này một mảnh, là cái này." Nói xong đưa tay ra mời ngón cái. "Hả? Vậy ngươi sinh hoạt nên cũng không tệ lắm phải không?" Lao Thái Thái cười hỏi. Chú ngốc càng đắc ý, "Đó là, đều nói thiên thai năm đói bụng không tới đâu biết, ta không nói mỗi bữa có thịt, nhưng thường thường ăn vẫn là không thành vấn đề." "Ồ, vậy ta liền kỳ quái, đây là ngươi muội muội chứ?" Triệu Lao Thái Thái nói chỉ vào Hà Vũ Thủy nói rằng, "Ngươi nhìn nàng tóc khô vàng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể gầy yếu một cơn gió đều có thể thổi ngã, ngươi này làm ca ca chính là làm sao dưỡng? Chỉ lo chính mình ăn uống là được đúng không?" "Chuyện này, chuyện này, Lao Thái Thái, ta cũng không ít nàng ăn uống nha, khả năng là nàng ăn không hợp." Hà Vũ Trụ lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Bên cạnh Hà Vũ Thủy nghe mắt trợn trắng lên. "Ăn không hợp? Bây giờ còn có ăn không hợp người? Ta xem ngươi là không cho nàng cái gì ăn chứ? Trước đây ta không biết, liền ngày hôm nay, trong nhà đều không cái gì ăn, ngươi muốn nàng ăn đất sao? Còn có ngươi nói dẫn theo thịt món ăn cho nàng ăn, kết quả nhưng bắt được trong nhà người khác, này toán cái gì?" Triệu Lao Thái Thái đôi nói. "Này, Triệu Lao Thái Thái, ngài không biết. Từ khi cha ta cùng quả phụ chạy đi Bảo Định sau đó, Nhất Đại gia cùng Điếc Lao Thái Thái vẫn chăm sóc ta cùng Vũ Thủy, đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, vì lẽ đó ta cho tới thứ tốt liền phân bọn họ một điểm, đây là cảm ơn." Hà Vũ Trụ giải thích. "Hả, không sai. Không thấy được ngươi còn là một có tình có nghĩa hài tử." Triệu Lao Thái Thái khen. "Thế nhưng..." Triệu Lao Thái Thái câu chuyện xoay một cái. "Người này à, cảm ơn là không sai, nhưng đầu tiên muốn bảo đảm nhà mình vượt qua được, ngươi xem ngươi này em gái, bị ngươi nuôi thành ra sao. Đi ra ngoài đều ném ngươi người. Người khác nhìn thấy, chỉ có thể nói ngươi Hà Vũ Trụ không bản lĩnh. Vì lẽ đó a, sau đó có thứ tốt trước tiên đem ngươi này em gái hảo hảo nuôi dưỡng." Hà Vũ Trụ nhìn Hà Vũ Thủy dáng vẻ, cũng là thẹn trong lòng,
trong lòng nghĩ ta trước đây làm sao không chú ý những này à. Ngoài miệng đáp ứng nói, được rồi, lão thái thái, ta nghe lời ngươi, sau đó cố gắng đem Vũ Thủy dưỡng cho tốt một điểm. Được thôi, ngươi đi ăn cơm đi, Vũ Thủy đã ở nhà ta ăn qua. Triệu Thái Thái đối với Hà Vũ Trụ phất phất tay nói. Vậy được, lão thái thái ta trước hết trở về. Hà Vũ Trụ cáo từ nói. Chờ Hà Vũ Trụ đi rồi, Triệu lão thái thái hỏi, Vũ Thủy, điếc lão thái thái cùng Dịch Trung Hải, thật sự vẫn trợ giúp cùng chăm sóc các ngươi sao? Chương 32, đưa với gia tỷ muội về nhà. Chương 32, đưa với gia tỷ muội về nhà. Hoa. Hà Vũ Thủy nghe vậy một hồi khóc lên, lão thái thái, bọn họ chỉ chăm sóc ta xoa ca. Ta đói, chạy nhà bọn họ đi muốn ăn. Bọn họ liền ẩn đi, không có chút nào cho ta, ta thật nhiều thời điểm đều là uống nước lót dạ. Điếc lão thái thái còn thường thường mắng ta, nói ta là cái đền tiền hàng. Ngay ở trước mặt xoa ca trước mặt, nói đúng ta tốt bao nhiêu thật tốt, có thể xoa ca một không ở, quay đầu liền trở mặt. Ngươi không cùng ngươi ca đã nói những này sao? Triệu lão thái thái hỏi. Nói rồi, nhưng anh ta không tin, nhiều lời mấy lần hắn liền tiền, nói ta không hiểu được cảm ơn. Hà Vũ Thủy nghẹn ngào nói. Ha ha, hóa ra là như vậy, bọn họ đây là đem ngươi ca làm kẻ ngu si chơi đây. Triệu lão thái thái nói rằng. Lưu Thúy Phương có chút đau lòng, ôm Hà Vũ Thủy nói rằng, Vũ Thủy, ngươi sau đó đói bụng liền đến Lưu Di nhà đến, Lưu Di làm cho ngươi ăn. Hà Vũ Thủy nghe ôm Lưu Thúy Phương, a, hoa, khóc càng lớn tiếng, dường như muốn đem nhiều năm như vậy hoa nước đều khóc lên tự. Trần Nhất Châu Vu Lệ mấy người hai mặt nhìn nhau, muốn khuyên không biết từ nơi nào bắt đầu. Thoại phân lưỡng đầu, Hà Vũ Trụ cáo biệt Triệu lão thái thái, thẳng đến Dịch Trung Hải nhà. Lúc chạy đến, chỉ thấy trên bàn ly bàn tàn tạ, giả Trương Thị cùng Đồng Dễ, cái chính đang đại cật đặc cật. Dịch Trung Hải cùng biết lão thái thái ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn hai người, sắc mặt tái nhợt. Giả Đông Húc một mặt lúng túng ngồi ở vị trí đầu dưới. Nhất đại gia, đây là, hả, trụ tử, chúng ta đang đợi ngươi đây, mau tới đây ngồi. Dịch Trung Hải lôi kéo Hà Vũ Trụ ngồi xuống, cho hắn rót một chén rượu. Hà Vũ Trụ cầm lấy bữa, nhìn một chút trên bàn tàn than cơm thừa, thực sự không nhấc lên được muốn ăn, lại thả xuống. Dịch Trung Hải nhìn thấy Hà Vũ Trụ biểu hiện, giải thích, chủ tử, giả ra khó khăn, ngươi Đông Húc ca cấp một công một tháng mới 33 đồng tiền. Như thế một đại gia đình người, ngươi tần tỷ trong bụng lại mang theo một cái, trong nhà vẫn không có mỡ, đồ ngạnh con nhỏ, nhìn thấy ngày hôm nay ngươi mang món ăn tốt như vậy, liền không nhịn được ăn trước. Lại nói, ngươi cũng không thiếu cái này đúng hay không? Đối với một bên ăn uống thỏa thuê giả Trương Thị, Dịch Trung Hải là không nhắc tới một lời. Hà Vũ Trụ nghe, trong lòng cảm giác khó chịu. Nghĩ thầm, này giả ra tháng ngày làm sao liền trải qua như thế khó đây. Điếc lão thái thái nhìn thấy tình huống này cũng ăn không vô, tùy tiện ăn vài miếng, liền muốn nhất đại mụ đỡ nàng đi về nghỉ. Giả Đông Húc xem Hà Vũ Trụ tâm tình không tốt, dơ lên ly rượu nói rằng, chủ tử, ca ca ngày hôm nay có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào. Nói uống một hơi cạn sạch. Hà Vũ Trụ vội vã cùng với một ly, Đông Húc ca, không có chuyện gì. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Dịch Trung Hải thấy thế, đối với Hà Vũ Trụ nói rằng, chủ tử, giả ra là thật khó khăn, ngươi một người ăn no, toàn ra không đói bụng, sau đó nhiều giúp đỡ một điểm, ngươi Đông Húc ca gặp cảm tạ ngươi. Hà Vũ Trụ không nghĩ quá nhiều, gật đầu đáp ứng rồi. Vũ Lệ mấy người vẫn ở Trần Nhất Châu nhà đợi đến hơn 9 giờ, thực sự là hơi trễ, mới đưa ra cáo tử. Trần Nhất Châu trở về nhà ôm cái túi tiền, đưa Vũ Lệ 2 tỷ bội về nhà. Vừa tới cửa tứ hợp viện, Diêm phụ quý nô ra, "Tiểu Trần, muộn như vậy, ngươi đi đâu vậy a?" "Diêm lão sư, bằng hữu ta ngày hôm nay đến nhà ta làm khách, thời gian hơi trễ, hai cô bé về nhà không yên lòng, vì lẽ đó đưa các nàng một hồi." "Hả? Tốt, tốt đẹp." Diêm phụ quý vừa nói một bên nhìn Vũ Lệ 2 tỷ bội. "Ba, muộn như vậy, với ai tán gẫu đây?" Mấy người đang nói chuyện, Diêm Giải Thành từ trong nhà đi ra. Lúc gần lúc hiện, Diêm Giải Thành nhìn thấy hai cô bé bóng người, đến gần vừa nhìn, ngây ngô Vu Hải Đường không nói, Vu Lệ Chính Hoa như thế tuổi, trưởng lại đẹp đẽ, nhất thời sửng sốt. Lắp ba lắp bắp hỏi, "Ba, các nàng là?" "Hả, Giải Thành, các nàng là Tiểu Trần bằng hữu, đang chuẩn bị đưa về nhà đi đây." Diêm phụ quý nói rằng. "Trần Nhất Châu, muốn như vậy, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, ta thay ngươi đi được chứ?" Diêm Giải Thành hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Trần Nhất Châu không nói gì miêu Diêm Giải Thành một ánh mắt, "Không cần, bằng hữu ta với ngươi không quen." Nói với Vu Lệ, "Lệ Lệ, chúng ta đi thôi." "Được." Vu Lệ Vu Hải Đường đội vàng đuổi tới. Nhìn Vu Lệ đi xa bóng người, Diêm Giải Thành trong lòng bấm bẻ, cảm giác có vật rất trọng yếu cách mình càng ngày càng xa. Thâm, đau không thể thở nổi. Diêm phụ quý xem Diêm Giải Thành không đúng, vội vàng hỏi, "Giải Thành, ngươi làm sao?" "Ba, giúp ta, cầu ngươi giúp đỡ ta, ta nhìn chúng cô nương kia." Diêm Giải Thành lôi kéo Diêm phụ quý cầu khẩn nói. Giải Thành, ngươi đừng đợi. Ba giúp ngươi nghĩ biện pháp." Trần Nhất Châu này phòng trừng là hỏi không ra cái gì. Nhưng này cái nhỏ hơn một chút cô nương thường thường đến trong sân đến, là Vũ Thủy bạn học, ta ngày mai hỏi một chút Vũ Thủy. Diêm phụ quý an ủi Diêm Giải Thành nói. "Được, ba, ngày sáng mai liền hỏi, ngài nhất định phải giúp ta." Diêm Giải Thành tiếp tục nói. "Được, Giải Thành, ta nhất định giúp ngươi, nhưng lời nói ở mặt trước, nhà chúng ta quy củ ngươi biết, tiêu tốn cái gì đến thời điểm chúng ta có thể coi là rõ ràng." Diêm phụ quý giải quyết việc chung nói rằng. "Được, được, nghe ngài." Diêm Giải Thành gấp không thể chờ gật đầu đáp ứng nói. Nếu như bình thường Diêm Giải Thành nhất định phải tranh luận một phen, nhưng hiện tại không tâm tư này, ai kêu hắn yêu thích Vu Lệ đây. Không đề cập tới Diêm gia phụ tử, một bên khác ba người vừa đi vừa tán gẫu, bởi vì có Vu Hải Đường cái này bầu không khí tổ ở, ba người vừa nói vừa cười, Trần Nhất Châu Vu Lệ lẫn nhau đều ra tăng rồi không ít hiểu rõ. thời gian đều sẽ trốn, đường đều sẽ có phần cuối. Trần Nhất Châu chưa hết thòm thèm lúc, với nhà ở đại tạp biệt đến, Trần Nhất Châu đem túi vải bỏ vào Vu Lệ trong tay, nói rằng, đây là lấy cho ngươi một điểm đồ ăn vặt, ngươi cầm cẩn thận. Vu Lệ tiếp nhận túi vải, chỉ trưởng chạm nhau, không nhịn được hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cảm tạ, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi thôi. Được, mấy ngày nay ta đều ở nhà công tác, ngươi bất cứ lúc nào tới chơi, mãi mãi cùng mẹ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta đây. Bên cạnh Kỳ Đà cả núi Vu Hải Đường hỏi. Trần Nhất Châu nhìn Vu Hải Đường một ánh mắt, hoan nên ngươi đồng thời đến, Yến Tử vừa tới bên này không bằng hữu gì, ngươi đến vừa vặn bồi cùng nàng. Được, ta yêu thích cùng Yến Tử cùng nhau chơi đùa, đáng tiếc sắp khai giảng. Vu Hải Đường thất lạc nói rằng. Không có chuyện gì, Yến Tử cũng ở chỗ này đến trường, khai giảng đọc lớp 9, ngươi đây.
À,
thật sự. Ta khai giảng cũng lớp 9, hy vọng chúng ta phân một tiểu đội. Vu Hải Đường trong nháy mắt hài lòng. Ha ha, Yến Tử đã phân ở lớp 1, có thể hay không một tiểu đội, liền xem vận khí ngươi. Được rồi, ta đi rồi. Nói xong cùng hai nữ phất tay một cái đi rồi. Hai nữ về đến nhà, Vu phụ Vu mẫu còn đang chờ các nàng. Các ngươi hai người này cô nàng chết dầm kia, làm sao muộn như vậy mới trở về? Vu mẫu mở miệng liền mắng. Mẹ, Vu Hải Đường chạy tới ôm Vu mẫu cánh tay nói rằng, ngài biết chúng ta ngày hôm nay ở nhà ai ăn cơm tối sao? Vu mẫu buông một cái Vu Hải Đường, cái gì mùa màng? Chạy người khác ăn cơm làm gì? Ngày khác đem người gọi trong nhà qua lại xin mời một hồi. Chương 33, trời nóng, chuẩn bị chế tác quạt máy. Chương 33, trời nóng, chuẩn bị chế tác quạt máy. Vu Hải Đường cũng không tức, cười hì hì nói, ngày hôm nay chúng ta trên Trần Nhất Châu nhà ăn cơm, thấy hắn người nhà, ta đã nói với ngươi, nhà hắn nhà trang trí hảo hảo, có cái sân, có 5 cái gian phòng, còn có đơn độc phòng vệ sinh cùng nhà bếp, còn có cơm tối, chúng ta ăn xong thật tốt món ăn. Vu Hải Đường bắt đầu sinh động như thật giảng giải lên ở Trần Nhất Châu nhà nghe thấy đến, cũng nói tới Trần Nhất Châu người nhà thái độ đối với Vu Lệ. Vu phụ Vu mẫu nghe rất hài lòng, Trần Nhất Châu người được, công tác không sai, người nhà đều rất yêu thích Vu Lệ, lại là đơn độc tiểu viện, bình thường sinh hoạt trình độ không kém, Vu Lệ đi tới sẽ chờ hưởng phúc đi. Đây là cái gì? Hoa, thật nhiều ăn ngon. Lúc này, bên cạnh một thanh âm đánh gậy với nhà mấy người tán gẫu. Mọi người vừa nhìn, hóa ra là Vu Hải Đào ở phiên Vu Lệ cầm lại túi vải. Vu mẫu đoạt tới vừa nhìn, 6 cái quả táo, 6 cái quả đào, 2 cân thịt bò kho tương, còn có một bao nghe lên rất thơm, không biết là cái gì bột phấn. Tỷ, Trần Nhất Châu trả lại ngươi đưa trà sữa à, nhanh, ta xung mấy chén cho ba mẹ cùng đệ đệ nếm thử. Vu Hải Đường nói cầm trà sữa chạy vào nhà bếp. Lị Lị, ngươi làm sao có thể tùy tiện muốn đồ của người khác đây? Điều này làm cho hắn người nhà nhìn ngươi thế nào? Vu phụ nói rằng, ba, đây là Trần Nhất Châu vừa nãy ở cửa viện kín đáo đưa cho ta, ta trước cũng không biết. Vu Lệ giải thích, hắn đưa các ngươi đến cửa viện, làm sao không cho hắn đi vào ngồi một chút? Vu mẫu hỏi. Vu Lệ nói rằng, mẹ, ta nói rồi, nhưng hắn nói chờ mấy ngày nay hết bận công tác, lại chính thức lại đây bái phòng các ngươi. Hừm, không sai, đứa nhỏ này là cái hiểu lễ nghi. Vu phụ gật đầu nói. Theo một trận hương vị truyền đến, Vu Hải Đường bưng mấy chén trà sữa đi ra. Vu Hải Đào uống đến trực gọi uống ngon. Vu phụ cầm lấy đến uống hai ngụm, lại nếm trải hai mảnh thịt bò kho tương, vừa thơm vừa cay, nói với Vu mẫu, vật này nhắm rượu, trà sữa để Hải Đào uống, ngày hôm nay cao hứng, ngươi đi nâng cốc đem ra ta uống hai ly. Vu mẫu theo tiếng đi tới. Đêm đó, Vu mẫu Vu Lệ hai mẹ con người tâm sự đến rất muộn. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu rời giường ở tiểu viện đánh hai lần quyền, ăn xong điểm tâm liền bắt đầu phiên dịch công tác. Vẫn cho tới mau ăn cơm trưa thời gian, phiên dịch xong hai bản sách hướng dẫn, khiến cho cả người mồ hôi đầm đìa, đến phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, mới chạy đến dưới lầu nghỉ ngơi. Cơm nước xong, Trần Tiểu Yến phụ trách thu thập nhà bếp, Trần Nhất Châu cùng mãi mãi mụ mụ ở lại phòng khách uống trà tán gẫu. Nhìn thấy mãi mãi cùng mụ mụ không ngừng lắc quạt hư bù, nghĩ thầm này không được a, tuy nói kinh thành khí trời nhanh chuyển lạnh, nhưng trước mắt vẫn là nhiệt a, đáng tiếc hiện tại trên tay mình không phiếu, nếu không thì tốt xấu chỉnh hai đài quạt trở về, giải quyết như thế nào đây? Đang muốn, Trần Tiểu Yến dẫn khoa bảo vệ Vương đội trưởng đi vào. Vương đội trưởng, ngươi đến rồi, nhanh ngồi, uống trà. Trần Nhất Châu chào hỏi. Trần kỹ thuật viên, ngươi làm xong bao nhiêu rồi? Ta là tới nắm tư liệu. Vương đội trưởng hỏi. Hả? Ta tối hôm qua tăng ca, đã làm xong hai bộ, ta vậy thì đi lấy. Trần Nhất Châu giao động nói. Lên lầu cầm tư liệu, giao cho Vương đội trưởng tiếp nhận tư liệu liền muốn cáo từ rời đi. Vương đội trưởng, trời này nóng quá, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc lại đi đi. Trần Nhất Châu lưu khách nói. Không được, Trần kỹ thuật viên, đây là ta nhiệm vụ trọng yếu. Lại nói nhà máy cán thép lãnh đạo còn đang đợi ta đây. Vương đội trưởng giải thích. Nhà máy cán thép, nghe được nhà máy cán thép tên, Trần Nhất Châu một trận linh quang lóe qua. Nhà máy cán thép nên có loại nhỏ mổ tờ chứ? Kỹ thuật quạt tạo thành rất đơn giản. Cánh quạt, motor, lồng tre, hệ thống điều khiển, thêm vào cái bệ cùng lắp đầu trang bị. Chỉ cần nhà máy cán thép có mổ to, Trần Nhất Châu có lòng tin chính mình đem nó làm được. Nghĩ tới đây, Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, "Đi, Vương đội trưởng, ta vừa vặn trở lại xưởng có chút việc, ta cùng ngươi cùng đi." Hai người đến nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu thẳng đến Dương xưởng trưởng văn phòng. Dương xưởng trưởng xem Trần Nhất Châu nhanh như vậy liền phiên dịch thật hai bản sách hướng dẫn, khen ngợi vô Trần Nhất Châu bay, nói rằng, "Tiểu Trần, khá lắm, ngày hôm nay làm sao đến trong xưởng đến rồi, có chuyện gì không?" Dương xưởng trưởng, "Là như vậy, khí trời quá nóng, không tính tâm được, ta nghĩ mua quả máy, nhưng là không tiền không phiếu, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi trong xưởng có hay không loại nhỏ mô tờ."
ta nghĩ mình làm mấy cái quạt máy đi ra. Trần Nhất Châu hồi đáp. Dương Sưởng trưởng nghe sững sờ, ngươi còn có thể làm quạt máy?
Dương Sưởng trưởng, chỉ cần có motor, ta có lòng tin đem quạt máy làm được. Tài liệu tiền ta sẽ tự bỏ ra.
Tiểu Trần, chỉ cần ngươi có thể làm ra quạt máy,
tài liệu tiền ta cho ngươi miễn, ta cho ngươi mở cái biên lai, ngươi đi tìm Lý chủ nhiệm, nhìn nhà kho có hay không tài liệu, không có muốn hắn cho ngươi đi tìm.
Nhưng ngươi muốn làm thêm mấy đài đi ra.
Dương Sưởng trưởng đại khí nói rằng.
Được rồi, cảm tạ Sưởng trưởng.
Có thể chơi gì ai không yêu ai. Trần Nhất Châu cầm Dương Sưởng trưởng biên lai, thẳng đến hậu cần bộ. Đẩy ra Lý Hoài Đức văn phòng, Lý ca, ta tìm ngươi cầu cứu đến rồi.
Tiểu tử ngươi, chuyện gì?
Nói. Lý Hoài Đức cười nói. Trần Nhất Châu đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu danh sách đưa cho Lý Hoài Đức. Lý ca, ngươi xem một chút những thứ đồ này trong xưởng có hay không.
Ngươi muốn những thứ đồ này làm gì?
Nay không, trời quá nóng, trong nhà lão nhân không chịu được, muốn mua quạt máy lại không phiếu.
Vì lẽ đó chỉ có thể mình làm.
Ngươi còn có thể làm quạt máy?
Nhìn ngài nói, này lại không phải tạo bom nguyên tử, có cái gì khó?
Đi, đi với ta nhà kho, ta ngày hôm nay liền theo ngươi, xem tiểu tử ngươi có phải là đang khoác lác.
Trần Nhất Châu ở nhà kho tìm tới 6 cái motor, lĩnh một chút tài liệu trở về khoa kỹ thuật. Nhìn thấy kỹ thuật mấy người đều ở uống trà, trực tiếp bắt lính.
Đem cái giá, hệ thống điều khiển, lắc đầu cơ cấu nguyên lý với bọn hắn nói rồi một lần, sau đó lại cùng bọn họ đồng thời hoàn thiện bản vẽ nhỏ bé, muốn bọn họ khẩn cấp trước tiên làm 6 bộ đi ra.
Đến thợ hàn phân xưởng, có Lý Hoài Đức đứng ra thêm vào Dương xưởng trưởng biên lai, trực tiếp tìm phân xưởng chủ nhiệm sắp xếp 6 cái thợ hàn sư phó, lấy ra lồng tre bản vẽ, muốn thợ hàn sư phó dùng sắt điều hàn quạt máy lồng tre, làm tốt đưa đến khoa kỹ thuật.
Cuối cùng, Trần Nhất Châu đi đến thợ lắp ráp phân xưởng.
Trần Nhất Châu, Lý Hoài Đức hai người thẳng đến thợ lắp ráp một xe chủ nhiệm văn phòng.
Lý chủ nhiệm, ngài làm sao đến rồi?
Phân xưởng chủ nhiệm Chu Kiến Quốc hỏi.
Chu chủ nhiệm, là như thế cái sự.
Lý Hoài Đức nói tới sự tình mọi nguồn.
Già Đông Húc trốn ở phân xưởng góc xó lười biếng, sợ bị phân xưởng chủ nhiệm trả bao, vì lẽ đó liên tục nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm văn phòng. Xa xa nhìn thấy Trần Nhất Châu tiến vào chủ nhiệm văn phòng, vội vàng chạy đến Dịch Trung Hải bên cạnh.
Đông Húc, hoang mang hoảng loạn làm gì?
Giống kiểu gì?
Dịch Trung Hải quát lớn nói.
Sư phó, ta thấy Trần Nhất Châu, hắn tiến vào Chu chủ nhiệm văn phòng.
Già Đông Húc giải thích.
Trần Nhất Châu, hắn chạy chúng ta phân xưởng làm gì?
Không nghe nói chúng ta phân xưởng cơ khí muốn kiểm tu a?
Dịch Trung Hải nghi ngờ nói.
Chương 34, quạt máy chế tác thành công. Chương 34, quạt máy chế tác thành công. Dịch Trung Hải trong lòng đang muốn, Chu Kiến Quốc mang theo Lý Hoài Đức cùng Trần Nhất Châu đi ra văn phòng đi đến phân xưởng. Chỉ thấy Chu Kiến Quốc triệu tập mấy cái 4, cấp 5 thợ lắp ráp sư phó, lấy ra vài tờ bản vẽ vây quanh cùng một chỗ thảo luận.
Dịch Trung Hải đi tới hỏi, "Chu chủ nhiệm, các ngươi đây là đang bận cái gì?"
"Dịch sư phó, chân kỹ thuật viên muốn chúng ta hỗ trợ gia công mấy cái cánh quạt, cái này không cần ngươi cái này cấp 7 thợ lắp ráp ra tay, ngươi trước tiên đi làm người đi."
Chu chủ nhiệm khách khí nói.
"Chu chủ nhiệm, đây là trong xưởng nhiệm vụ sao?"
Không chờ Chu chủ nhiệm trả lời, lại hướng về Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu Trần, này sẽ không là ngươi việc riêng chứ?"
Dịch Trung Hải lời này vừa ra, Chu Vi nhất thời yên tĩnh. Thợ lắp ráp sư phó tất cả đều nhìn về phía Trần Nhất Châu.
Lý Hoài Đức xem tình huống không đúng, đi ra nhìn chằm chằm Chu Kiến Quốc nói rằng, "Chu chủ nhiệm, ngươi phân xưởng công nhân không tệ lắm, ngươi cái này phân xưởng chủ nhiệm đều không lên tiếng, hắn đúng là bắt đầu trước nghi vấn lên."
Chu Kiến Quốc vừa nghe, mồ hôi lạnh đều hạ xuống, lớn tiếng quát đến, "Dịch Trung Hải, ngươi câm miệng cho ta."
Trần kỹ thuật viên là cầm Dương xưởng trưởng phê điều đến, lại nói còn có Lý chủ nhiệm đồng thời, làm gì việc riêng?
"Còn có, nơi này có ngươi chuyện gì?
Ngươi cút cho ta về cương vị của chính mình đi."
"Ta?
Chuyện này?"
"Chu chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm, ta..."
Dịch Trung Hải bị mắng mặt đỏ tới mang tai, nói năng lộn xộn.
"Còn không đi?"
Chu chủ nhiệm quát lớn nói.
Dịch Trung Hải xem Trần Nhất Châu cười híp mắt nhìn hắn, nhịn xuống tức giận, quay đầu đi rồi.
Hiện trường yên tĩnh, Trần Nhất Châu bắt đầu cho mấy cái thợ lắp ráp sư phó cẩn thận giảng giải cánh quạt chế tác công nghệ cùng các loại tham số. Thấy mấy người đều hiểu, liền để đại gia bắt đầu chế tác, Trần Nhất Châu liền đến nơi dò xét, phát hiện vấn đề đúng lúc xử lý. Bởi vì Trần Nhất Châu bản thân có cấp 5 thợ lắp ráp trình độ, nói đồ vật mạch lạc rõ ràng, thực hành bước đi càng là tay cầm nệm ấm. Vì lẽ đó các vị sư phó đối với Trần Nhất Châu kiến nghị nói gì nghe nấy.
"Trần kỹ thuật viên, đến ta chỗ này đến một hồi."
Lúc này một vị sư phó hô.
"Được rồi."
Trần Nhất Châu đội vã đi tới.
"Sư phó, có chuyện gì?"
"Trần kỹ thuật viên, ngươi xem một chút cái này độ cong, ta suy nghĩ cả nửa ngày còn thiếu một chút, ngươi xem một chút có biện pháp gì không?"
"Ta xem một chút."
Trần Nhất Châu cầm lấy đến tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, nói rằng, "Sư phó, ngươi nên như vậy làm." Sau đó cẩn thận giảng giải lên.
Trần Nhất Châu một bên giảng giải vừa muốn, "Không nên à. Vật này nên không làm khó được cấp 4 thợ lắp ráp A." Trần Nhất Châu kể xong, xem sư phó một lần nữa thao tác lên vô cùng chân nhắn, liền đi tới nơi khác.
Sư phó nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, nghĩ thầm, tiểu tử này quả thật không tệ. Nguyên lai người sư phụ này không phải người khác, chính là Vu phụ Vu Thắng Lợi. Bỏ ra hơn 2 giờ, mấy vị sư phó rốt cục làm tốt cánh quạt, Trần Nhất Châu mấy người mang theo cánh quạt trở về khoa kỹ thuật. Đến khoa kỹ thuật, cái khác linh kiện đều làm tốt, Trần Nhất Châu liền bắt đầu lắp ráp lên, trước tiên trang cái bệ hệ thống điều khiển, sau đó là cửa dọc, tiếp theo là mổ tỏ cùng lắp đầu trang bị, cuối cùng là cánh quạt cùng lồng tre. Lắp ráp trong quá trình, phát hiện một ít linh kiện không như vậy thích ứng, lại tiến hành rồi sửa chữa. Làm lắp ráp hoàn thành một khắc đó, khoa kỹ thuật vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, Lý Hoài Đức cũng chờ mong nhìn Trần Nhất Châu, hy vọng hắn có thể thành công. Cắm điện vào một khắc đó, kích động nhất lòng người thời khắc đến, thành bại ở đây một lần. Lý chủ nhiệm, ngài đến khởi động chứ? Trần Nhất Châu nhìn Lý Hoài Đức nói rằng.
Không cần, tiểu Trần chính ngươi đến, ta Kim Chính là một cái cùng đi người.
Lý Hoài Đức xua tay từ chối nói. Trần Nhất Châu nghe vậy không còn xoắn xuýt, vươn ngón tay đặt tại cấp bậc trên.
Thẻ, vụ, vụ.
Cánh quạt bắt đầu chuyển động lên.
A, thành công,
thành công. Mọi người kích động hoan hô lên. Trần Nhất Châu đều đâu vào đấy tiếp tục ấn lại ấn phím, cấp 2, cấp 3, cấp 4, theo đơn vị tăng cường sức gió càng lúc càng lớn. Tiếp tục thí nghiệm, lắc đầu, đình chỉ. Lấy Trần Nhất Châu hậu thế ánh mắt đến xem, tuy rằng còn có như vậy thì biết, nhưng ở cái thời đại này tới nói, đã đầy đủ, đơn giản khái quát một hồi, chính là chắc định dùng bền là được.
Tiểu Trần, này đài ta trước tiên lấy đi, cầm cho xưởng lãnh đạo nhìn.
Lý Hoài Đức nói nổ nguồn điện, nhấc lên quạt liền chạy.
Ai, Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm.
Trần Nhất Châu tuy nói sớm đoán được tình huống như thế, nhưng không nghĩ đến Lý Hoài Đức sẽ như vậy gấp.
Lắc đầu một cái, tiếp tục lắp ráp, mới vừa sắp xếp gọn hai đài, Dương xưởng trưởng, Vương bí thư, còn có xưởng làm đặng chủ nhiệm đều đến rồi.
Mới vừa sắp xếp gọn hai đài lại khó giữ được, Dương xưởng trưởng cùng Vương bí thư một người mang theo một đài liền đi.
Lúc gần đi nói rằng, "Tiểu Trần, chúng ta phê duyệt đặc biệt, ngươi chờ một chút mang hai đài đi, khoa bảo vệ đã chào hỏi, còn có chiều nay ngươi đến trong xưởng đến một chuyến."
"Được rồi, Dương xưởng trưởng, Vương bí thư đi thong thả."
Trần Nhất Châu đáp ứng nói.
"Quên đi, vốn là nhiều chuẩn bị mấy đài để bọn họ lấy đi, có thể bảo vệ hai đài, rất tốt."
Bỏ ra hơn một giờ, đem còn lại mấy đài trang xong, xưởng làm đặng chủ nhiệm lại lấy đi một đài.
Trần Nhất Châu sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, đội vã mang theo còn lại hai đài liền chạy.
Vừa chạy vừa đối với khoa kỹ thuật mọi người nói, ngày hôm nay khổ cực các vị, biết rõ toàn tụ đức, không gặp không về.
Trần Nhất Châu mang theo hai đài quạt, nên ngang đi vào tứ hợp viện.
"Tiểu Trần, ngươi mua quạt, còn lập tức mua hai đài."
Diêm phụ quý xuất ủy nhập thần nô ra nói rằng.
"Diêm lão sư, này không phải ta mua, đây là trong xưởng, ta cầm về có việc dùng."
Trần Nhất Châu nói rằng.
"Tiểu Trần, ngươi xem tam đại gia người nhà nhiều, có thể hay không mượn một đài cho ta ra dụng dùng?"
"Diêm lão sư, cái này mượn không được, nhà ta lão thái thái không chịu được nhiệt, mấy ngày nay cả đêm không ngủ ngon, lại một cái mẹ ta cùng muội muội cũng cần, chính ta đều không có tác dụng."
Trần Nhất Châu từ chối nói.
"A, như vậy a, lão thái thái trọng yếu, vậy coi như."
Diêm phụ quý thất lạc nói rằng.
"Mang theo quạt, đi qua trung viện, bị giả Trương thị nhìn thấy."
Nội vã chạy tới cầm lấy quạt, "Tiểu Trần, ngươi này hai đài quạt cũng dùng có đến đây, mượn một đài cho ta giả ra đi, nhà ta nhà nhỏ, ngày này nóng chết rồi."
"Giả đại mụ, ngươi buông tay.
Này hai đài quạt nhà ta cũng không đủ dùng, chính ngươi đi mua một đài đi."
"Tiểu Trần, nhà ta bổng ngạnh con nhỏ, Tần Hoài Như lại mang theo mang thai, không chịu được nhiệt, ngươi liền có thể thương đáng thương ta giả ra đi."
Giả Trương thị bán thảm nói.
"Giả đại mụ, cái này ta thật hết cách rồi, nhà ta lão thái thái cùng mẹ ta ta muội cũng không chịu được nhiệt ta, liền này quạt, chính ta cũng không dùng tới."
Trần Nhất Châu nói xong không còn để ý tới Giả Trương thị dây dưa, cất bước hướng Đông khóa viện đi đến.
Giả Trương thị nói nhỏ mắng, "Thiên sát, người này làm sao như vậy? Không có chút nào biết kính giả yếu trẻ, ta giả ra như thế khó khăn, cho ta mượn một đài quạt làm sao? Đáng đời tuyệt hậu."
"Giả ra tẩu tử, ta cũng tìm tiểu Trần mượn quá, mượn không được, hắn nói là từ trong xưởng mang về, không phải mua."
Diêm phụ quý nô ra nói rằng.
Chương 35, Giả Trương thị bị mang đi, chương 35, Giả Trương thị bị mang đi à, từ trong xưởng cầm về.
"Hắn này không phải trộm đồ vật sao?"
"Không được, ta muốn đi báo cáo hắn."
Giả Trương thị nói xong, vội vội vàng vàng hướng về phía bên ngoài viện chạy đi.
"Ai, ai, ai."
Diêm phụ quý nhìn Giả Trương thị bóng lưng lắc đầu một cái, nghĩ thầm làm cho nàng làm ồn ào cũng tốt.
Trần Nhất Châu mang theo hai cái quạt về đến nhà, trong nhà ba người chính đem ghế nằm chuyển tới phòng khách nằm nghỉ ngơi chứ.
"A, ca, ngươi mua quạt trở về, còn mua hai đài, thực sự là quá tốt rồi."
Trần Tiểu Yến nhảy lên tới đón quá quạt nói rằng.
"Không phải mua, đây là ta ở trong xưởng dùng trong xưởng tài liệu làm, ngươi xem nhãn hiệu đều không có."
Trần Nhất Châu giải thích.
"Hoa, ca, ngươi thật là lợi hại.
Quạt ngươi cũng có thể làm đi ra."
Trần Tiểu Yến thở dài nói.
Nói cắm vào lên nguồn điện, xem người hiếu kỳ bảo bảo như thế, bắt đầu thí nghiệm lên, đem ấn phím tùng 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 theo, ấn cái liên tục.
"Được rồi, được rồi, như ngươi vậy có thể sử dụng mấy ngày.
Giả thiết gió tốt tốc đương vị liền để ở đâu đi, cái này còn có thể lắc đầu."
Trần Nhất Châu nói đi tới giáo Trần Tiểu Yến làm sao sử dụng.
Chờ Trần Tiểu Yến mãi mãi cùng mụ mụ đều sẽ sử dụng sau khi, Trần Nhất Châu nói rằng, "Này đài quạt liền thả phòng khách, mẹ, ngài cùng muội muội buổi tối từ nóng liền đem nó bắt được gian phòng đi, mặt khác một đài liền cho nãi nãi dùng."
"Được." Lưu Thúy Phương mẹ con nói rằng.
"Không cần, ta một cái lao thái bà lấy cái gì?"
"Nhất Châu, chính ngươi dùng đi."
Triệu lao thái thái từ chối nói.
"Nãi nãi, ta không có chuyện gì, ban ngày có thể cùng các ngươi đồng thời thổi, buổi tối ta tẩy cái nước lạnh tắm rửa liền mát mẹ."
Trần Nhất Châu khuyên.
Mấy người chính đang phòng khách thích trí thổi gió.
Đùng, đùng, đùng.
Cửa viện bị đại lực đập văng lên.
"Ai nhỉ?"
Trần Nhất Châu một bên hỏi một bên hướng về cửa viện đi đến.
"Trần Nhất Châu, mở cửa nhanh, ngươi chuyện phạm vào."
Giả Trương thị ở ngoài cửa kêu gào nói.
Trần Nhất Châu mở cửa vừa nhìn, nha hống, một đám người đứng ở ngoài cửa viện.
"Giả Trương thị, tam đại gia, nhất đại mụ, nhị đại mụ, trong viện mọi người, Vương chủ nhiệm, còn có hai cái đồn công an công an."
"Vương chủ nhiệm, các ngươi đây là?"
Trần Nhất Châu hỏi.
Vương chủ nhiệm còn chưa nói, Giả Trương thị liền lớn tiếng nói, "Vương chủ nhiệm, công an đồng chí, Trần Nhất Châu trộm nhà máy cán thép quạt, ta thấy hắn xách trở về, hắn đây là trộm cắp, là xâm chiếm quốc gia tài sản, liền nên bắn chết. Các ngươi mau đưa hắn nắm lên đến. Tiểu Trần, ngươi thật sự từ nhà máy cán thép cầm hai đài quạt trở về? Vương chủ nhiệm hỏi. Đúng, Vương chủ nhiệm. Trần Nhất Châu ăn ngay nói thật mà nói. Hai cái công an vừa nghe, từ bên hông lấy còn ra, liền hướng Trần Nhất Châu đi đến. Chờ một chút, công an đồng chí, có phải là có hiểu lầm gì đó? Trần Nhất Châu liền vội vàng hỏi. Công an đồng chí, đem hắn nắm lên đến, chính hắn đều thừa nhận. Giả Trương Thị nói rằng. Đúng đấy, Trần đồng chí, ngươi mới vừa đều thừa nhận, từ nhà máy cán thép cầm hai đài quạt trở về, chứng cứ xác thực, đi theo chúng ta một chuyến. Trong đó lớn tuổi công an nói rằng. Công an đồng chí, ngươi nghe ta nói, ta đúng là từ nhà máy cán thép cầm hai đài quạt trở về, ta không phủ nhận. Thế nhưng, là trải qua xưởng lãnh đạo phê chuẩn, các ngươi không tin tưởng có thể hỏi một hồi. Trần Nhất Châu giải thích. Vương chủ nhiệm nghe vậy nói giúp bảo, đúng đấy, các ngươi hay là hỏi một chút đi, miễn cho bắt sai rồi người. Tuổi lớn một điểm công an đối với tuổi trẻ một đầu, tuổi trẻ công an vội vã đi ra ngoài xác định. Mọi người đợi gần như nửa giờ, tuổi trẻ công an mang theo nhà máy cán thép khoa bảo vệ Vương đội trưởng cùng Tiểu Nô Tiểu Hoàng hai cái khoa bảo vệ đội viên đến rồi. Khoa bảo vệ đồng chí, Trần Nhất Châu trộm cắp nhà máy cán thép của máy, ngươi mau đưa hắn nắm lên đến. Giả Trương Thị còn đang kêu gào. Câm miệng. Vương chủ nhiệm không thể nhịn được nữa, đối với Giả Trương Thị quát lớn nói, hiện tại nhà máy cán thép khoa bảo vệ đến rồi, ngươi lắm miệng cái gì, nhìn là được. Tuổi trẻ công an đi tới lớn tuổi công an bên người, thấp giọng nói rồi vài câu. Lớn tuổi công an ngẩng đầu lớn tiếng nói, trải qua kiểm chứng, Trần Nhất Châu trộm cướp nhà máy cán thép quạt máy một chuyện không tồn tại, chúng ta đã từ nhà máy cán thép lãnh đạo nơi đó được chứng minh. Không thể. Hắn mới vừa vào xưởng một cái tiểu tử, trong xưởng làm sao có khả năng gặp cho hắn hai đài quạt máy? Giả Trương Thị còn đang chất vấn. Ta đến cùng mọi người nói một chút. Vương đội trưởng đứng ra nói rằng, tại sao trong xưởng gặp khen thưởng hai đài quạt máy cho Trần kỹ thuật viên? Đó là bởi vì này quạt máy chính là Trần kỹ thuật viên làm được. A. Mọi người phát sinh một mảnh ồn ào. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Hiện trường huyên náo thành một mảnh. Được rồi. Lớn tuổi công an lớn tiếng nói, Trần Nhất Châu không phạm pháp, đại gia không muốn nghị luận nữa. Nói xong cùng Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền rút lui. Được, khổ cực các ngươi. Vương chủ nhiệm cười nói. Trần Nhất Châu thấy thế lớn tiếng nói, chờ một chút, công an đồng chí, Giả Trương Thị đây là thuộc về vu cáo chứ. Nàng nói xấu thân nhân liệt sĩ, ta muốn truy cứu trách nhiệm của nàng. Ngươi nhất định phải truy cứu trách nhiệm của nàng. Lớn tuổi công an hỏi. Xác định. Trần Nhất Châu khẳng định hồi đáp. Lớn tuổi công an đem Trần Nhất Châu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Trần đồng chí, bởi vì hiện tại địch rất càng rỡ, để sướng toàn dân báo cáo, ngươi coi như muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, dù cho ngươi là thân nhân liệt sĩ, chúng ta cũng không có cách nào quá nhiều xử phạt nàng, nhiều nhất quan cái 2 đến 3 ngày, ủy ban khu phố xử lý như thế nào ta liền không biết. Trần Nhất Châu vừa nghe, cũng đúng, mình quả thật đã quên cái thời đại này tính đặc thù. Nghĩ tới đây, nói rằng, nếu có thể quan nàng 2 đến 3 ngày, vậy cũng lấy nốt vào chúng ta nhà máy cán thép khoa bảo vệ sao? Có thể. Bởi vì ngươi là nhà máy cán thép, nàng cũng là nhà máy cán thép gia thuộc, các ngươi xưởng khoa bảo vệ có quyền xử phạt nàng. Vậy được, vậy làm phiền ngươi. Trần Nhất Châu nói cảm ơn. Lớn tuổi công an đi tới Vương đội trưởng bên người, thấp giọng nói rồi vài câu, sau đó cùng đi đến Giả Trương Thị trước mặt. Tuyên bố, Giả Trương Thị, ngươi đối với Trần Nhất Châu đồng chí tố cáo bạch trần thuộc về vu cáo. Vì lẽ đó chúng ta đối với ngươi xử phạt là giam giữ 3 ngày, xét thấy ngươi là nhà máy cán thép gia thuộc, vì lẽ đó đem ngươi chuyển giao đến nhà máy cán thép khoa bảo vệ. Nắm lên đến. Vương đội trưởng đối với Tiểu Nô Tiểu Hoàng hai cái đội viên ra lệnh. Hai người lập tức nắm lấy Giả Trương Thị cánh tay, lấy ra dây thừng liền trói lại lên. Giả Trương Thị thấy thế hướng về trên đất ngồi xuống hô lớn, "Ta không đi, ta không đi, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" "Dựa vào cái gì bắt ngươi, chỉ bằng ngươi vu cáo thân nhân liệt sĩ, vu cáo đối với chúng ta xưởng có cống hiến đồng chí." Vương đội trưởng tức giận nói. Giả Trương Thị trên đất lăn lộn khóc lóc om sòm đạo, "Ta liền không đi, các ngươi đều là người xấu, lão giả à. Ngươi mau lên đây xem một chút đi, bọn họ đều bắt nạt ta a, lão giả a. Ngươi tới đem bọn họ đều mang đi đi." Vương chủ nhiệm vừa nghe, mặt đều đen, Giả Trương Thị ngươi nói cái gì đó? Ngươi dám công nhiên tuyên truyền phong kiến mê tín, còn dám kháng pháp, không thấy được nhà, ngươi làm sao như thế có thể đây? Ngươi chờ, chờ ngươi đi ra xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Chương 36, Giả Trương Thị hướng về dịch Trung Hải cầu cứu. Chương 36, Giả Trương Thị hướng về dịch Trung Hải cầu cứu. Lúc này, Thần Hoài như kiên trì cái bụng lớn, chạy tới nước mắt rưng rưng nói rằng, Vương chủ nhiệm, mẹ ta nàng cũng là sốt ruột, mới nói lung tung, ngài liền tha thứ nàng đi. Xin ngài giúp nàng văn lại, đừng tống nàng, ta mang theo mang thai, đồng ngạnh con nhỏ. Giả như đem ta mẹ bắt được, chuyện trong nhà không cách nào làm. Đồng ngạnh cũng khóc lóc hô, các ngươi đều là người xấu, đừng bắt ta mãi mãi. Tần Hoài Như, ngươi cùng ta nói những này có ích lợi gì? Giả Trương Thị đây là tự tìm, nàng phạm pháp. Vương chủ nhiệm mặt tối sầm lại nói rằng, Tần Hoài Như vừa nhìn hết cách rồi, lại chạy đến Trần Nhất Châu trước mặt khóc sướt mướt nói rằng, Tiểu Trần, ngươi tội nghiệp đáng thương Tần tỷ đi. Nhà ta vốn là khó khăn, giả như mẹ bị tóm, chúng ta những ngày tháng này nên làm sao mà qua nổi a? Chờ Đông Húc trở về, hắn sẽ đánh chết ta. Tần Hoài Như, Giả Trương Thị phạm pháp. Đó là có tội thì phải chịu, ta lại không bắt nạt ngươi, ngươi cùng ta khóc cái gì? Giả Đông Húc trở về, giả như giam đánh ngươi, ta liền giúp ngươi báo cảnh, để cảnh sát đem hắn nắm lên đến. Trần Nhất Châu không khách khí nói rằng. Vương chủ nhiệm nghe cũng nói, đúng, Tần Hoài Như, giả như giả Đông Húc trở về dám bắt nạt ngươi, ngươi hãy cùng ta nói, ta để liên đoàn phụ nữ người đến trị hắn. Tần Hoài Như không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lùi tới một bên. Giả Trương Thị vừa nhìn Tần Hoài Như bán thảm vô dụng, cũng từ bỏ kiếm. Ngoan ngoãn, bị hai vị khoa bảo vệ nhân viên áp hướng về nhà máy cán thép đi tới. Chỉ có Đồng Ngạnh còn trên đất gào khóc. Chờ hai tên công an rời đi, Trần Nhất Châu xin mời Vương chủ nhiệm cùng Vương đội trưởng đến nhà ngồi một chút. Vương chủ nhiệm bởi vì có việc chối từ, Vương đội trưởng theo Trần Nhất Châu trở lại tiểu viện. Trần kỹ thuật viên, việc này ngươi có ý kiến gì? Vương đội trưởng hỏi. Vương đội trưởng, Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, trải qua việc này, ta tâm tình rất buồn bực, vô duyên vô cớ bị người oan uổng, náo như thế vừa ra, đến thời điểm ở quanh thân danh tiếng đều hỏng rồi. Những cái khác không có chuyện gì, ta liền lo lắng không tĩnh tâm được, lãnh đạo cho ta phiên dịch nhiệm vụ liền không thể tới lúc hoàn thành rồi. Vương đội trưởng vừa nghe, trong lòng rõ ràng, Trần kỹ thuật viên, ngươi yên tâm, ta lập tức trở lại xưởng bên trong hướng về lãnh đạo báo cáo, nhất định sẽ đối với Giả Trương Thị tiến hành nghiêm trị. Ai? Vương đội trưởng, nghe ngươi nói như vậy, ta này trong lòng nhất thời thoải mái không ít, ta cảm ơn trước ngươi. Trần Nhất Châu làm bộ nói rằng. Vương đội trưởng không nói gì, liếc mắt nhìn cái này xấu bụng tiểu tử, đứng dậy cáo từ đi rồi. Lời nói Tiểu Nô cùng Tiểu Hoàng áp Giả Trương Thị hướng về nhà máy cán thép đi, vừa vận động với nhà máy cán thép tan tầm công nhân đại quân. Mọi người thấy Giả Trương Thị trói gô bị hai vị khoa bảo vệ nhân viên áp, đều vây chỉ trò trò. Dịch Trung Hải Giả Đông Húc trụ ngốc cũng tại hạ người nối nghiệp lưu bên trong, xa xa nhìn thấy một đám người vây quanh, liền đi quá khứ. Trụ ngốc thân thể được, rất nhanh sẽ đẩy ra bên trong, vừa nhìn thấy những người ở bên trong, vội vã quay đầu lại hô, Đông Húc ca, mau tới đây, là mẹ ngươi. Giả Đông Húc nghe vậy, vội vã đi đến xung, Dịch Trung Hải cũng gấp bận điệu đổi tới. Mẹ, ngươi đây là làm sao? Giả Trương Thị vốn là cúi đầu, nghe được âm thanh nhìn thấy là Giả Đông Húc, nhất thời hô, Đông Húc, Đông Húc, ngươi nhanh cứu giúp mẹ. Giả Đông Húc hướng về Tiểu Nô hỏi, các ngươi tại sao muốn bắt mẹ ta? Không thể trả lời. Tiểu Nô nói rằng, ngươi mau tránh ra, chớ cản đường. Lúc này, Dịch Trung Hải cũng chen vào, Giả gia tẩu tử, ngươi đây là làm sao? Giả Trương Thị nhìn thấy Dịch Trung Hải, nhất thời hô to, lão Dịch ngươi nhanh cứu giúp ta, đều là Trần Nhất Châu ngày đó giết hại ta. Giả Trương Thị còn chuẩn bị phải tiếp tục nói, hai tên đội viên thiếu kiên nhẫn đẩy nàng, đi mau, đi mau. Giả Đông Húc xem Giả Trương Thị bị đẩy lảo đảo, vội vã chạy tới ngăn cản nói rằng, các ngươi không cho bắt nạt mẹ ta. Tiểu Nô Tiểu Hoàng nghe vậy khẩu súng sáng ngời, làm sao? Ngươi muốn ngăn cản chúng ta chấp pháp? Dịch Trung Hải thấy tình thế không ổn, liền vội vàng kéo Giả Đông Húc, đối với khoa bảo vệ đội viên nói rằng, xin lỗi, hắn chính là quá lo lắng hắn mẹ, không phải có ý định muốn ngăn cản các ngươi chấp pháp. Hai người hừ một tiếng, áp Giả Trương Thị tiếp tục hướng về nhà máy cán thép đi đến. Giả Trương Thị quay đầu lại hô lớn, lao Dịch, Đông Húc, các ngươi nhất định phải cứu ta à? Giả Đông Húc còn muốn truy đuổi, bị Dịch Trung Hải kéo, Đông Húc, đừng nóng đội, chúng ta trước về viện hỏi một chút, nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu Ngốc nhìn Giả Trương Thị bị bắt đi, trong lòng không thể giải thích được cảm giác có chút hài lòng. Mấy người mới vừa về tứ hợp viện, Tần Hoài Như liền chạy tới khóc lóc nói rằng, nhất đại gia, Đông Húc, mẹ bị bắt đi. Khóc cái gì khóc? Ta còn chưa có chết đây. Giả Đông Húc quát lớn nói. Hoài Như, ngươi trước tiên đừng khóc, ngươi theo chúng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Hoài Như khóc lóc đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Dịch Trung Hải vừa nghe, việc này không lớn nha. An ủi, Đông Húc, chuyện này không nghiêm trọng, nói không chắc mẹ ngươi quan một ngày mai sẽ thả ra. Giả Như ngày mai không tha, ta lại đi trong xưởng hỏi một chút, ngươi chờ một chút cho ngươi mẹ đưa điểm hành lý cùng ăn quá khứ. Được, ta nghe nhất đại gia. Nói mấy người liền tản đi. Trần Nhất Châu ăn xong cơm tối, ở trên lầu gian khổ phấn khởi chiến đấu, bởi vì ngày hôm nay không làm bao nhiêu, vì lẽ đó buổi tối chuẩn bị thêm tăng ca. Đang cố gắng đây, Trần Tiểu Yến ở phía dưới gọi, ca, nhanh xuống đến, Tiểu Nga tỷ các nàng đến rồi. Biết rồi, lập tức hạ xuống. Trần Nhất Châu để bút xuống, xoay người đi xuống lầu. Đi đến dưới lầu, nhìn thấy Lâu Tiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đã uống trà. Đại Mậu ca, ngươi xuống nông thôn đã về rồi. Đúng đấy, Trần huynh đệ, ta mới vừa trở về. Nay không nghe nói ngươi đem người nhà nhận lấy, ăn cơm xong liền đến. Nhất Châu, này Đại Mậu quá khách khí, đến thì đến mà, ngươi nhìn hắn trả cho chúng ta cầm một ít đồ khô. Lưu Thúy Phương nói rằng. Trần Nhất Châu vừa nhìn cũng thật là, nấm cỏ chanh, một nhị cái gì nhìn có hai, ba cân. Cho Hứa Đại Mậu đưa qua một điếu thuốc, Đại Mậu ca, ngươi quá khách khí, sau đó lại đây, cũng đừng làm những này. Hứa Đại Mậu vung tay lên, này không có gì, này đều là lao hương đưa địa phương đặc sản, cho ngươi nhà thêm cái món ăn. Lâu Tiểu Nga cũng nói giúp bảo, đúng đấy, Trần huynh đệ, ngươi Đại Mậu ca, làm những này đồ vật phương tiện, nhà ngươi ăn xong nói với ta, muốn hắn lại đi làm. Vậy được, Đại Mậu ca, ngươi trưa mai có rảnh không? Nếu không thì cùng Tiểu Nga tỷ đến nhà ta ăn một bữa cơm. Ta buổi tối ngày mai cùng đồng sự hẹn cẩn thận, không đi được. Rảnh rỗi, chúng ta xuống nông thôn trở về bình thường đều sẽ nghỉ ngơi hai ngày, vậy ta trưa mai mang hai bình hảo tiểu đến, hai anh em ta uống ngon điểm. Đừng, Đại Mậu ca, ta này có rượu. Ngươi không cần mang rượu tới, người đến là được. Trần huynh đệ, đừng khách khí, nghe ta, chúng ta giải lắm. Lại nói, nghe Tiểu Nga nói khoảng thời gian này không ít quấy rối các ngươi. Triệu Lão Thái Thái xen vào nói, cái gì quấy rối? Ta ước gì Tiểu Nga mỗi ngày đến tiếp ta Lão Thái bà này tán gẫu đây. Lão Thái Thái, ngài lợi hại nha. Ta đều nghe Tiểu Nga nói rồi, lớn như vậy, xưa nay chưa từng thấy Dịch Trung Hải cùng biết Lão Thái Thái bị người đối đến góc tường, ngài là cái này. Hứa Đại Mậu nói, rồi ra ngón cái. Ha ha, Lão Thái bà chỉ là ăn ngay nói thật, tùy việc mà xét. Chương 37, Dịch Trung Hải chung quanh buôn ba. Chương 37, Dịch Trung Hải chung quanh buôn ba. Lão Thái Thái, ngài quá khiêm tốn. cái kia điếc lão thái thái, ta sớm nhìn nàng không hợp mắt. Từ nhỏ đến lớn, ta lại không chiêu nàng chọc giận nàng, nàng vẫn nói ta là xấu xa. Chú ngốc đánh ta, nàng cùng Dịch Trung Hải rồi cùng bù loãng. Lão thái thái, ta quá khổ a. Hứa Đại Mậu tố khổ nói. Không có chuyện gì, Đại Mậu, sau đó bọn họ lại vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi tìm đến ta cho ngươi làm chủ. Triệu lão thái thái an ủi. Được, có lão gia ngài thái thái câu nói này, vậy ta liền yên tâm, sau đó tại đây cái đại viện liền không cần con đôi làm người. Hứa Đại Mậu vui vẻ ra mặt. Thế nhưng a, Đại Mậu, ngươi cái này tính cách cũng phải sửa lại một chút. Nghe nói ngươi cái miệng này cùng cái kia trụ ngốc có so sánh, mở miệng liền đắc tội người, thật là lắm chuyện đều là ngươi bốc lên đến. Kha kha. Hứa Đại Mậu thật không tiện sờ đầu một cái, lão thái thái, này ngài đều biết ta, sau đó ta tận lực cải. Mấy người hàn huyên một lúc, Hứa Đại Mậu hỏi, Trần huynh đệ, nghe nói giả Trương thị bị khoa bảo vệ bắt đi, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trần Nhất Châu liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với Hứa Đại Mậu một lần, Hứa Đại Mậu nghe xong gọi thẳng giả Trương thị đáng đời. Nhìn Trần Nhất Châu trong nhà quạt, Hứa Đại Mậu hỏi, Trần huynh đệ, này quạt ngươi có thể giúp ta ở trong xưởng làm một cái sao? Đại Mậu ca, không phải ta không giúp, ngươi chờ chút đã. Ngày hôm nay ta làm vào máy, bị lãnh đạo cầm vài cái đi rồi. Còn muốn ta chiều nay đi một chuyến, ta phòng trường chính là liên quan với quạt máy sự tình. Nói không chắc trong xưởng sau đó gặp số lượng nhỏ sinh sản, đến thời điểm là có thể trực tiếp ở trong xưởng mua, giả như trong xưởng không sinh sản, chỉ cần ngươi có thể làm đến tài liệu, ta liền giúp ngươi làm một cái. Được, cảm tạ Trần huynh đệ. Mấy người lại hàn huyên một lúc, hẹn cẩn thận ngày thứ hai ăn cơm trưa, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Tiểu Nga liền cáo từ rời đi. Tuy nói tối hôm qua tăng ca, nhưng Trần Nhất Châu sáng sớm 6 giờ vẫn là rời giường, theo thường lệ đánh hai lần quyền, liền ra ngoài mua bữa sáng đi tới, trên đường trở về, nhìn bốn phía không ai, từ không gian lấy ra một con giết tốt gà, 5 cân thịt heo, 2 cân thịt bò kho tương, cùng một ít trái cây rau dưa dùng một cái túi sắp xếp gọn để ở trong tay. Vận khí không tệ, cửa lớn không gặp phải Diêm phụ quý, ít đi lôi kéo, trực tiếp trở lại tiểu viện. Đem món ăn bỏ vào nhà bếp, ăn bữa sáng, cùng Lưu Thúy Phương giao cho món ăn sự liền lên lầu 2, mở ra phiên dịch đại nghiệp. Trần Nhất Châu trải qua thành hơi, có thể giả Trương thị một đêm đều ngủ không ngon, ban đêm mỗi quá nhiều rồi ngủ không được, thực sự là lại mệt vừa đói. Thật vất vả ngao đến hừng đông, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lớn tiếng la lên lên, người đến à, ta không chịu được, mau thả ta đi ra ngoài đi. Hô cái gì? Hô cái gì? Sưởng lãnh đạo còn chưa lên ban đây. Chờ. Bên ngoài truyền đến khoa bảo vệ ca trực đội viên Thiếu Kiên nhận âm thanh. Lão giả a, ta không chịu được, Đông ca, ngươi mau tới tiếp ta đi ra ngoài đi. Giả Trương thị tiếp tục hô lớn. Giả Trương thị, câm miệng. Lại gọi đem ngươi miệng buồn lên. Ngoài cửa truyền đến khoa bảo vệ ca trực viên uy hiếp thanh. Giả Trương thị trong nháy mắt không dám nói lời nào, lúc này bên ngoài truyền đến giả Đông Húc âm thanh, "Mẹ, ngươi ở đâu? Ngươi thế nào rồi?" "Đông Húc, mẹ tại đây, ngươi nhanh cứu ta đi ra ngoài đi." Giả Trương thị gào lên. Giả Đông Húc Dịch Trung Hải ở khoa bảo vệ đội viên dẫn dắt đi nhìn thấy giả Trương thị. "Lão Dịch, ngươi nhất định phải mang ta đi ra ngoài, nơi này không phải địa điểm để ngươi ở lại." Giả Trương thị nhìn thấy Dịch Trung Hải liền bắt đầu tố khổ. "Giả gia tổ tử, ngươi yên tâm, ta cùng Đông Húc nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi việc này không lớn, ngươi an tâm chờ. Lãnh đạo đi làm ta liền đi hỏi một chút." Dịch Trung Hải an ủi. "Được, các ngươi phải nhanh lên một chút." Thật vất vả đi làm, Dịch Trung Hải mang theo giả Đông Húc thẳng đến Dương Xưởng trưởng văn phòng, lại bị Lý Bí Thư ngăn cản. "Lý Bí Thư, ta có việc gấp tìm Dương Xưởng trưởng, ngươi nhường ta vào đi thôi." Dịch Trung Hải vội vàng nói. "Không được, ngày hôm qua trong xưởng xảy ra chuyện gì, những người lãnh đạo chính đang trao đổi xử lý như thế nào, các ngươi không thể đi vào." Lý Bí Thư ngăn lại nói. "Lý Bí Thư, chuyện gì?" Dương Xưởng trưởng ở bên trong hỏi. Lý Bí Thư đẩy cửa ra, báo cáo, "Xưởng trưởng, là Dịch Trung Hải đến rồi, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài." "Ngươi thả hắn vào đi." Dịch Trung Hải mang theo giả Đông Húc tiến vào văn phòng, nhìn thấy ngoại trừ Dương Xưởng trưởng, Vương Bí Thư, Đặng chủ nhiệm, Lý Hoài Đức đều ở, vội vã lần lượt từng cái vấn an. "Dịch sư phó, đội như vậy, tìm ta có chuyện gì?" Dương Xưởng trưởng, "Ngày hôm qua đồ đệ của ta giả Đông Húc mâu thân cùng trong viện Trần Nhất Châu lấy một điểm hiệu lầm, kết quả bị khoa bảo vệ nắm lên đến rồi, đã đóng một đêm, ngài xem, có phải là đem nàng thả?" "A, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta đang thương lượng xử lý nàng như thế nào đây. Ta đã nói với ngươi, lần này cần là không thể để cho Trần Nhất Châu thỏa mãn, giả Trương thị liền vẫn giam giữ đi." Dịch Trung Hải sốt ruột, "Dương Xưởng trưởng, chính là một điểm hiểu lầm, không đến nỗi chứ. Cho tới, ngươi biết không, Trần Nhất Châu hiện tại đang tiến hành một hạng đối với chúng ta nhà máy cán thép có lợi ích khổng lồ nhiệm vụ, giả Trương thị như vậy làm, chính là ở tha nhà máy cán thép chân sau." Dương Xưởng trưởng vỗ bàn nói rằng, "Huống hồ, Trần Nhất Châu đồng chí ngày hôm qua ở trong xưởng chế tác 6 đài quả máy, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa chúng ta nhà máy cán thép cũng có thể độc lập sinh sản quả máy. Đây chính là đại công." Dịch Trung Hải ngươi nói, ta làm sao có thể thả giả Trương thị, làm sao có thể để công thần thất vọng. Dịch Trung Hải bị Dương Xưởng trưởng nói tới á khẩu không trả lời được, một lúc lâu thở dài một hơi nói, "Đông Húc, chúng ta đi thôi." Giả Đông Húc sốt ruột, "Sư phó, ngươi nhất định phải cứu giúp mẹ ta, cầu ngươi." Dịch Trung Hải làm khó dễ cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là hướng về Dương Xưởng trưởng hỏi, "Xưởng trưởng, trong xưởng xử phạt kết quả đi ra sao? Chúng ta làm thế nào mới có thể cứu giả Trương thị?" Dương Xưởng trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, "Dịch sư phó, xử phạt kết quả chúng ta còn không định, chủ yếu xem Trần Nhất Châu thái độ, các ngươi tốt nhất là đạt được hắn lượng giải. Nếu không thì, giả Trương thị chúng ta xử lý không tốt, giả Đông Húc, ngươi liền vĩnh viễn làm một người nhân viên thời vụ đi." Giả Đông Húc cảm giác trời cũng sắp sụp, giả như chính mình thành nhân viên thời vụ, vậy trong nhà tháng ngày. Dịch Trung Hải mang theo Giả Đông Húc túi đầu đủ rũ đi ra xưởng trưởng văn phòng. "Sư phó, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước về phân xưởng xin nghỉ, chúng ta trở lại tìm Trần Nhất Châu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, phòng trường Trần Nhất Châu sẽ không dễ dàng nhả ra." Hai người xin mời thật giả, trải qua căng tin lúc, Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, lại kêu lên chủ đốc. Một nhóm ba người trở lại tứ hợp viện, thẳng đến Đông Quá viện. Đùng đùng đùng, Trần Nhất Châu mở cửa. "Ai nhỉ?" Trần Tiểu Yến mở ra cửa viện nhìn thấy ba người, "Các ngươi tìm ta ca làm gì?" "Trần Tiểu Yến, gọi ngươi ca đi ra, Nhất Đại gia có chuyện tìm hắn." Chủ ngốc nói rằng. Trần Tiểu Yến trắng chủ ngốc một ánh mắt mắt, "Chờ." Chỉ chốc lát, Trần Nhất Châu đi đến cửa viện. "Tìm ta có chuyện gì?" "Tiểu Trần, ngày hôm qua ngươi giả đại mụ cùng ngươi có chút hiểu lầm, nàng bị giam một đêm, hiện tại đã biết sai rồi, ngươi xem có phải là đem nàng thả ra." Dịch Trung Hải nói với Trần Nhất Châu. Chương 38, bồi thường tới tay, mua xe đạp. Chương 38, bồi thường tới tay, mua xe đạp. Dịch đại gia, không có hiểu lầm. Nàng nếu dám báo cáo ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lại một cái, thả hay là không thả nàng cũng không phải ta quyết định. Tiểu Trần, ngươi viết cái lượng giải thư, còn lại ngươi không cần phải để ý đến, Nhất đại gia đi làm là được. Dịch đại gia, lượng giải thư ta sẽ không biết, các ngươi đi thôi. Trần Nhất Châu, ngươi làm sao nói chuyện với Nhất đại gia? Đều là trong một cái viện, ngươi viết cái lượng giải thư làm sao? Hà Vũ Trụ nổi giận đùng đùng nói rằng. Hà Vũ Trụ, có ngươi chuyện gì? Giả Trương Thị là ngươi người nào? Ta biết không biết lượng giải thư mắc mớ gì tới ngươi. Trần Nhất Châu đối nói. Chu Ngốc vừa nghe, tức giận nói, Trần Nhất Châu, ngươi có hiểu hay không, kính giả yếu trẻ, giả ra như thế khó khăn, đều là một cái đại viện, nhất định phải huyên náo khó nhìn như vậy. Ta tình nguyện. Trần Nhất Châu không đáng kể nói rằng. Ai? Dịch Trung Hải thở dài một hơi nói rằng, Tiểu Trần, ngươi nói xem, muốn làm sao mới có thể viết lượng giải thư? Trần Nhất Châu nhìn Chu Ngốc một ánh mắt, nói rằng, Hà Vũ Trụ, thấy không? Đây mới là giải quyết vấn đề thái độ. Sau đó nói với Dịch Trung Hải, Dịch đại gia, ngươi nói một chút, các ngươi có thể cho bao nhiêu bồi thường? Tiểu Trần, ngươi xem ngươi cũng không chuyện gì. Ta làm chủ bồi ngươi 20 tệ quên đi. Dịch Trung Hải nói rằng. Trần Nhất Châu nghe xoay người rời đi. Ai? Tiểu Trần, chờ một chút. Dịch Trung Hải vội vã ngăn cản Trần Nhất Châu. Dịch đại gia, các ngươi vẫn là thương lượng xong lại tìm đến ta đi, ta còn muốn vội vã hoàn thành trong xưởng nhiệm vụ đây. Không có thời gian nói phí lời. Tiểu Trần, như vậy, ngươi nói số lượng. Được, Dịch đại gia, ta cho ngươi mặt mũi, nắm 200 tệ cho ta, ta viết lượng giải thư. Tiểu Trần, đây cũng quá có thêm chứ. 200 tệ. Trần Nhất Châu, ngươi làm sao không đi cướp? Chú Ngốc hô. Chú Ngốc, đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, tại sao gọi cướp? Lại nói, cướp đoạt phạm pháp. Trần Nhất Châu nhìn Chú Ngốc nói rằng. Ngươi. Hà Vũ Trụ nghẹn lại. Sư phó. Giả Đông Húc lo lắng nhìn Dịch Trung Hải. Đông Húc, ngươi về nhà nắm tiền, kém bao nhiêu ngươi viết cái giấy vay nợ, ta trước tiên cho ngươi bù đắp. Được, sư phó, ta vậy thì trở lại nắm. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài như hai người tập hợp 54 tệ bảy hảo, ở nhà tìm nửa ngày, không tìm được Giả Trương Thị dưỡng lao tiền. Dịch Trung Hải nhìn 54 tệ bảy hảo tiền, thở dài một hơi, về nhà đem còn lại bù đắp, đồng thời giao cho Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền cẩn thận đến một lần, Dịch Trung Hải nhìn ra mí mắt nhảy lên. Đếm xong tiền, Trần Nhất Châu lấy ra một tờ giấy, trước tiên đưa cái này ký rồi. Dịch Trung Hải tiếp nhận vừa nhìn, tự nguyện bồi thường thỏa thuận. Tiểu tử này khó đối phó a. Một điểm lỗ thủng cũng không lưu lại, sau đó muốn bàn bạc kỹ càng. Địa thế còn mạnh hơn người, Dịch Trung Hải cùng Giả Đông Húc bóp mũi lại đem tự ký rồi, còn ở Trần Nhất Châu dưới sự yêu cầu đẻ dấu tay. Trần Nhất Châu lấy ra lượng giải thư, nói rằng, nói rõ trước, lượng giải thư ta biết, nhưng Giả Trương Thị lúc nào trở về chuyện không liên quan đến ta. Được. Dịch Trung Hải tiếp nhận lượng giải thư, cùng Giả Đông Húc Hà Vũ Trụ đội đội vàng vàng hướng về nhà máy cán thép đi tới. Ca, ngươi thật là lợi hại. Trần Nhất Châu mới vừa trở về nhà, liền bị Trần Tiểu Yến vuốt đôi lĩnh bợ. Ha, thao tác cơ bản, dám trêu ta, ta muốn bọn họ đền tâm can tỳ phổi thận đều đau, nhìn bọn họ có bao nhiêu tiền bồi. Trần Nhất Châu hả hê nói. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Lưu Thúy Phương đi tới đưa tay ra, đem ra. Mẹ, ngài xem à, ta mới vừa cho trong nhà thêm hai đài quạt máy, còn thường thường cho trong nhà mua thức ăn, tiền này không lên giao, chính ta giữ lại có được hay không? Trần Nhất Châu đánh cảm tình bài muốn bảo vệ thật vất vả mới bắt được phí bồi thường. Không được, ngươi giữ lại lại tiêu lung tung. Nãi nãi. Trần Nhất Châu muốn cho nãi nãi hỗ trợ trò chuyện. Triệu Lao Thái Thái nói chuyện, Thúy Phương, Nhất Châu lớn như vậy hải tử, trên người làm sao có thể không tiền đây? Ta làm chủ. Trần Nhất Châu nghe nói như thế cao hứng bay lên, nghĩ thầm tiền này xem như là bảo vệ. Ta làm chủ, để Nhất Châu nộp lên 180 tệ, cho hắn lưu 20 khối tiêu vặt. Triệu Lao Thái Thái tiếp tục nói. Trần Nhất Châu tâm tình trong nháy mắt xoay tròn mà xuống, khuôn mặt tươi cười biến thành một tấm mướp đắng mặt. Ha. Ha ha. Trần Tiểu Yến nhìn Trần Nhất Châu toàn bộ hành trình biểu diễn trở mặt, đều cười băng. Mẹ, cùng ngài thương lượng cái sự, ngài xem đi, ta qua mấy ngày muốn đi Vu Lị nhà, vì lẽ đó ta chuẩn bị mua chiếc xe đạp, sau đó dẫn nàng ra ngoài chơi cũng thuận tiện, cũng không thể luôn đi bộ chứ. Trần Nhất Châu khuyên. Mua xe đạp? Có thể là có thể, nhưng ngươi có phiếu sao? Lưu Thúy Phương hỏi. Trần Nhất Châu hơi nở nụ cười, tay từ trong túi lấy ra kem phiếu xe đạp hướng về trên bàn bố một cái, xem, đây là cái gì? Mấy người nhìn chăm chú hướng về trên bàn nhìn lại, không phải kem phiếu xe đạp là cái gì? Và đúng là kem phiếu xe đạp. Mẹ,
nhà chúng ta phải có xe đạp.
Trần Tiểu Yến cao hứng cực kỳ.
Được. Lưu Thúy Phương nói với Trần Nhất Châu, nếu ngươi có kem phiếu xe đạp, vậy liền đem tiền để cho ngươi đi.
Trần Nhất Châu một mặt mừng rỡ thu cẩn thận tiền.
Lưu Thúy Phương tiếp tục nói, Nhất Châu, ngươi cũng đừng trách mẹ đem ngươi quản quá gấp. Phải biết nhà chúng ta chỉ một mình ngươi đi làm. Giả như dùng tiền tay chân lớn quen rồi, đến thời điểm cơm đều ăn không đủ no. Chờ ngươi kết hôn, ta liền mặc kệ ngươi, đến thời điểm ngươi đem trong nhà chi tiêu cho ta là được.
Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ngài nói ta đều rõ ràng, ta biết ngài là vì cái này nhà được.
Triệu Lao Thái Thái nghe mẹ con đối thoại, gật đầu cười.
Ca, chúng ta hiện tại liền đi mua xe đạp đi.
Trần Tiểu Yến ở bên cạnh thúc giục.
Không tâm tình.
Trần Nhất Châu giả trang thờ phạc nói rằng,
đi thôi, sớm mua sớm tốt.
Đỡ phải nha đầu này mỗi ngày đi nhớ.
Lưu Thúy Phương nói rằng,
vậy được đi, Yến tử, chúng ta đi.
Thấy mụ mụ lên tiếng, Trần Nhất Châu không thể làm gì khác hơn là cầm kem phiếu xe đạp cùng Trần Tiểu Yến ra cửa.
Hai huynh muội đi đến cửa hàng bách hóa, thẳng đến bán xe đạp quầy hàng.
Phía sau quầy ngồi một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, ngẩng đầu nhìn hai huynh muội một ánh mắt, tiếp tục túi đầu đan áo len.
Trần Nhất Châu gõ gõ quầy hàng, đại tỷ.
Phụ nữ trung niên đang muốn mở mắng, nhìn thấy trên quầy có thêm hai viên kẹo thỏ trắng, lập tức cười đứng lên đến.
Đại huynh đệ, ngươi có chuyện gì?
Nói không chút biến sắc đem hai viên đường nắm ở trong tay.
Đại tỷ, ta muốn mua chiếc xe đạp.
Phiếu cho ta nhìn một chút.
Trần Nhất Châu lấy ra phiếu đưa cho nàng.
Phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn, nha, đại huynh đệ, vẫn là Phượng Hoàng 28, ta này vừa bận có hàng hiện có, tiền dẫn theo sao?
Muốn trang đèn xe không sao.
Tổng cộng 189 tệ, ta mở hòm phiếu ngươi qua bên kia giao tiền, sau đó sẽ trở về tìm ta nắm xe.
Được rồi, đại tỷ.
Trần Nhất Châu cầm phiếu đi nộp tiền, sau đó lại chạy về đến, hắn trên đất đi, liền nhìn thấy cái kia thiết cái kẹp mang theo chứng từ ở một cái thanh sắt trên soạt 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 bay tới bay lui. Tất cả quyết định, Trần Nhất Châu rốt cục bắt được xe đạp.
Đẹp đẽ đi, lại huynh đệ, cười nó, đi ở trên đường cái, ngươi chính là đẹp nhất chàng trai.
Đại tỷ tán dương, lúc gần đi còn thêm vào một câu, đại huynh đệ, đừng quên đi đồn công an trên bài.
Được rồi, cảm ơn đại tỷ, hẹn gặp lại.
Trần Nhất Châu đẩy xe đạp đi ra cửa hàng bách hóa, ven đường đều là ánh mắt hâm mộ. Trần Tiểu Yến cái cổ nhấc đến cao cao, cũng có bình yên.
Ca, ngươi gặp kỳ sao?
Trần Tiểu Yến đột nhiên hỏi.
Nhất định sẽ a.
Chương 39, cùng hứa đại mậu lâu tiểu nga liên hoan. Chương 39, cùng hứa đại mậu lâu tiểu nga liên hoan đùa giỡn, hậu thế nào có người sẽ không lái xe, cộng hưởng một xe khắp nơi đều có, liền tiểu hài tử đều sẽ kỵ.
Trần Nhất Châu nói, chân trái giẫm bàn đạp trượt đi, chân phải vừa nhấc,
không nhấc quá khứ.
Vội vã nắm bắt phanh, đem xe ngừng lại.
Hậu thế xe đạp phía trước đều là không có giang, này có giang Trần Nhất Châu vẫn đúng là không cưỡi qua.
Không có chuyện gì, phía trước không được, từ phía sau bén.
Chân trái lại trượt, chân phải về phía sau bén, đột nhiên cảm giác trọng tâm bất ổn, nắm phanh người lại hạ xuống.
Ca, ngươi đến cùng có thể hay không kỵ a?
Trần Tiểu Yến đều xem bối rối, không biết Trần Nhất Châu này từ trên xuống dưới chính là đang làm gì.
Trần Nhất Châu thẳng thắn trực tiếp xài bước xe đạp, chân trái dẫm bàn đạp, Yến tử, ngươi tới.
Ca, ngươi trước tiên kỵ, xe đi lên ta ngồi nữa.
Vậy được đi, ngươi trên nhanh lên một chút.
Trần Nhất Châu chân trái dùng sức một dẫm, chân phải rời đi mặt đất cũng đặt ở bàn đạp trên, xe đạp bắt đầu về phía trước tiến lên lên.
Tiến tử, mau lên đây.
Trần Nhất Châu cảm giác mặt sau đột nhiên một tầng, tay lái tay không khỏi hai bên lay động lên, mặt sau Trần Tiểu Yến vội vã nắm lấy Trần Nhất Châu quần áo, "Ca, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, ngươi đến cùng có thể hay không kỵ à?"
"Là ngươi quá nặng, ta không chú ý, lần sau là tốt rồi."
Trần Nhất Châu quăng nổi nói.
"Phi."
Trần Tiểu Yến vỗ một cái Trần Nhất Châu lưng, "Ngươi mới nặng đây."
Cười mấy phút, Trần Nhất Châu rốt cuộc tìm được cảm giác, càng kỵ càng thông thuận. Trần Tiểu Yến ngồi ở mặt sau, liễu ra liễu dịu nói cái liên tục, dọc theo đường lưu lại tiếng cười một mảnh.
Đi ngang qua đồn công an, nộp 2,5 tệ, đánh tới dấu chạm nổi, nắm lấy xe đặc trứng, hoàn mỹ.
Có xe chính là nhanh, hai người đi cửa hàng bách hóa gần như đi rồi hơn 30 phút, trở về hơn 10 phút liền đến.
"Nha, Tiểu Trần, ngươi đây là mua xe nhỉ?"
Môn thần Diêm phụ quý vĩnh viễn không bao giờ vắng chỗ.
"Đúng đấy, Diêm lão sư, mua cái xe sau đó có chuyện gì cũng dễ dàng một chút."
"Tiểu Trần, đây là đại hỷ sự a, ngươi này không được bãi một bàn."
"Diêm lão sư, hiện tại quốc gia đề xướng cần kiệm tiết kiệm, cấm chỉ lãng phí, chúng ta muốn lấy thân làm thì lại nha, mua cái xe đạp tên gì việc vui à?"
"Tiểu Trần, không thể nói như thế, ngươi xem ngươi trang trí sân cũng không bãi, hiện tại mua cái này món đồ lớn cũng không lay động một bàn."
"Cái này không được đâu."
"Cái kia Diêm lão sư a, ta mạo muội hỏi một chút, ta mở tiệc mời khách, ngài chuẩn bị theo bao nhiêu lễ nhỉ?"
"Theo lễ?
Ngươi này mời khách, còn muốn chúng ta theo lễ?"
Diêm phụ quý kinh ngạc nói.
"Diêm lão sư, này không đúng sao?
Mời khách không theo lễ, vậy ta mời khách làm gì?"
"Được rồi, Diêm lão sư, ta không cùng ngài lôi, chúng ta trở lại."
Trần Nhất Châu xe đẩy liền đi,
lưu lại Diêm phụ quý trong miệng lén nói thầm, "Thiệt thòi, thiệt thòi."
Xe đẩy tiến vào trung viện, lại gây nên náo động, "Tiểu Trần, ngươi đây là mua xe đạp nhỉ?
Sau đó Tần tỷ về nhà mẹ đẻ, ngươi có thể cho mượn Tần tỷ có việc dùng sao?"
Tần Hoài Như tiến đến Trần Nhất Châu trước mặt nói rằng,
đúng đấy, ta hai ngày nữa có việc, Tiểu Trần, ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút không?"
"Tiểu Trần, ta ngày mai sẽ đi nhà mẹ đẻ, ngươi có thể cho ta mượn một hồi không?"
Mọi người mồm năm miệng mười nói rằng.
"Yên lặng một chút, yên lặng một chút."
Trần Nhất Châu lớn tiếng nói, "Ta ở đây giải thích một hồi, sau đó thì sẽ không cùng mọi người lại nói, vậy thì là, xe cùng nàng dâu tổng thể không cho bên ngoài mượn."
Mấy cái đại thẩm cười phá lên, "Tiểu Trần, có thể ngươi cũng không nàng dâu a?" "Các vị đại thẩm bác gái, cái này, nàng dâu gặp có. Cái này xe đây, trong tình huống bình thường, ta sẽ không mượn, thế nhưng nhà ai có cái việc gấp việc khó, mượn một lần 10 xu." "A, còn muốn tiền a?" "Đều là quê nhà hàng xóm." "Bác gái, ta đây chính là xe mới, xe này mua được không cần tiền a?" "Mai mòn tiền sửa chữa không cần tiền." Lời nói không êm hay, ta giả như mở rộng cho đại gia kỵ, dùng không được mấy ngày, xe mới liền biến xe cũ. "Đúng, ta cảm thấy đến Tiểu Trần nói không sai." "Hừm, có đạo lý, mọi người đều kỵ, vậy ai còn yêu quý a?" "Không sai, có cái ngưỡng cửa còn có thể ngăn cản một phần tham tiểu tiện nghi người, thật sự có việc gấp, 10 xu không nhiều." "Đúng đấy, nhà ai có cái việc gấp cũng sẽ không nỡ cái kia 10 xu." Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. "Được rồi, đại gia tán tán." Trần Nhất Châu đẩy xe đạp nói rằng, "Có việc gấp, ở ta không cần tình huống, có thể bất cứ lúc nào tìm ta mượn." Trần Nhất Châu xe đẩy trở lại tiểu viện, Trần Tiểu Yến đã cầm cái khăn lau chờ, "Mau tránh ra, ngươi xem nhiều bụi như vậy, để ta xoa một chút." "Tiến tử à, xe này mỗi ngày đều muốn cưới, có thất vọng là khó tránh khỏi, lẽ nào ngươi mỗi ngày đều sát?" "Đúng, cái này là món đồ lớn, không cố gắng bảo dưỡng, như vậy sao được?" Trần Tiểu Yến chuyện đương nhiên nói rằng. Hai huynh muội chính đấu võ mồm, Hứa Đại Mậu cầm hai bình rượu, cùng Lâu Tiểu Nga đi tới. "Nha, Trần huynh đệ, ngươi đây là mua xe. Xe này không rẻ chứ?" Hứa Đại Mậu hai mắt tỏa ánh sáng, vây quanh xe đánh giá. "Đại Mậu ca, ngươi đều đã sớm lái xe đạp còn sao? Cái kia không giống nhau, cái kia xe nhưng là nhà nước, rách rách dưới dưới, cùng xe mới khẳng định không đến so với a." Lâu Tiểu Nga nhìn Hứa Đại Mậu này đức hạnh, thư một tiếng, tìm Triệu Lao Thái Thái tán gẫu đi tới. Trần Nhất Châu đem Hứa Đại Mậu đưa vào phòng khách, hai người rót trà, đốt thuốc. "Tiểu Trần, nghe nói ngươi ngày hôm nay lại lấy 200 tệ." "Kha kha, Đại Mậu ca, ngươi hãy chờ xem, chỉ cần bọn họ dám đến trêu chọc ta, ta nhất định phải bọn họ để tiền, nhìn bọn họ có bao nhiêu của cải bồi." "Vẫn là ngươi lợi hại." Hứa Đại Mậu đưa ngón cái nói rằng, "Trước đây ở trong sân, Dịch Trung Hải làm chủ, có chuyện bình thường liền bồi cái mấy khối tiền, đến ngươi này, ha ha, tùy tiện chính là mấy trăm khối." "Đại Mậu ca, vậy là các ngươi bị Dịch Trung Hải giao động, cái gì trong viện sự tình trong viện giải quyết, đều là phí lời. Không nói những thứ khác, chỉ cần trụ ngốc cùng giả ra có việc, Dịch Trung Hải khẳng định tiên hướng bọn họ, người khác có thể chiếm được cái gì tốt?" Trần Nhất Châu uống một hớp trà tiếp tục nói, lại nói, "Này mấy cái đại gia chỉ là trong viện cùng ủy ban khu phố liên lạc viên, căn bản không có xử lý chuyện gì quyền lợi, nhiều nhất xử lý một điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Thật sự, có lúc ta bị trụ ngốc đánh thảm cũng muốn báo cảnh, thế nhưng bọn họ sẽ nói ảnh hưởng tứ hợp viện thẩm định, không cho ta báo cảnh." Hứa Đại Mậu tức giận nói, "Đại Mậu ca, nói trong sân đều là một đám pháp manh đi, cũng không đúng." Nhị đại gia liền không nói, "Dịch Trung Hải cùng Tam đại gia tuyệt đối hiểu pháp. Tam đại gia là không muốn quản sự, có tiện nghi mới lên. Dịch Trung Hải cũng chỉ muốn che cái nắp, duy trì quyền uy của chính mình. Ngươi cảm thấy đến nhiều chuyện gặp muốn che đậy. Trong viện trước đây chuyển ra quá không ít người chứ. Bọn họ đi ra ngoài, xác định thì sẽ không nói sân sự." Trần Nhất Châu kéo tơ bóc kén phân tích nói, "Cái này ngược lại cũng đúng. Trần huynh đệ, vẫn là ngươi nhìn ra rõ ràng. Sau đó có chuyện ta tới hỏi ngươi. Đại Mậu ca, ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần không chủ động gây sự, không động thủ trước, ngươi xem ta như thế nào chỉnh bọn họ." Trần Nhất Châu tà mị nở nụ cười. "Ăn cơm." Hai người chính nói, Lưu Thúy Phương, Trần Tiểu Yến bưng cơm nước lại đây. Chương 40, Ô Long Ám Muội, thu được khen thưởng. Chương 40, Ô Long Ám Muội, thu được khen thưởng khá lắm. Hứa Đại Mậu nhìn trên bàn cơm nước, thịt kho tàu, gà hấp nấm, cay thơm tương, thịt bò, bốn cái mùa rau dưa, còn có một cái canh gà. "Trần huynh đệ, ngươi này quá khách khí chứ. Làm nhiều như vậy ngạnh món ăn." "Đại Mậu ca, ta vừa tới ngươi cùng Tiểu Nga tẩu tử cũng không ít chăm sóc ta, đây là lần thứ nhất ở nhà ta ăn cơm, khẳng định không thể ném mặt mũi." Trần Nhất Châu cười nói. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Hứa Đại Mậu giơ lên ly rượu, "Lão Thái Thái, ta kính ngài một ly, chúc ngài thân thể khỏe mạnh." Triệu Lão Thái Thái cười cầm một chén nước cùng với. Hứa Đại Mậu lại giơ lên chén thứ hai, "Lưu Di, cảm tạ ngài thịnh tình khoản đãi." Lưu Thúy Phương cũng bưng một chén nước cùng với một ly. Hứa Đại Mậu bưng lên chén thứ ba, "Trần huynh đệ, ca, ca ca, ta thấy bọn họ xui xẻo, tâm bên trong cao hứng, hai ta cũng cạn một chén." Trần Nhất Châu xem từ Đại Mậu liền làm hai ly, nói chuyện đều có chút đọc từng chữ không rõ, khuyên nhủ, "Đại Mậu ca, chậm một chút uống, ngươi uống quá gấp." "Không, không có chuyện gì, huynh đệ. Đến, ta uống trước rồi nói." Hết cách rồi, Trần Nhất Châu không thể làm gì khác hơn là cùng với một ly. Hứa Đại Mậu lại đổ đầy thứ tư chén rượu, nói với Trần Tiểu Yến, "Yến, Yến tử, lấy. Sau đó ngươi chính là ta muội muội, có chuyện gì, cứ việc tìm ta khẳng định giúp ngươi." Nói xong lại làm. Trần Tiểu Yến bị Hứa Đại Mậu làm cho tay chân luôn uống, bên cạnh Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Yến tử, ngươi đừng để ý tới hắn uống rượu hơn nhiều, liền dáng vẻ đạo đức như thế, ngươi ca lần trước đã từng gặp qua, đến, chúng ta ăn cơm." Mấy người trong nháy mắt náo nhiệt lên, Hứa Đại Mậu lại uống hai ly sau, triệt để say rồi, Trần Nhất Châu đem hắn đặt ở một bên trên ghế sofa. "Ly tràn tương giao, lúa bay lượn, người hát ở phương nào, ta cũng có thể nghe thấy, vì thực hiện no bụng đại nghiệp, mọi người sử dụng cả người thế võ, thực hiện đĩa quang hành động." Sau khi ăn xong, Trần Nhất Châu cùng Lâu Tiểu Nga, một người một bên đón Hứa Đại Mậu về hậu viện, vào cửa, Trần Nhất Châu liền chuẩn bị cáo từ về nhà. "Chờ một chút, Trần Nhất Châu." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Ngươi giúp ta đem Đại Mậu đỡ đến bên trong trên giường đi, ta một người làm bất động." "Hành." Trần Nhất Châu nói, lại cùng Lâu Tiểu Nga đồng thời đỡ Hứa Đại Mậu đi đến đi đến. Đến bên giường, Trần Nhất Châu đang chuẩn bị buông tay, ai biết Hứa Đại Mậu đột nhiên cánh tay vừa nhấc giỡn một cái, ta còn có thể uống. Lập tức đem Lâu Tiểu Nga đẩy ngã ở trên giường, chính mình cũng trong nháy mắt đè lên, Trần Nhất Châu cũng bị dẫn theo một hồi, vội vã buông tay mới ổn định bước chân. Ai u? Trần Nhất Châu, ngươi mau đưa hắn đẩy ra, để chết ta. Lâu Tiểu Nga kêu lên. Trần Nhất Châu đi lên phía trước, đưa tay đi bắt Hứa Đại Mậu hai vai, chuẩn bị đem hắn lật lên, ai biết Hứa Đại Mậu đột nhiên một cái vươn mình, Trần Nhất Châu tay phải bởi vì quán tính, thật giống bắt được cái gì nô ra, bởi vì mùa hè y phục ít, cảm giác cũng không tệ lắm, không nhịn được nhiều ngắt hai lần. Nắm xong mới biết chuyện xấu, ngẩng đầu nhìn lên, Lâu Tiểu Nga hai mắt nổi giận, chính nhìn chòng chọc vào hắn, tay còn không lấy mở. Trần Nhất Châu vội vã rút tay về, bất ngờ, ai biết Đại Mậu ca đột nhiên vươn mình. Tiểu Nga tẩu tử, xin lỗi, xin lỗi. Lâu Tiểu Nga ngồi dậy, thu dọn quần áo một chút, Trần Nhất Châu ngươi đừng nói, ta biết là bất ngờ, không trách ngươi, ngươi đi về trước đi. Trần Nhất Châu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, được rồi, Tiểu Nga tẩu tử, vậy ta đi trước. Nói xong xoay người bước nhanh đi ra phía ngoài, khi ra cửa còn va vào một phát khung cửa. Xì xì. Phía sau chuyển đến một tiếng cười khẽ. Ra Hứa Đại Mậu cửa nhà, Trần Nhất Châu chậm lại bước chân, tay phải không tự giác bồ, còn đặt ở mũi dưới người một cái. Đột nhiên cảm giác có ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điếc Lao Thái Thái ngồi ở trong phòng, chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mình. Trần Nhất Châu không quan tâm để ý, nhấc bộ liền đi. Về nhà uống mấy chén trà, tỉnh rồi một hồi rượu, nắm lấy một phần phiên dịch tốt sách hướng dẫn, cưỡi lên xe, thẳng đến nhà máy cán thép. Đến sừng cửa, Vương đội trưởng chính đang phiên trực, nha, Trần kỹ thuật viên, vậy thì mua lên xe. Trần Nhất Châu dừng lại xe, đưa qua một cái đại tiền môn, có này đồ vật phương tiện không phải. Ngày hôm nay hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ? Ta chuẩn bị chậm một chút đi nhà người nắm đây. Không nhiều, đổ ngữ tình ảnh hưởng, liền làm một phần, ta lấy tới. Được, ta này bất việc, ngươi nhanh cho lãnh đạo đưa tới cho. Trần Nhất Châu đem xe lái đến mũi xe, khóa kỹ xe thẳng đến Dương Xưởng trưởng văn phòng. Ở hành lang gặp phải Lý Bí Thư. Lý Bí Thư, Dương Xưởng trưởng có ở đây không? Ở, Dương Xưởng trưởng đang chờ ngươi đấy, ngươi qua trực tiếp đi vào. Được, hẹn gặp lại. Đến xưởng trưởng cửa phòng làm việc, gõ ba cái môn, đợi vài giây trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dương Xưởng trưởng, Tiểu Trần tới rồi, ngươi ngày hôm qua được qua nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Cảm tạ xưởng trưởng. Trần Nhất Châu vội vã đứng lên đến nói cảm ơn. Ngồi, ngươi chờ một chút, ta đánh mấy cái điện thoại. Dương Xưởng trưởng phân biệt cho Vương Bí Thư, Lý Hoài Đức, Đặng chủ nhiệm gọi điện thoại, không mấy phút, mấy người lục tục đến rồi. Tiểu Trần, chúng ta trước tiên nói một hồi giả Trương thị sự tình, ngươi có ý kiến gì không có? Dương Xưởng trưởng hỏi. Dương Xưởng trưởng, ta không có ý kiến, các vị lãnh đạo các ngươi định đoạt. Tiểu tử ngươi, nếu ngươi đã viết lượng giải thư, vậy liền đem giả Trương thị lại nốt hai ngày, giả Đông Húc có liên quan trách nhiệm, cho cái cảnh cáo xử phạt, nửa năm không cho thi cấp, ngươi cảm thấy đến thế nào? Lãnh đạo, ta không ý kiến. Được, vậy chúng ta lại nói một chuyện khác, ngươi ngày hôm qua làm quả máy, chúng ta đưa hai đài đến bộ công nghiệp lãnh đạo rất cao hứng, đối với ngươi rất là tán thưởng, vì lẽ đó, chúng ta chuẩn bị ở nhà máy cán thép sinh sản quả máy, ngươi cảm thấy đến thế nào? Dương Xưởng trưởng hỏi. Lãnh đạo, nói thật quạt máy kỹ thuật không khó, nhưng muốn sản xuất đại trà liền muốn giải quyết rất nhiều vấn đề. Hả? Ngươi cẩn thận nói một chút. Vương Bí Thư nói rằng, số 1 cũng là trọng yếu nhất, mộ tờ muốn điều phối được, nhất định phải bảo đảm nguồn cung cấp. Thứ hai, hệ thống điều khiển dễ tìm nhất nhà máy điện tử định làm, còn những cái khác, sở hữu linh kiện đều nhiều hơn mở mấy bộ khuôn đúc, nếu không thì sản lượng không lên nổi. Cho tới linh kiện cải tợ lạt tiệp Trần Nhất Châu không để, bởi vì lúc này quốc gia vừa mới bắt đầu phát triển tợ lạt tiệp. Nói thật hay. Tiểu Trần, xem ra ngươi là định liệu trước a. Lý Hoài Đức tán dương. Tiểu Trần, chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị mới mở một cái phân xưởng, ngươi hiện tại là 15 cấp kỹ thuật viên, cái này muốn thi không có cách nào để. Vì lẽ đó cho ngươi quải một cái phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo danh hiệu, mỗi tháng cho ngươi trợ cấp 10 đồng tiền. Mặt khác, lại khen thưởng ngươi 200 tệ tiền, ngươi cảm thấy đến thế nào? Vương Bí Thư nói rằng, cảm tạ lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Nhất Châu trong lòng cao hứng, đi làm không mấy ngày, tiền lương vậy thì một tháng 52. Nam tệ. Được, Tiểu Trần, chúng ta trước tiên liên hệ nguồn cung cấp, thành lập phân xưởng, ngươi quan trọng nhất vẫn là trước tiên đem phiên dịch công tác làm xong. Ngươi ngày hôm qua phiên dịch bao nhiêu a? Dương Xưởng trưởng hỏi. Chương 41, đồng sự liên hoan, đánh dấu vũ khí chương 41, đồng sự liên hoan, đánh dấu vũ khí. Trần Nhất Châu thật không tiện lấy ra một phần tài liệu, lãnh đạo, ngày hôm qua tâm tình cũng tốt, vì lẽ đó phiên dịch có chút chậm, chỉ phiên dịch thật một phần tài liệu. Xin mời lãnh đạo yên tâm, ta nhất định tăng giờ làm việc, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Dương Xưởng trưởng tiếp nhận tài liệu, Tiểu Trần, đám này cơ khí đối với chúng ta nhà máy cán thép rất trọng yếu, ngươi muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn, mau chóng hoàn thành, càng sớm hoàn thành phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Lãnh đạo yên tâm, ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Trần Nhất Châu bảo đảm nói. Được, Tiểu Trần, vậy ngươi hãy đi về trước đi, ngươi để cấp thông báo, sau đó sẽ ở phát thanh bên trong truyền phát tin. Trần Nhất Châu ra văn phòng, đến tài vụ khoa lĩnh 200 tiền thưởng, đến khoa kỹ thuật lại lần nữa xác nhận một hồi liên hoan thời gian, trực tiếp cưỡi xe về nhà. Trần Nhất Châu mới vừa đi không lâu, nhà máy cán thép tuyên truyền khoa phát ngôn biên đài phát thành, mỹ nữ Trịnh Bình liền thu được 2 phân tài liệu quảng cáo. Các vị đồng nghiệp, hiện tại truyền phát tin một cái thông báo, ta xưởng 15 cấp kỹ thuật viên, Trần Nhất Châu đồng chí, tuy rằng tiến vào xưởng thời gian không lâu, nhưng tự vào xưởng tới nay, nỗ lực công tác, tích cực hoàn thành lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ.
thông qua chính mình nỗ lực thành công chế tạo ra quả máy, rất được bộ công nghiệp lãnh đạo tán thưởng. Bởi vậy, đặc biệt mời Trần Nhất Châu đồng chí vì là xe mới kỹ thuật chỉ đạo, khen thưởng tiền mặt 200 tệ. Thông báo liền với phát sóng 3 lần, nhà máy cán thép mọi người tất cả xôn xao, đều đang sôi nổi nghị luận, hỏi thăm Trần Nhất Châu là ai cơ chứ. Thợ lắp ráp một xe, Dịch Trung Hải, giá Đông Húc, nghe sắc mặt tâm trầm, tức giận bất bình. Vu Thắng Lợi nghe cao hứng vô cùng. Nghĩ thầm, tiểu tử này không sai, đi làm không mấy ngày liền thu được khen ngợi. Nhưng ngày hôm qua có bà mới tới hỏi là xảy ra chuyện gì. Nếu không trở lại cùng khuê nữ nói một chút, muốn nàng ngày mai đi thăm dò ý tứ. Lưu Hải Trung nghe cũng không phản ứng gì, chỉ cần không làm quan, hay cùng hắn không liên quan, chú ngốc chính đang xào bát tô món ăn, nghe cái sẻn ném đi, đổ nước bọt đến, tiểu tử này đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Một cái hơn 20 tuổi thiếu phụ nói rằng, chú ngốc, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Ước ao rồi. Lưu Lam, ngươi nói cái gì đó? Ta sẽ ước ao hắn, ta cấp 8 đầu bếp, 1 tháng 35 khối năm, không lo ăn uống. Hắn còn muốn dưỡng một đại gia đình người, ta ước ao hắn cái gì? Ngươi liền mạnh miệng đi. Lưu Lam cười nói, đi đi đi, làm việc của ngươi đi. Chú ngốc bắt đầu đổi người. Giữa lúc nhà máy cán thép mọi người cho rằng phát sóng kết thúc thời điểm, phát thanh bên trong vui tươi âm thanh lại chuyển tới. Phía dưới lại phát sóng một cái thông báo, bản xưởng thợ lắp ráp phân xưởng giả Đông Húc, mẫu thân Trương Thúy Hoa, ác ý nói xấu, vu cáo thân nhân liệt sĩ. Tính chất tác liệt, nhưng nó nhận sai thái độ hài lòng, lại không phải bản xưởng công nhân, từ nhẹ xử phạt giam cầm 3 ngày, giả Đông Húc phụ có liên quan trách nhiệm, cảnh cáo một lần, trong vòng nửa năm không cho thi cấp. Thông báo liền bá 3 lần. Một xe tất cả xôn xao, đều đang xem giả Đông Húc chuyện cười, ai muốn hắn ở phân xưởng ỷ vào Dịch Trung Hải, vẫn bắt nạt đồng sự, thủ đoạn gian trá. Không coi ai ra gì đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dịch Trung Hải sắc mặt càng đen. Giả Đông Húc hồn vía lên mây, trên mặt cho nguội một mảnh. Chú ngốc nghe vẻ mặt không thể giải thích được, không biết là bi là thích. Trần Nhất Châu lái xe trở lại tứ hợp viện, Diêm phụ quý chính đang cửa tới hoa, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên xe cái gì cũng không có, lại quay đầu tiếp tục tới hoa. Xem Diêm phụ quý bộ dáng này, Trần Nhất Châu cũng lười tiếp lời, trực tiếp đẩy xe đi rồi. Không ra dáng, một điểm đều không đem trưởng bối để ở trong mắt. Diêm phụ quý nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, thầm nói, về đến nhà hiếm thấy Trần Tiểu Yến cùng mãi mãi không đi ra ngoài, bồi người nhà uống một lúc trà, Trần Nhất Châu trên lầu 2 bắt đầu rồi phiên dịch công tác. Bởi vì ngày hôm nay tâm tình không tệ, hiệu suất kỳ cao, đến muộn giờ cơm đã phiên dịch xong xuôi 5 phần tư liệu. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Nhất Châu cùng người nhà nói một tiếng, thẳng đến toàn tụ Đức. Đến toàn tụ Đức, ngoại trừ Lưu Công, còn lại 5 người đều đến. Triệu Tiểu Quân giải thích nói Lưu Công bởi vì thân thể nguyên nhân liền không đến. 6 người, trực tiếp lên 3 con vịt nướng, gà cay, cá kho khối, nấm hương miếng măng, cay cải trắng, còn có một cái xương vịt thang, 4 bình cây cải bắp, 20 cái bánh màn đầu. Mọi người thấy khung cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Trần, ngươi sao gọi nhiều như vậy? Có điều. Triệu Tiểu Quân hỏi. Trần Nhất Châu lấy ra đại tiền môn tảng đi một vòng. Triệu Thúc, ta này mới đến, trước tiên không nói ngày hôm qua các ngươi giúp đỡ ta, sau đó khẳng định cũng ít không được phiền phức mọi người, vì lẽ đó, bữa cơm này chính là ta thành ý, đến, chúng ta cạn một chén. Được, cụ ly. Mọi người dồn dập phụ họa, bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bữa cơm này, đem Trần Nhất Châu cùng mọi người từ xa lạ đẩy lên quen thuộc. Đại gia đối với Trần Nhất Châu cũng có thêm rất nhiều hiểu rõ. Triệu Tiểu Quân trong nhà còn có thể, lão bà là nhân viên bán hàng, có một trai một gái, nhi tử có 18 tuổi, ở đồ nội thất xưởng làm nhân viên thời vụ, con gái 15 tuổi, ở đọc trung học cơ sở. Vương Đại Binh trong nhà cũng không sai, lão bà là xưởng dệt công chức, cũng là hai đứa bé, con gái lớn 17 tuổi, đi rồi quan hệ ở xưởng dệt làm nhân viên thời vụ, nhi tử con nhỏ, mới 14 tuổi cũng ở đọc trung học cơ sở. Mấy người kia đều không kết hôn, nhưng có đối tượng. Mấy người cùng chén cạn ly, ăn uống linh đình rất náo nhiệt, vẫn uống hơn 1 giờ, cơm nước no nê. Mọi người mới đi từ tán. Trần Nhất Châu về đến nhà, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục phấn khởi chiến đấu, quyết định 2 phân, rửa mặt xong xuôi liền nằm ở trên giường. Hệ thống, đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng M9 súng lục một cái, súng trường 81 thước súng tự động một cái, viên đạn các 1000 phát. Ta dựa vào. Đại bạo a. Hệ thống đây là biết ta muốn đi ra ngoài, cho ta phòng thân a. Không sai, Trần Nhất Châu chuẩn bị đêm nay đi chợ đêm, bởi vì lúa mì thành thục, ngoại trừ lưu lại hạt giống, còn thu hoạch 2300 cân bột mì trắng. Vật tư gặp càng ngày càng nhiều. Có cơ hội liền bán chút đi ra ngoài. Có điều Trần Nhất Châu không đi trước chợ đêm, chuẩn bị thay cái chợ đêm. Trần Nhất Châu lắc mình tiến vào không gian, chuẩn bị trước tiên làm quen một chút vũ khí, tuy nói kiếp trước thường thường đến câu lạc bộ nghịch súng, nhưng thường là nam nhân yêu nhất, có nhất định phải chơi một hồi. Lấy ra M9, liếc mắt nhìn liền thích, không thẹn là hậu thế M quân yêu nhất chế tạo súng lục, ở đồng ruộng hồ nước một bên lập một cái giản dị điểm ngắm, lui 20m, kiểm tra một chút băng đạn, 15 phát đầy kho, mở ra bảo hiểm, nhắm vào, sạc kích. Ầm 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 ầm. Trần Nhất Châu từ bán địa đến liên tục bán hết 3 cái băng đạn mới thu hồi thương. Cảm giác từ từ tìm trở về, không nói bách phát bách trúng, khoảng cách gần tự vệ là không có vấn đề gì. Sau đó lại lấy ra 81 thức chơi một chút, đáng tiếc này hai loại vũ khí đều thấy không được quang. Nửa đêm, Trần Nhất Châu rón rén rời giường, lướt qua tường viện, thẳng đến chợ đêm. Che mặt, nộp 10 xu, Trần Nhất Châu bắt đầu đi dạo lên. Huynh đệ, muốn phiếu không? Một cái ăn mặc áo khoác che mặt nam nhân tập hợp lại đây hỏi. Chương 42, chợ đêm tiền bảo. Mẫu hậu đoạt lại chương 42, chợ đêm tiền bảo,
mẫu hậu đoạt lại ngươi đều có một ít cái gì phiếu? Trần Nhất Châu hỏi.
Chỉ cần ngươi cần, cái gì phiếu đều có, bao quát tam chuyển nhất hưởng. Phiếu con buôn đảm nhiệm nhiều việc. Ngươi có thể làm đến tam chuyển nhất hưởng phiếu?
Nhất định có thể a, có điều cần một ít thời gian.
Trần Nhất Châu trong lòng vui vẻ, chính mình cũng cần a, có điều nghĩ lại vừa nghĩ liền từ bỏ.
Chợ đêm mua được, lai lịch không trải qua cha a.
Trụ chỗ khác thì thôi, nhưng trụ viện số 95, đó là tìm phiền toái cho mình.
Vẫn là đàng hoàng hao Lý Hoài Đức lông cựu đi.
Nhìn một chút phiếu con buôn trong tay phiếu, mua một ít thường dùng phiếu vải, con tin cái gì, tuy nói vật tư không gian đều có, nhưng có lúc có thể đem ra che giấu một hồi.
Quay một vòng, phát hiện lương thực đã tăng giá, gạo 4 mao, bột mì trắng 4 mao 5, khoai lang đều 10 xu.
Xoay người lại đến lối ra, mở miệng, đưa qua một điếu thuốc cho các cổng, nói rằng, huynh đệ, có thể dẫn tiến một hồi lao đại các ngươi sao?
Ngươi có chuyện gì?
Ta có một ít bột mì trắng muốn ra.
Có bao nhiêu?
2000 cân.
Chờ.
Người gác cổng nói xong cũng hướng về bên cạnh đi đến.
Một điếu thuốc công phu, người gác cổng mang theo ba người đi tới, đầu lĩnh hơn 30 tuổi, một đầu tóc ngắn, bước đi mang phòng, nhìn là có công phu tại người.
Đi tới gần, đưa tay ra, ta là Vương Hổ, huynh đệ muốn ra hàng.
Xương hô như thế nào?
Ta muốn ra hàng, giá bao nhiêu vị?
Trần Nhất Châu đưa tay nắm chặt, hai người không tự giác bắt đầu dùng sức, Trần Nhất Châu sắc mặt như thường, đầu lĩnh sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành hoảng sợ, cầu xin.
Trần Nhất Châu thấy đỡ thì thôi, buông ra bàn tay, tại hạ họ Trần, may gặp.
Trần huynh đệ, ta có thể xem trước một chút hàng sao?
Vương Hổ lấy tay thu được sau lưng, không ngừng hoạt động ngón tay, quả thương.
Có thể.
Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra một cái túi tiền đưa cho Vương Hổ.
Vương Hổ tiếp nhận túi vải mở ra xem, sửng sốt một chút, trắng như tuyết, đây là tinh diện.
Trong lòng cân nhắc một chút, huynh đệ, đều là giống nhau phẩm chất sao?
Bảo đảm như thế.
Vậy được, huynh đệ, hiện tại bột mì giá cả 4 mao 5, nhưng ngươi đây là tinh diện, ta ra 5 mao 5, thế nào?
Trần Nhất Châu làm bộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hành.
Làm sao giao dịch?
Vương Hổ hỏi.
Nhớ tới trước trải qua bỏ đi sân, Trần Nhất Châu nói rằng, đồ vật cách nơi này không xa, ta các huynh đệ nhìn đây, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền, tìm mấy chiếc xe, đi với ta nắm hàng.
Vương Hổ mấy người liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, tiền trên người ta có, ta hiện tại đi theo ngươi nắm hàng, bắt được hàng, chuyện về sau chính ta quyết định.
Vậy được, đi theo ta đi.
Trần Nhất Châu mang theo mấy người thẳng đến bỏ đi tiểu viện.
Nhanh đến lúc Trần Nhất Châu gọi lại mấy người, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta trước tiên đi theo các anh em nói một tiếng, miễn cho hiểu lầm.
Trần Nhất Châu tiến vào tiểu viện, tìm cái vẫn tính sạch sẽ địa phương, thả ra 20 đại túi vải, mỗi cái túi vải xếp vào 100 cân bột mì trắng, lại đang bốn phía làm ra rất nhiều vết chân, chế tạo ra rất nhiều người đã tới giả tạo.
Làm xong tất cả, đi ra ngoài đem Vương Hổ mọi người kêu đi vào.
Vương Hổ mấy người chung quanh kiểm tra, người nào đều không có.
Trần Nhất Châu biết ý nghĩ của bọn họ, giải thích, các anh em đều không muốn gặp người lạ, vì lẽ đó trước tiên lui, các ngươi nghiệm hàng đi.
Nói dùng ngón tay hướng về túi vải.
Vương Hổ mấy người theo Trần Nhất Châu ngón tay, nhìn thấy một đống túi vải, vung tay lên, mấy người tiến lên kiểm tra lại đến.
Trần Nhất Châu không dám đánh cược thời đại này nhân tính, lặng lẽ lùi tới cạnh cửa, tay phải luồn vào túi sách nắm chặt thương, như có không đúng, Trần Nhất Châu tự tin có thể trong nháy mắt đánh gục bọn họ thông dòng thoát thân.
Vương Hổ liếc Trần Nhất Châu một ánh mắt, nhìn hắn tay phải vẫn đặt ở trong tay mải, ánh mắt co rụt lại.
Hổ ca, kiểm tra xong, không thành vấn đề.
Được, Trần huynh đệ, hàng không thành vấn đề, đây là 1100 tệ, ngươi điểm điểm.
Vương Hổ nói đi tới Trần Nhất Châu trước mặt, lấy ra một đại điệp đại hắc thập đưa cho Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu tay trái tiếp nhận tiền, để vào túi sách, trên thực tế là thu vào không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số tiền không thành vấn đề.
Hổ ca, tiền liền không cần điểm, ta tin tưởng ngươi.
Sự tình chấm dứt, ta liền cáo tử.
Trần Nhất Châu nói xong chậm rãi hướng về ngoài cửa thối lui.
Được, sau này còn gặp lại, huynh đệ sau đó có hàng bất cứ lúc nào tìm đến ta, giá tiền bảo đảm để huynh đệ thỏa mãn.
Vương Hổ nói rằng.
Nhìn Trần Nhất Châu đi xa, một người trong đó tiểu đệ nói rằng, Hổ ca, bột mì này phẩm chất tốt như vậy, có muốn hay không theo sau, hỏi thăm một chút lai lịch.
Quên đi, người này công phu rất lợi hại, trên người khả năng còn có gia hỏa, liền không nên trêu chọc hắn, đàng hoàng làm ăn đi.
Vương Hổ ngăn cả nói.
Trần Nhất Châu tiến vào tài, trong lòng cao hứng, một đường tiềm hành, tách ra đoàn người, trở lại trong nhà.
Đem không gian lại thu dọn một phen, cây nông nghiệp nên thu, nên các loại, làm xong tất cả mới ngã đầu ngủ.
Buổi sáng mới vừa tỉnh, có chút ngủ nướng.
Hệ thống, đánh dấu.
Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng dưỡng thận rượu 50 cân, khen thưởng dưỡng sinh rượu trái cây 50 cân, toàn bộ tự động dùng bình xứ lô hàng thành 1 cân.
Ai, hệ thống ngươi ý tứ gì?
Ta còn bạn gái đều không có, ngươi làm dưỡng thận rượu.
Trần Nhất Châu nhổ nước bọn.
Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tam chuyển nhất hưởng phiếu, còn muốn từ Lý Hoài Đức nơi đó quyết định đây, vật này không vừa bạn.
Tương cảnh, bởi vì Lý Hoài Đức, mặc kệ là ở phim ảnh vẫn là đồng nhân văn bên trong, đều chơi rất hoa, vì lẽ đó hắn thận khẳng định cũng được, kha kha.
Rời giường, đánh quyền, rửa mặt, mua bữa sáng.
Hạch, ngày hôm nay bữa sáng không cần mua, bởi vì lên đã mượn, Trần Tiểu Yến đã mua về.
Ca, nghe nói ngươi tăng tiền lương rồi, còn khen thưởng 200 tệ tiền.
Trần Tiểu Yến tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi.
Ngươi nghe ai nói?
Không có.
Trần Nhất Châu một mực phủ nhận nói.
Không có.
Tối ngày hôm qua đại viện đều chuyển khắp, nói một chút chứ, ca ngươi hiện tại một tháng tiền lương bao nhiêu a?
Trần Tiểu Yến lộ ra khẳng định vẻ mặt.
Không bao nhiêu, một tháng 52.
5 tệ.
Trần Nhất Châu một điểm thần sắc cao hứng đều không có.
A, 52.
5 tệ còn chưa nhiều a. Ta nghe người khác nói, ở kinh thành, người đều mới 5 tệ tiền sinh hoạt đây.
A. A, cái đầu ngươi a, liền chúng ta cuộc sống này trình độ, 5 tệ.
Ngươi cẩn thận tính toán đi, phiên cái lần còn chưa hết.
Trần Tiểu Yến con ngươi đảo một vòng, ca, ta nhìn chúng một cái hoa cái đầu, ngươi trợ giúp một điểm chứ.
Nói xong ôm Trần Nhất Châu cánh tay bắt đầu làm nũng.
Nhanh tránh ra.
Trần Nhất Châu trong miệng ghét bỏ từ trong túi móc ra 1 tệ, đưa cho Trần Tiểu Yến.
Mới 1 tệ a, ta còn muốn mua điểm khác.
Trần Tiểu Yến giả trang ghét bỏ đạo, hy vọng có thể để cho Trần Nhất Châu nhiều đảo một điểm.
Ngại ít.
Trả lại ta.
Trần Nhất Châu giơ tay một cái.
Không cho.
Trần Tiểu Yến vội vàng đem tiền ôm vào túi áo.
Hai huynh muội chính nói, Lưu Thúy Phương cùng mãi mãi lại đây.
Nay sáng sớm, hai người đang làm gì đây?
Mẹ, mãi mãi, anh ta không phải tăng tiền lương sao?
Ta mới vừa hỏi, hắn hiện tại 1 tháng 52.
5 tệ, vừa vặn ta nhìn chúng hai cái hoa cài đầu, vì lẽ đó tìm ca thảo điểm tiền mừng, kết quả hắn liền cho 1 tệ.
Chương 43, dạo chơi chợ bán thức ăn, vại nước nuôi cá. Chương 43, dạo chơi chợ bán thức ăn, vại nước nuôi cá 1 tệ.
Một cái hoa cài đầu 2 hào tiền cao lắm.
1 tệ ngươi vẫn còn chê ít.
Ngươi có phải hay không muốn trời cao a?
Còn muốn cùng mặt trời vai kể vai a?
Lưu Thúy Phương quát lớn chung quanh bắt đầu tìm lông gà thảm.
Ở quê nhà cho ngươi 10 xu, ngươi đều cao hứng mấy ngày.
Ngươi lúc này mới vài ngày nữa ngày tốt,
1 tệ đều ngại ít.
Trần Tiểu Yến thấy tình thế không ổn, lập tức xin khoan dung đạo,
mẹ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cùng ca đùa giỡn đây.
Mãi mãi, ca, các ngươi cứu giúp ta.
Trần Nhất Châu vừa nhìn, Lưu Thúy Phương thật giống thật sự có điểm nổi giận, vội vã cản lại nói,
mẹ, xin bớt giận, không đến nỗi, không đến nỗi, muội muội là nói đùa ta đây.
Nàng gái kêu bản tính hạt châu, đều nhảy trên mặt ta, ta phỏng chừng trải qua một thời gian nữa, so với chúng ta trong viện tam đại gia tính toán đều lợi hại.
Lại nói, mẹ,
nữ hải tử này yêu thích đẹp đẽ con vật nhỏ rất bình thường.
Ta liền một người muội muội, nhất định phải cưng chiều nằm nhà, nếu ta hiện tại có năng lực này, nhất định sẽ để cho các ngươi đều trải qua càng ngày càng tốt.
Triệu Lao Thái Thái cũng nói giúp bảo, được rồi, Thúy Phương, đừng nóng giận.
Nhất Châu nói không sai, cô gái liền yêu thích những thứ đồ này.
Chỉ cần Yến Tử lập thân chính, trong nhà nuông chiều một điểm lại làm sao?
Thử, lần này liền buông tha ngươi.
Lưu Thúy Phương nói, đem chổi lông gà ném đi, đi tới Trần Nhất Châu trước mặt hỏi, Nhất Châu, nghe nói ngươi ngày hôm nay phát tiền thưởng.
Trần Nhất Châu gật đầu nói, mẹ, phát ra 200 nhanh.
Tốt lắm.
Lưu Thúy Phương nói rằng, đem ra ta trước tiền cho ngươi bảo quản.
Người tay quá gắn.
Trần Nhất Châu phiền muộn, ngoan ngoãn móc ra 200 tệ tiền, giao cho Lưu Thúy Phương trong tay.
Lưu Thúy Phương tiếp nhận tiền, nói rằng, Nhất Châu, ngươi lần trước không phải còn để lại một ít tiền sao?
Ngươi đi mua một ít món ăn, hoa quả cái gì trở về.
Trần Nhất Châu không nói gì, mẫu hậu yêu quá nhiệt liệt ta.
Đây là chuẩn bị một điểm của cải đều không cho ta lưu a.
Nhưng trong miệng vẫn là đáp ứng,
được rồi, mẹ,
ta hiện tại liền đi.
Trần Nhất Châu cưỡi xe ra ngoài, trước đều là từ không gian lấy ra, ngày hôm nay Trần Nhất Châu chuẩn bị đi chợ bán thức ăn hảo hảo đi dạo, giả như gặp phải không gian không có giống, liền đều mua một điểm.
Đến đông tiện chợ bán thức ăn, Trần Nhất Châu khóa kỹ xe, theo quầy hàng vừa đi vừa nhìn, vào lúc này vật tư thật sự thiếu thốn, rau dưa liền cái kia mấy thứ, bán thịt địa phương cũng bài đầy đội. Nhìn thấy bán củ sen củ ngấu, bỏ ra 2 khối tiền như thế mua 10 cân, còn lại không gian đều có, liền không mua, xoay người ra chợ bán thức ăn. Đi tới không ai địa phương, để lại 2 khúc ngấu, 2 cân củ ngấu, còn lại đều thu vào không gian. Đem ngâu tiết chuyên môn lưu lại, ném đến nông trường không gian trong bể nước, từng tin tưởng không được bao lâu, nên mãn đường hoa sen. Tìm ra một cái bao tải, xếp vào 5 cân thịt heo, 5 cân xương sườn, 1 con gà, 1 cái nặng 5 cân cá chấm cỏ, thêm vào mấy cây dưa chuột, 2 viên cải trắng, 10 cân quả táo, 10 cân quả đào, 2 bình dưỡng sinh rượu trái cây quấn vào xe đạp trên ghế sau, chậm chạp khoan thai kỵ về nhà.
Nhanh đến tứ hợp viện, nghĩ đến phòng chính trước cửa 2 cái hồng thủy vại còn không, lại từ bể nước mò ra 4 vĩ màu sắc xinh đẹp cá chép đỏ, không chọn đại, liền 1 cân rưỡi khoảng chừng, trái phải dùng dây thừng xuyên qua mang cá treo ở xe đạp vòi nước trên. Về nhà nhanh lên một chút không trì hoãn, lại thêm điểm linh tuyến nước, hẳn là sẽ không chết.
Suy nghĩ một chút, đã lâu không ăn sủi cảo, lại lấy ra 5 cân bột mì trắng.
Lần này được rồi, chỗ ngồi phía sau cột bao tải to, xe đạp vòi nước bên trái mang theo bột mì, bên phải mang theo cá chép, hình tượng này.
Trần Nhất Châu ngẫm lại đều cảm thấy đến giới, nhưng ở cái thời đại này, hẳn là thường quy thao tác.
Ngẫm lại người ta A Tam, dù cho ở đời sau, xe đạp đều có thể mang nhiều người như vậy, lúc này mới cái nào đến cái nào.
Rất bất ngờ, tiền viện lại không thấy Diêm Phụ Quý.
Mãi đến tận trung viện, giặt quần áo đại thần Tần Hoài Như nhìn thấy, mới không tránh thoát đi, trong viện tuy rằng người bên ngoài cũng nhìn thấy, nhưng đối với bọn họ ra mặt dày a.
Tiểu Trần, ngươi mua nhiều đồ như thế a?
Con cá này vẫn là hoạt.
Ngươi xem Tần tỷ nhà khó khăn, ngươi giả đại mụ lại bị bắt được, ngươi có thể hay không mượn một con cá cho ta?
Giả ra tẩu tử, ta con cá này mua được không phải ăn.
Lại nói, này cá chép mới hơn 1 cân, một điểm thịt đều không có, ăn không ngon.
Không có chuyện gì, Tiểu Trần, ta đem ra nấu canh, canh cá có thể bù đắp, vừa bọn Tần tỷ mang thai, thiếu dinh dưỡng.
Ai nha, giả ra tẩu tử, ta đều nói với ngươi, con cá này không phải mua để ăn, chính ta đều không ăn, làm sao sẽ cho ngươi mượn ăn?
Tiểu Trần, ngươi liền có thể thương đáng thương Tần tỷ đi.
Tần Hoài Như cầu khẩn nói.
Đồng Ngạnh không biết từ nơi nào chạy tới, đưa tay liền hướng cá bắt đi, trong miệng hô, ngư, ta muốn ăn cá.
Trần Nhất Châu đưa tay cản lại, đem Đồng Ngạnh đẩy lên một bên, nói với Tần Hoài Như, Tần Hoài Như, ta hảo hảo nói cho ngươi, ngươi giả trang nghe không hiểu đúng không?
đừng ở ta chỗ này giả bộ đáng thương, đôi kia ta vô dụng. Muốn ăn ngon, có thể nha, tìm chủ ngốc a. Hoặc là chính mình mua a, ngươi đừng nói không tiền, giả Trương thị trong tay ít nhất hơn trăm. Hoặc là, ngươi muốn giả Đông Húc không chịu thua kém một điểm a, hảo hảo học kỹ thuật, đem công cấp nâng lên, không so với cái gì đều cường. Nơi nào còn cần ngươi cùng giả Trương thị mỗi ngày ở đại viện bán thảm. Còn có, ngươi đem ngươi nhi tử giáo khá một chút, hiện tại như thế nhỏ hơn một chút, nhìn thấy đồ vật đưa tay liền cướp, ngươi xem đại viện, nhà khác hải tử ai như vậy. Cuối cùng, Tần Hoài Như, ta ngày hôm nay nếu nói rồi nhiều như vậy, vậy ta lại nói một hồi. Có câu nói tốt, người muốn mặt, cây muốn vỏ. Người ra mặt đều là chính mình kiếm. Ngươi xem giả ra như bây giờ, trong đại viện có mấy nhà người yêu thích các ngươi. Ngươi cùng giả Trương thị phạm là đem ý nghĩ đều dùng tại trên người giả Đông Húc, nhiều đốc xúc hắn học kỹ thuật thi công cấp, nhà các ngươi sẽ là bộ dáng này. Phạm là nhà các ngươi chính mình không chịu thua kém một điểm, ta tin tưởng trong đại viện tất cả mọi người đều sẽ đánh giá cao các ngươi một ánh mắt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tần Hoài Như vừa mới bắt đầu bị nói hồng thai đỏ, xấu hổ không chịu nổi, đến cuối cùng nhưng năm chiều, nghe xong Trần Nhất Châu lời nói, quần áo cũng không rửa sạch, trực tiếp lôi kéo Đồng Ngạnh trở về nhà, chỉ chốc lát sau liền truyền ra Đồng Ngạnh tiếng gào khóc. Trần Nhất Châu đẩy xe đạp trở lại Đông Khóa viện, mới vừa vào cửa viện, người một nhà liền tiến lên đón. Hoa, ca, ngươi mua nhiều đồ như thế a? Con cá này quá nhỏ đi, ăn không ngon. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương cũng đáp lời đạo, Nhất Châu, làm sao mua nhỏ như vậy cá chép? Ngươi có phải hay không bị người lừa? Mẹ, mãi mãi, con cá này đẹp đẽ chứ? Ta mua được không phải ăn, là chuẩn bị dưỡng. Tiến tử, ngươi mau đưa trong sân hai cái lu lớn thêm vào nước, chúng ta đem cá dưỡng lên. Cái này được. Dưỡng lên khẳng định đẹp đẽ. Trần Tiểu Yến nghe cười đi múc nước. Trần Nhất Châu ngừng thận xe đạp, đem bột mì trắng đưa cho Lưu Thúy Phương. Mẹ, ta mua mấy cân bột mì, còn có thịt, chúng ta ăn đốn sủi cảo chứ? Được, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn sủi cảo. Lưu Thúy Phương nói tiếp nhận bột mì. Trần Nhất Châu nâng lên bao tải cùng Lưu Thúy Phương mãi mãi đồng thời tiến vào nhà bếp. Nhìn Trần Nhất Châu từ bao tải đảo đồ vật càng đảo càng nhiều. Nhất Châu, ngươi đây là mua bao nhiêu đồ vật à? Xem ra tiểu tử ngươi còn tàng có tiền riêng a. Chương 44, Vũ Lị tới chơi, Diêm gia ngăn cản. Chương 44, Vũ Lị tới chơi, Diêm gia ngăn cản. Trần Nhất Châu nghe trong lòng một hồi hộp, hỏng rồi. Đội ba bù đạo, mẹ, ta trước không phải nói với ngài mà, sửa nhà, mua đồ nội thất, tiền còn lại một ít, nhưng ta hiện tại thường thường trợ giúp gia dụng, cũng không nhiều. Lưu Thúy Phương không nói lời nào, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Châu xem, thật giống muốn đem hắn nhìn tấu tự. Trần Nhất Châu bị Lưu Thúy Phương xem sợ hãi, mẹ, ta không lừa ngươi, ta thật không tiền là gì. Lúc này Triệu Lao Thái Thái mở miệng, Thúy Phương, Nhất Châu là cái đại nam nhân, trên người trung quy là muốn có tiền, ngươi không cần lo quá gấp. Lưu Thúy Phương nói rằng, mẹ, ta là sợ hắn dùng linh tinh. Nhất Châu đều người lớn như thế, ta tin tưởng chính hắn là có chừng mực. Đúng đấy, mẹ ngài yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, sau đó mỗi tháng phát tiền lương, ta cho ngài giao 20 tệ, cho nãi nãi 5 tệ, còn lại chính ta giữ lại. Đương nhiên, yến tử chi tiêu ta bao. Trần Nhất Châu đội vã biểu trung tâm. Đây chính là tự ngươi nói, ta có thể không nói. Lưu Thúy Phương nghe vậy nở nụ cười. Nhất Châu, ta lão thái bà này thì thôi, đòi tiền cũng không địa phương hoa. Triệu lão thái thái nói rằng, nãi nãi, muốn, ngài trên người không tiền không được à, đến ăn Tết, ngài không được cho chúng ta tiền mừng tuổi. Cháu dâu vào cửa ngài không được cho tiền lì xì. Bình thường đi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy cái gì, muốn mua cũng có thể bất cứ lúc nào mua, ngài liền thu đi. Đúng đấy, mẹ, ngài thu đi, ngài cần cái gì phiếu, bất cứ lúc nào nói với ta. Lưu Thúy Phương cũng khuyên. Được, được, nghe các ngươi, ta thu, đến thời điểm cho các ngươi bao tiền lì xì. Triệu Lao Thái Thái cười ha hà nói. Ca, nước cũng gần như rồi. Trần Nhất Châu nghe, nhấc lên ngư liền hướng trong sân đi đến, đi tới bãi nước trước vừa nhìn, mỗi cái bãi nước đều bỏ thêm nửa bãi nước. Vội vã một cái bãi nước thả hai con cá. Cá vào nước liền bắt đầu chậm rãi bơi lội lên, nhưng xem ra không như vậy có lực, Trần Nhất Châu đem bàn tay vào nước vại khuấy lên, trong bóng tối thả một ít linh tuyển nước, cá chép tuấn trong nháy mắt ở trong vại nước quay cuồng lên. A, ca, ngươi xem cá sống, thật là đẹp. Trần Tiểu Yến hương phấn nói. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương cũng đi tới, hừm, không sai, con cá này xác thực rất đẹp đẽ, Yến tử, có cơ hội ngươi tìm chút dòng bỏ vào. Triệu Lao Thái Thái nói rằng. Được, mãi mãi, ta vậy thì đi tìm. Trần Tiểu Yến nói liền đi ra ngoài. Trần Nhất Châu rót một chén trà, đi đến giàn cây nho dưới, nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu chạy xe không. Nho, ổ nho, nghĩ nho, Trần Nhất Châu muốn ăn nho. Trong sân nho còn sớm đây, phòng trừng còn muốn 2 năm mới có thể kết quả. Bẻ đi một cái dây cây nho, đưa vào không gian, ở một gốc cây cây táo một bên cắm xuống, rồi trên linh tuyển nước. Ý niệm đưa vào, nảy mầm, khiên đằng, sinh trưởng, giàn bài, kết quả, trong nháy mắt, nho liền thành thụ. Từng viên một màu tím nho, có ánh long lanh, nhìn liền rất có muốn ăn. Trần ngự đến một hồi, có chừng 50 xuyến, một chuỗi đều có một cân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu sạch lên. Thôi thúc nho cảm giác đầu hơi choáng váng, vội vã uống một ít linh tuyển nước, trong nháy mắt liền thoải mái. Nhìn mãi mãi cùng mẹ đều không ở trong sân, trên bàn trong nháy mắt xuất hiện hai chuỗi nho, cũng không thấy, cầm một viên liền ăn lên. Mùi vị này, 8 phần ngọt 2 phần chua, quá thoải mái. Ca, ngươi mau ra đây, xảy ra vấn đề rồi. Trần Nhất Châu chính đang dư vị, Trần Tiểu Yến liền hấp tấp chạy vào. Làm sao? Yến tử, ngươi từ từ nói. Ca, ngươi mau đi xem một chút đi, Vũ Lị tỷ ở cửa viện bị Diêm Giải Thành cuốn lấy. Trần Nhất Châu vừa nghe, vội vã đứng lên đến, đi ra ngoài chạy đi.
Trần Tiểu Yến vội vàng đuổi tới. Đến cửa viện, nhìn thấy Diêm Giải Thành đang theo Vu Lệ nói gì đó, Vu Lệ đầy mặt thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy Trần Nhất Châu chạy tới, ánh mắt sáng lên, "Trần Nhất Châu, Lệ Lệ, đây là làm sao?" Trần Nhất Châu hỏi. "Trần Nhất Châu, ta theo ta đối tượng nói chuyện, mắc mớ gì đến ngươi?" Diêm Giải Thành nói rằng. "Ngươi đối tượng?" Trần Nhất Châu đầy mặt nghi hoặc. Vu Lệ liền vội vàng nói, "Trần Nhất Châu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta đều không nhận thức hắn, làm sao có khả năng là hắn đối tượng? Người này phiền chết rồi, ta vừa đến đã không phải lôi kéo ta đi nhà hắn." "Vu Lệ, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Ta đều tỉnh mỗi người đi qua nhà ngươi." "Hả? Nguyên lai bà mối là ngươi tìm nhỉ? Ta đều không nhận thức ngươi, ngươi tìm bà mối làm gì? Ta muốn ngươi làm ta đối tượng." Diêm Giải Thành lẽ thẳng khí hùng nói rằng. "Ngươi tìm người khác đi đi, ta sẽ không làm ngươi đối tượng." Vu Lệ tức giận nói. "Không được, tìm bà mối đi nhà ngươi, ngươi chính là ta đối tượng." Diêm Giải Thành cố chấp nói. Trần Nhất Châu nghe được vậy đại khái rõ ràng, đem Vu Lệ hướng về bên người lôi kéo, "Diêm Giải Thành, ngươi muốn chơi lưu manh sao? Cái gì gọi là ngươi tìm bà mối đi nhà ngươi, chính là ta đối tượng. Giống như ngươi vậy nói, chỉ cần ngươi coi trọng người khác, tìm cái bà mối quá khứ, người khác chính là ngươi đối tượng à? Ta mặc kệ, ngược lại ta liền muốn Vu Lệ làm ta đối tượng." Diêm Giải Thành bắt đầu chơi xấu. Theo mấy người cãi vã, trong sân người đều bị hấp dẫn lại đây, ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, tam đại gia một nhà cũng vây quanh. Trần Nhất Châu nhìn thấy Diêm Phụ Quý, "Diêm lão sư, ngươi là lao sư chứ? Ngươi cảm thấy cho ngươi nhi tử lời này nói rất đúng sao?" Diêm Phụ Quý nói rằng, "Tiểu Trần, ta cảm thấy cho ta nhi tử nói cũng không có vấn đề gì. Nhà ta xác thực đi tìm bà mối đi Vu Lệ nhà." "Diêm lão sư, vậy ta cùng ngươi vật tay, bà mối trở về làm sao nói với ngươi?" "Với lệ đáp ứng rồi." "Vẫn là cha mẹ của nàng đáp ứng rồi." "Không có, không có, Trần Nhất Châu, chúng ta không có đáp ứng. Chúng ta cũng không biết bà mối là ai xin mời, làm sao có khả năng đáp ứng. Nhưng là các ngươi cũng không có nói không đáp ứng a." Diêm Phụ Quý ngụy biện nói. "Được, Diêm lão sư, nói như ngươi vậy lời nói, ta liền chẳng muốn cùng ngươi vật tay, Lệ Lệ chính là ở đây. Lệ Lệ, ngươi nguyện ý làm hắn đối tượng sao?"
"Không muốn."
Vu Lệ nói như đinh chém sắt. Diêm Giải Thành sắc mặt trắng nhợt, "Vu Lệ, ta là thật sự coi trọng ngươi, cho ta cái cơ hội chứ?" "Diêm Giải Thành, như ngươi vậy liền vô vị. Mọi người đều nói rất rõ ràng, ngươi còn chết như vậy dây dưa, thú vị sao?" "Trần Nhất Châu, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi là nàng người nào? Ai muốn ngươi quản việc không đâu?" Diêm Giải Thành giận dữ hét. "Lệ Lệ, ngươi nguyện ý làm ta đối tượng sao?" Trần Nhất Châu nhìn Vu Lệ hỏi. Vu Lệ không chút do dự gật đầu nói, "Ta đồng ý." Theo Vu Lệ một tiếng "ta đồng ý", Trần Tiểu Yến cao hứng gọi dậy tẩu tử. Vu Lệ trong nháy mắt biến thành đại mặt đỏ. Trong viện mọi người nghị luận sôi nổi, có nói tốt, có nói Vu Lệ không biết xấu hổ. Diêm Giải Thành trong nháy mắt trở nên hồn bay phách lạc, co quắp ngồi trên mặt đất, trong miệng nhắc tới, "Không được, không được, ngươi không thể làm hắn đối tượng, ngươi làm hắn đối tượng, ta làm sao bây giờ?" Diêm Phụ Dương Quý nhìn Diêm Giải Thành dáng vẻ, trong lòng khó chịu, nói với Vu Lệ, "Cô đường, ngươi xem một chút Giải Thành dáng vẻ hiện tại, hắn là thật sự yêu thích ngươi. Ngươi liền có thể thương một hồi hắn đi, lại nói, cha mẹ ngươi đều không đáp ứng, ngươi sẽ theo liền đáp ứng làm người khác đối tượng, đối với ngươi thanh danh bất hảo." Chương 45, mắng ngất Diêm Phụ Quý vợ chồng. Chương 45, mắng ngất Diêm Phụ Quý vợ chồng. Vu Lệ trong nháy mắt vừa thẹn vừa giận. Trần Nhất Châu vừa nghe nổi giận, "Mắng, ngươi cái này lao đang bức, cho ngươi mặt đúng không? Lệ Lệ đáp ứng làm ta đối tượng, làm sao danh tiếng liền không tốt? Liền ngươi Diêm gia cái kia đức hạnh, ngươi một nhà cái gì đều có thể coi là đến rõ rõ ràng ràng, cái gì đều muốn tính toán chi ly, nghe nói Diêm Giải Thành còn muốn cho ngươi trả tiền thuê nhà, giao tiền sinh hoạt, giao nuôi nâng phí, ăn dưa muối đều nếu bàn bề dễ, cái phân. Nhà các ngươi tại đây một mảnh, danh tiếng đã sớm xú đại lộ. Nói ngươi Diêm Phụ Quý nhạn quá nhổ lông, liền xe chở phân trải qua đều muốn nếm thử mặt nhạn. Gia đình như vậy, nhà ai cô nương gặp tiến vào các ngươi cái này hố lửa. Coi như Lệ Lệ không phải ta đối tượng, ta cũng sẽ không làm cho nàng cùng Diêm Giải Thành ở đối tượng." Trần Nhất Châu vừa dứt lời, Diêm Phụ Quý tức giận cả người run, chỉ vào Trần Nhất Châu, "Ngươi, ngươi!" Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vươn mình liền ngã, bên cạnh Tam Đại Mụ cùng Diêm Giải phóng đội vã đem hắn đỡ lấy. Tam Đại Mụ vừa thấy Diêm Phụ Quý bị tức thành như vậy, cũng nổi giận, "Trần Nhất Châu, ngươi nói như thế nào? Ngươi có hiểu hay không kính giả yêu trẻ? Đem ta ra lão Diêm khí thành như vậy, Giải Thành đều như vậy, đáng thương một hồi hắn làm sao? Lấy điều kiện của ngươi, ngươi lại không phải không tìm được đối tượng." Trần Nhất Châu bị tức nở nụ cười, "Tam Đại Mụ, thực sự là không phải người một nhà không tiến vào một gia môn a. Không biết xấu hổ như vậy lời nói, ngươi đều nói ra được đến. Cái gì gọi là Diêm Giải Thành đều như vậy? Lệ Lệ liền muốn đáng thương hắn, liền muốn làm hắn đối tượng. Ta chờ một hồi liền đi trên đường, tìm cái người vô gia cư lại đây, người vô gia cư đáng thương chứ? Ngươi cùng nhà ngươi lão Diêm tiện tâm, người vô gia cư vừa vặn thiếu cái nàng dâu, các ngươi tội nghiệp đáng thương hắn, đem hôn cách, ngươi đi theo người vô gia cư qua đi, lấy lão Diêm cần kiệm tiết kiệm điều kiện, nhất định có thể lại tìm một cái." Trần Nhất Châu lời này vừa nói ra, trong viện mọi người tất cả xôn xao. Vu Lệ cùng Trần Tiểu Yến miệng đều thành ó hình. Ở trong sân, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói câu nói như thế này, đây là muốn đem người vào chỗ chết đắc tội à? Tam Đại Mụ nghe nói như thế, ngửa mặt liền ngã, trực tiếp bị tức hôn mê. Diêm Phụ Quý mới vừa tỉnh táo một điểm, thấy thế lại là một ngụm máu phun ra ngoài, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đại viện mọi người trong nháy mắt đều hoảng rồi, "Tiểu Trần, ngươi đừng nói, hai người này đều bị ngươi tức đến ngất đi, mau nhanh đưa đi bệnh viện đi. Đây là bọn hắn tự tìm, ai đồng ý đưa ai đưa. Quan ta chuyện gì?" Trần Nhất Châu nói lôi kéo Vu Lệ cùng Trần Tiểu Yến xoay người rời đi. Trong viện mọi người loạn thành một đống, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, gọi xe đẩy, cuối cùng là nhất đại mụ, nhị đại mụ đổi tiếp Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng, đem bọn họ hai người đưa đi bệnh viện, còn Diêm Giải Thành còn ngồi dưới đất tự lẩm bẩm đây. Trần Tiểu Yến một hồi tiểu viện, liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, mãi mãi, mẹ, ca ca quá lợi hại, hắn vừa nãy ở tiền viện đại sát tứ phương, đem tam đại gia hai người đều mắng đến tức đến ngất đi thổ huyết. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nghe vậy, vội vã chạy ra, làm sao? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Yến liền đem sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần. Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, việc này ngươi làm đúng. Đến lượt ta khả năng chửi đến càng hung. Sau đó những việc này để cho ta tới, ngươi còn chưa kết hôn, chớ bị người có trí hỏng rồi danh tiếng. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ta cũng là tức giận. Người khác đều muốn cướp vợ ta, ta có thể không gấp. Lại nói, bọn họ này đều là tự tìm, nhà này người quá không biết xấu hổ. Cướp vợ của ngươi? Lưu Thúy Phương nghi ngờ nói. Trần Tiểu Yến vội vã giải thích, mẹ, Vu Lệ tỷ đáp ứng làm ta chị dâu. A, là có thật không? Lưu Thúy Phương nhìn phía Vu Lệ. Vu Lệ ngượng ngùng gật gật đầu. Được, được. Triệu Lao Thái Thái kéo lại Vu Lệ tay, cao hứng nói, quá tốt rồi, để Nhất Châu chậm một chút. Không, ngày hôm nay liền để Nhất Châu đi nhà ngươi một chuyến, gặp gỡ cha mẹ ngươi. Mẹ, mới vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, Nhất Châu có thời gian đi không? Lưu Thúy Phương hỏi. Không có chuyện gì, Thúy Phương, bằng cái này đại viện những người này đạo đức, bọn họ sẽ không báo cảnh. Bởi vì là bọn họ không đúng trước, phòng trừng buổi tối đại hội là thiếu không được. Nhất Châu, ngươi chỉ cần buổi tối trở về là được. Triệu Lao Thái Thái phân tích nói. Được, cái kia nghe ngài. Và, này nho ăn thật ngon. Ca, ngươi nơi nào đến? Tổ tử, ngươi mau nếm thử, mãi mãi, mẹ các ngươi cũng nếm thử. Trần Tiểu Yến nói mang theo một chuỗi nho, đưa tới trước mặt đám đông. Hả? Ta đây mua, các ngươi ăn đi, ăn xong còn có. Trần Nhất Châu nói rằng, mọi người ăn đều thán phục không ngớt, chỉ cần Trần Nhất Châu cầm về hoa quả sẽ không có ăn không ngon ăn xong nho. Mấy người bắt đầu cùng bánh mì sủi cảo, Vu Lệ cũng tới tay hỗ trợ. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nhìn Vu Lệ làm việc nhanh nhẹn dáng vẻ, đều yêu thích không được. Đốt một con gà, một cái sườn heo nướng khoai tây, rau trộn dưa chuột, chua cay cải trắng, hơn nữa sủi cảo, mấy người ăn không đứng lên nổi đến. Ăn cơm xong, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ thương lượng một chút công việc buổi chiều, chờ nhanh cơm tối lúc lại đi với nhà. Bận điệu đến 4 giờ đúng. Trần Nhất Châu lại phiên dịch xong năm tiên sách hướng dẫn, ở phòng vệ sinh rửa mặt một phen mới xuống lầu. Vu Lệ mấy người chính đang dưới lầu phòng khách, thổi gió phiến, trò chuyện. Trần Nhất Châu, ngươi hết bận. Vu Lệ hỏi. Thường, ngươi hết thế nào rồi? Ta lấy chút đồ vật, chúng ta liền lên đường đi. Được rồi, ta chờ ngươi. Trần Nhất Châu đi đến nhà bếp phòng chứa, từ không gian lấy ra một gói thuốc lá, hai bình rượu, hai cân quả táo, hai chuỗi nho, tách ra dùng túi sắp xếp gọn, cầm đi ra ngoài. Lệ Lệ, ta được rồi, chúng ta đi thôi. Vu Lệ đáp ứng nói, ai, ta đến rồi. Đem hoa quả để Vu Lệ nhấc theo, còn lại quấn vào xe đạp trên, cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, hai người liền xe đẩy ra tiểu viện. Trong viện mọi người thấy Trần Nhất Châu nắm nhiều như vậy đồ vật, mang theo Vu Lệ ra ngoài, đều nghị luận sôi nổi. Tiên viện Lý Đại Gia nhìn thấy hỏi, "Tiểu Trần, nắm nhiều như vậy đồ vật, đây là đi đối tượng nhà?" Trần Nhất Châu đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, "Đúng đấy, Lý Đại Gia, này lần thứ nhất tới cửa, thế nào cũng phải chính thức một điểm a." Lý Đại Gia cười nhận lấy điếu thuốc, "Được, được, tiểu tử ngươi không sai, yên tâm, ngươi đối tượng nhà khẳng định và mãn." Mượn ngày chúc lành, chúng ta trước hết đi rồi. Ra tứ hợp viện, Trần Nhất Châu mang theo Vu Lệ, ở Vu Lệ dưới sự chỉ dẫn, một đường về phía trước. Vu Lệ lần thứ nhất ngồi Trần Nhất Châu xe, tay cũng không biết để vào đâu, tay trái mang theo hoa quả, tay phải trộn vào khung xe trên, cảm giác cả người đều lảo đảo lảo đảo. Trần Nhất Châu cưới cảm giác chỗ ngồi phía sau lay động rất lớn, quay đầu lại nói rằng, Lệ Lệ, ngươi ngồi vững vàng, đường này không yên ổn chỉnh, xe có chút lắc. Vu Lệ nhẫn nhịn sóc này nói rằng, Trần Nhất Châu ngươi chậm một chút kỵ, không đội vã. Bởi vì con đường loang loang lổ lổ, xe cũng càng ngày càng bất ổn, Vu Lệ thực sự không nhịn được, đưa tay nắm lấy Trần Nhất Châu quần áo. Trần Nhất Châu cảm giác quần áo căng thẳng, nhoáng cái đã hiểu rõ, "Lệ Lệ, ngươi chào được rồi, giả như vậy còn chưa thoải mái, ngươi liền ôm ta." "Không ôm." Người khác nhìn thấy sao được. Chương 46, lần thứ nhất bái phỏng với nhà chương 46, lần thứ nhất bái phỏng với nhà Trần Nhất Châu nói rằng, "Lệ Lệ không có chuyện gì, ta giúp ngươi nhìn người, có người đến rồi ngươi lại buông mở là tốt rồi." Vu Lệ nghe vậy, chậm rãi lấy tay buông ra rũa ra, ôm lấy Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu cảm giác được phía sau lưng một trận ấm áp kéo tới, trong nháy mắt tâm tình kích động lên, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Tốc độ xe một nhanh, sóc này liền tăng lên, Trần Nhất Châu hệ tỉ nệ phở ỉn kịch liệt tăng vọt, bởi vì có hai cái khí cầu không ngừng ở va chạm hắn phần lưng, Trần Nhất Châu đáng thẹn cứng rồi. "Ai, tiểu thanh niên thân thể thật sự bị không được a." Vu Lệ cố nén không khỏe, trên tay dùng sức vặn, nhỏ giọng hô, "Trần, Trần Nhất Châu, ngươi..." "Chậm một chút, quá, quá điên." Trần Nhất Châu bên hông đau xót, nghe vậy trong nháy mắt bình tĩnh lại, chậm lại tốc độ xe, chậm rãi cưỡi lên. Cưới gần như hơn 20 phút, đến Vu Lệ nhà vị trí đại tạm biệt cửa. Vu Lệ mới xuống xe, chân liền mềm nhũn, Trần Nhất Châu vội vã giúp đỡ nàng một cái, mới không có ngã nhào trên đất trên. "Mau buông ra, đều do ngươi." Vu Lệ nổi giận nói. "Trách ta, trách ta." "Lệ Lệ, lần sau ta nhất định chú ý, về nhà ta liền muốn mẹ khâu một cái đệm, sau đó ngươi ngồi xe liền thoải mái." Trần Nhất Châu lập tức mở hống. Hai người chính nói, trong viện một cái đại gia đi ra, nhìn thấy hai người hỏi, "Lệ Lệ à, các ngươi đây là..."
Trần Nhất Châu vội vã đưa lên một điếu thuốc, "Đại gia, ta là Lị Lị đối tượng, ngày hôm nay lại đây bái phỏng một hồi." Đại gia nhận lấy điếu thuốc, nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, gật đầu nói, "Được, tiểu tử không sai. Các ngươi mau vào đi thôi." Trần Nhất Châu đẩy xe đạp theo Vu Lị, đến trong viện, ven đường không ngừng có người dò hỏi, Trần Nhất Châu đều đưa thuốc tuyên bố chủ quyền. Đến Vu Lị nhà, chỉ có Vu Mẫu cùng Vu Hải Đào ở, Vu phụ còn không tan tầm, Vu Hải Đường hẳn là ra ngoài chơi. "Lị Lị, tiểu tử này là?" Vu Mẫu hỏi. "Mẹ, đây là Trần Nhất Châu." Vu Lị giới thiệu. "A Di chào ngài, ta là Trần Nhất Châu, mạng muội đến nhà, mời ngài đừng thấy lạ." Trần Nhất Châu nói liền đem đồ vật rời vào trong nhà. "Người đứa nhỏ này, đến thì đến, nắm nhiều như vậy đồ vật làm gì?" Vu Mẫu giả trang trách cứ. Kỳ thực trong lòng cười nở hoa, này Trần Nhất Châu không sai a. Đem ra mấy túi đồ vật, cho trong nhà kiếm đủ mặt mũi, tuy rằng không biết là chút cái gì, nhưng trong viện hàng xóm khẳng định đều ước ao đây. Vu Lị cầm trong tay túi giơ lên, "Hải Đào, lại đây, nơi này có ăn ngon." Vu Hải Đào vội vã hùng hục chạy tới, "Đại tỷ, đều là gì đó nhỉ?" Vu Lị đem túi hướng về trên bàn một nơi, "Chính ngươi xem đi. Hoa, thật nhiều quả táo, còn có nho, mẹ, ta muốn ăn." Vu Mẫu nói rằng, "Muốn ăn? Sẽ không gọi người sao? Một điểm dáng vẻ đều không có." Vu Hải Đào vội vàng hướng Trần Nhất Châu ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Anh rể, Hải Đào ngươi tốt." Trần Nhất Châu nói từ túi sách, trên thực tế là từ không gian móc một cái kẹo thỏ trắng đưa tới. Vu Hải Đào trong nháy mắt con mắt sáng, vui dạo dược tiếp nhận kẹo, "Cảm tạ anh rể." Vu Mẫu nói với Vu Lị, "Lị Lị, nhanh cho Nhất Châu pha trà, ta đi đem hoa quả tẩy một hồi." "Được." Vu Lị đáp ứng đi cho Trần Nhất Châu pha trà. Vu Mẫu giặt xong hoa quả, liền lôi kéo Vu Lị tiến vào nhà bếp, nói là chuẩn bị làm cơm. Kỳ thực là muốn thăm dò tin tức. Phòng khách liền còn lại Trần Nhất Châu cùng Vu Hải Đào một cái thằng nhóc, đối phó loại này tiểu hải tử, chỉ cần ngươi có kẹo, liền có thể để hắn mở cờ trong bụng. Vu Thắng Lợi sau khi tan việc chậm chạp khoan thai đi về nhà, nửa đường gặp phải Vu Hải Đường về nhà, cha và con gái kết bạn mà đi. Mới vừa vào đại tạp viện, liền đụng tới Lý đại gia. "Thắng Lợi, ngươi trở về, mau trở về đi thôi, trong nhà của ngươi đến rồi quý khách." "Hả? Tốt." Vu Thắng Lợi trong miệng đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, "Quý khách? Nhà ta gặp có cái gì quý khách?" Nghĩ bước nhanh hơn, đến cửa nhà, chỉ nhìn thấy một người thanh niên quay lưng cổng lớn ở buổi tiếp nhi tử chơi. Trần Nhất Châu cảm giác có người vào cửa, quay đầu nhìn lại, này không phải thợ lắp ráp phân xưởng, giúp hắn từng làm quạt máy cánh quạt sư phó sao? "Trần Nhất Châu, ngươi tới rồi." Vu Hải Đường vào nhà liền nhìn thấy Trần Nhất Châu. "Hải Đường, đây là thúc thúc." Trần Nhất Châu dò hỏi. "Đúng, đây là ta cha." Trần Nhất Châu đội vã duỗi ra hai tay, "Vu thúc, chào ngài. Lần trước không biết là ngài, ngài chớ trách." Vu Thắng Lợi đưa tay nắm chặt, "Trần kỹ thuật viên ngươi được, ngươi lại không nhận thức ta, có cái gì tốt trách móc, ngươi rất tốt." "Vu thúc, ngài gọi ta tiểu Trần, Nhất Châu đều được, đừng cứ gọi ta kỹ thuật viên, đó là người ngoài gọi." "Được, vậy ta gọi ngươi Nhất Châu, như vậy thân thiết." "Ba, các ngươi trước nhìn thấy?" Vu Hải Đường nghe hai người nói tới đầu góc mơ hồ. "Đúng, từng thấy, ta ở trong xưởng cho Nhất Châu từng làm linh kiện, Nhất Châu nhưng là chế ra quả máy, nghe nói xưởng chúng ta lập tức sẽ sinh sản quả máy." "Trần Nhất Châu, ngươi thật là lợi hại, nhà máy cán thép muốn sinh sản quạt máy là có thật không?" "Là thật sự, hiện tại đã bắt đầu thành lập phân xưởng." "Trần Nhất Châu, quạt máy là ngươi chế tác được, cái kia trong xưởng cho ngươi chức vị gì?" Vu Hải Đường hỏi tới. "Bởi vì ta tiến vào xưởng thời gian quá ngắn, để ta treo cái quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo tên tuổi, mỗi tháng trợ cấp 10 đồng tiền, cuối cùng khen thưởng 200 tệ tiền." Trần Nhất Châu giải thích nói rằng. "Hoa, Trần Nhất Châu, ngươi thật là lợi hại." Vu Hải Đường khen. "Hải Đường, hô to gọi nhỏ cái gì đây?" Vu Mẫu bưng món ăn đi ra. "Mẹ, chúng ta chính đang nói Trần Nhất Châu đây, hắn thật là lợi hại." Vu Hải Đường bỡ lạ khuôn khuôn một trận nói, đem Trần Nhất Châu thổi phồng lên tiên. Vu Mẫu vừa nghe, đối với Trần Nhất Châu càng hài lòng. Nói thầm trong lòng, không được, sự tình muốn tăng nhanh tiến độ, tốt như vậy con rể nếu như bị người chặn ngang, cái kia không được khóc chết. Món ăn vào bàn, Vu Thắng Lợi bắt chuyện Trần Nhất Châu ngồi tốt. Trần Nhất Châu vừa nhìn trên bàn, mang xào thịt kho tàu, cá trưng cách thủy, sợi khoai tây, này món ăn rất ra sức cá Nhất Châu, chúng ta uống điểm. Vu Thắng Lợi hỏi. Được, ta bồi ngài uống điểm. Có điều ta tiểu lượng không được uống không được bao nhiêu. Chúng ta tùy tiện, uống rất uống say. Vu Thắng Lợi nói với Vu Lị, "Lị Lị, đi nâng cốc đem ra." Vu Lị trực tiếp đem Trần Nhất Châu mang rượu cầm một bình thả trên bàn. "Đây là Mao Đài. Ba, đây là Trần Nhất Châu đem ra, nghe nói rượu này không sai, các ngươi liền uống cái này." "Hả?" Vu Thắng Lợi nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, "Hành chúng ta liền uống cái này, đây chính là hảo kỷ." Hai người ly rượu đổ đầy, Trần Nhất Châu chủ động đứng lên đến bưng lên ly rượu, "Vu thúc, ngày hôm nay mạo muội tới chơi, ta kính ngài một ly." "Ngồi, ngồi, đừng có khách khí như vậy." Vu Thắng Lợi cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Trần Nhất Châu cầm bình rượu lên mau mau đổ đầy, "Vu thúc, chén thứ hai này, cảm tạ các ngài thịnh tình khoản đãi." "Nhất Châu, ngươi quá khách khí, không đội vã, chúng ta chậm rãi uống." Vu Thắng Lợi cũng cầm rượu lên ly làm. Trần Nhất Châu lại cầm bình rượu lên rót rượu đầy ly, Vu Mẫu nhìn thấy vội vã khuyên đủ, "Nhất Châu, ngươi trước dùng nữa, rượu chậm rãi uống." "Được, chúng ta chậm rãi uống." Trần Nhất Châu nghe khuyên. Chương 47, cùng Vu phụ Vu Mẫu thương lượng hôn sự. Chương 47, cùng Vu phụ Vu Mẫu thương lượng hôn sự. Bởi vì ngày hôm nay món ăn rất tốt, trên bàn cơm rất náo nhiệt. Vu Lị Vu Hải Đường cũng còn tốt, Vu Hải Đào dù sao cũng là tiểu hải tử, nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, vai hàm vẫn là phồng lên. Vu Hải Đường không nhìn nổi, một cái tóm chặt Vu Hải Đào lỗ thai,
ngươi bao lâu không ăn cơm? Trong nhà không cho ngươi ăn sao?
Thả ta ra, thức ăn hôm nay ăn quá ngon.
Vu Hải Đào vừa ăn vừa nói.
Ngươi ăn từ từ ta liền thả.
Vu Hải Đường hung hăng nói.
Được, ngươi trước tiên thả ra, ta cũng chậm điểm ăn.
Vu Hải Đào thỏa hiệp.
Trần Nhất Châu mấy người không quản bọn họ, giao bôi cạn ly rất náo nhiệt.
Tiểu Trần, trong xưởng hiện tại đang dò hỏi ta có nguyện ý hay không đi xe mới, việc này ngươi thấy thế nào?
Vu Thắng Lợi hỏi.
Vũ Thúc, việc này đi, ta cảm thấy người đoạt được muốn xem chính ngài nghĩ như thế nào.
Là đi hay ở, nhìn lại nơi nào đối với ngài có lợi nhất.
Được, ta suy nghĩ thật kỹ một hồi.
Đến, chúng ta uống rượu.
Vu Lệ cùng Vu Phụ Vu Mẫu nhắc lên trước ở tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Vu Phụ Vu Mẫu nghe đem Diêm ra mắng to một trận, sau đó lại vì là Trần Nhất Châu lo lắng.
Nhất Châu, không có sao chứ?
Vu Mẫu lo lắng hỏi.
A Di, ngài yên tâm, không có chuyện gì.
Dù sao cũng là bọn họ gáy nhiêu trước, lại nói ta lại không có độc thủ.
Trần Nhất Châu an ủi.
Được, có chuyện gì ngươi liền bắt chuyện một tiếng, ta đi hảo hảo đem bọn họ mắng một trận.
Được, vậy ta cảm ơn trước ngài.
Trần Nhất Châu bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Sau khi ăn xong, Vu Lệ Vu Hải Đường thu thập bàn, Vu Phụ Vu Mẫu cùng Trần Nhất Châu ở một bên uống trà tán gẫu.
Vu Mẫu chủ động nhắc tới đề tài, Nhất Châu, ngươi cùng Lệ Lệ, việc này ngươi là nghĩ như thế nào?
A Di, ta là nghĩ như vậy. Ta tháng sau mới mãn 20, mới có thể linh chứng. Nếu không hai nhà chúng ta người trước tiên đồng thời ăn một bữa cơm, định vị thân.
Ngài cảm thấy đến thế nào?
Trần Nhất Châu dò hỏi.
Tốt như vậy, tốt như vậy.
Vu Mẫu nghe nhất thời vẻ mặt tươi cười.
Thúc thúc A Di, tam chuyển nhất hưởng, những này ta sẽ mau chóng chuẩn bị đầy đủ, nhà, đồ nội thất. Những này đều vừa mới làm tốt không bao lâu, đều là tân.
Lễ hỏi khối này ngài xem.
Vu Mẫu vung tay lên, chỉ cần ngươi đối với Lệ Lệ thật là được, lễ hỏi những này cái gì, tùy tiện cho một điểm là được.
Vậy không được, ta không thể bán nước Lệ Lệ.
Trần Nhất Châu nói rằng.
Vu Mẫu ngắt lời nói, ủy khuất gì không bán nước, ta nhìn ra được ngươi là đứa trẻ tốt, cũng là thật yêu thích Lệ Lệ, lễ hỏi ý tứ một hồi là được.
Dù sao ngươi còn muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy.
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, thúc thúc ca gì, ta liền cho cái 66 khối, ngụ ý 66 đại thuận, các ngài cảm thấy đến thế nào?
Quá nhiều rồi.
Hiện tại lễ hỏi cũng là 20, 30 khối.
Vu Mẫu từ chối nói.
Không nhiều, A Di, dù sao Lệ Lệ ở trong lòng ta là vô giá.
Lại nói chúng ta cũng nghe qua, lễ hỏi bình thường là 20, 30 khối không sai, nhưng 50, 60, 70, 80, hơn trăm cũng có, càng không cần phải nói những người nhà tư bản.
Vì lẽ đó các ngài cũng đừng chối từ.
Vu Mẫu thấp giọng hỏi Vu Phụ, người nói thế nào?
Vu Thắng Lợi suy nghĩ một chút nói rằng, Nhất Châu, kỳ thực mặc kệ bao nhiêu tiền, đến thời điểm tiền này chúng ta đều sẽ để Lệ Lệ mang về.
Ngươi cho cái 30 khối đi, ta không muốn bị người nói là bán con gái.
Trần Nhất Châu nghe Vu Thắng Lợi lên tiếng, chỉ có thể đáp ứng, thúc, ta nghe ngài.
Lễ hỏi liền định 30 khối.
Vu Lệ Vu Hải Đường ở phía sau nghe trộm. Nghe được Trần Nhất Châu nói cái gì 66 đại thuận.
Vu Hải Đường quay về Vu Lệ liền bắt đầu làm quái, làm cho Vu Lệ mặt đỏ tới mang hai, e thẹn không ngớt.
Ba người lại hàn huyên một lúc, Trần Nhất Châu nhìn thời gian không còn sớm, đứng lên đến nói rằng, thúc thúc ca gì, thời gian không còn sớm, ta hãy đi về trước, các ngươi xem hai ngày nay lúc nào thuận tiện. Ta tìm cái bà mối lại đây đi một hồi quy trình, miễn cho đến thời điểm người khác nói chuyện phiếm.
Vu Thắng Lợi suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy thì ngày mốt buổi trưa đi, đến thời điểm ta trở về một chuyến.
Hành.
Trần Nhất Châu nói rằng, thúc thúc ca gì, vậy ta đi trước, ngày mốt đúng giờ mang bà mối lại đây.
Lệ Lệ.
Vu Mẫu kêu lên, ngươi đi ra đưa một hồi Nhất Châu.
Ai, đến rồi.
Vu Lệ đáp ứng trực tiếp đi ra.
Vu Lệ bồi tiếp Trần Nhất Châu đi thẳng đến đại tạp viện ở ngoài. Trần Nhất Châu, ngươi uống rượu, còn có thể lái xe sao?
Lệ Lệ, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Ta tiểu lượng vẫn khỏe.
Xác thực, Trần Nhất Châu tiểu lượng có được hay không ta trước tiên không nói, có cái không gian ở, đó là có thể bận uống à.
Vậy được, vậy ngươi chậm chút kỵ.
Được, ngươi trở về đi thôi, ngày mốt ta lại đến đây.
Trần Nhất Châu cáo biệt Vu Lệ, cưới xe hướng về tứ hợp viện chạy đi.
Trong lòng bắt đầu suy tư, buổi tối nên ứng đối như thế nào.
Lái xe trải qua đồn công an, trong lòng hơi động, đột nhiên sở một cái phanh, quay đầu đi trở về, thẳng đến đồn công an.
Trong lòng nghĩ tứ hợp viện không phải yêu thích ô cái nắp sao?
Có đồn công an cùng ủy ban khu phố hai người này đại sát khí, ta còn sợ cái gì?
Trần Nhất Châu thảnh thơi trở về tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý không có ở cửa viện, nhưng trong nhà có người, hẳn là trở về. Trải qua trung viện, máy giặt Tần Hoài Như lại không tới tiếp lời, trong sân mọi người cũng tất cả như thường. Tự mình tự trở về đông khóa viện, người nhà đã ăn qua. Hỏi một hồi tình huống, Diêm Phụ Quý Tam Đại Mụ đang ăn cơm tối thời gian sẽ trở lại, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều đến xem qua bọn họ.
Trần Nhất Châu nghĩ thầm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, liền nhìn bọn họ làm sao ra chiêu đi.
Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương do hỏi Trần Nhất Châu đến với nhà tình huống. Trần Nhất Châu đem tình huống cùng trao đổi kết quả như nói thật một lần.
Được.
Triệu Lao Thái Thái cười nói, Thúy Phương, ngươi ngày mai sẽ đi này một mảnh, tìm một cái khá một chút bà mối, muốn nàng ngày mốt buổi sáng đến nhà đến, cùng Nhất Châu cùng đi với nhà đi một chuyến.
Được rồi, mẹ.
Lưu Thúy Phương đáp ứng rồi.
Mãi mãi, này thật nhiều quy củ ta đều không hiểu à, ngài có thể hay không nói cho ta một chút nhỉ?
Trần Nhất Châu hỏi.
Nhất Châu, đây là kinh thành, cùng trong nhà khẳng định không giống nhau.
Không liên quan, này không phải có bà mối sao?
Đến thời điểm hỏi một chút nàng, chiếu nàng nói chuẩn bị là tốt rồi.
Là nha, và mối khẳng định muôn thanh.
Trần Nhất Châu gật đầu nói.
Mấy người chính nói, cửa viện bị đập văng lên, Trần Nhất Châu, mở hội, mở hội. Chờ một chút liền đến. Trần Nhất Châu cách không hô. Trong phòng mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm quả nhiên không ngoài dự đoán. Quy tắc cũ, Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến xách ghế dẫn đầu, Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương sau đó, mấy người khóa kỹ cửa viện, thẳng đến trung viện. Đến trung viện, rộn rộn ràng ràng một mảnh, khoác lác, tán gẫu, tiểu hài tử chạy tới chạy lui chơi đùa, trên đài bàn không, mấy vị đại gia còn chưa thấy hình bóng. Chính quan sát, nghe có người gọi, Trần Nhất Châu, bên này. Trần Nhất Châu tìm theo tiếng vừa nhìn, Hứa Đại Mậu lâu Tiểu Nga ngồi ở một góc vây tay. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, đầu lĩnh đi tới. Mấy người sau khi ngồi xuống, Hứa Đại Mậu hỏi, Trần Nhất Châu, ngày hôm nay ta cùng Tiểu Nga về nhà mẹ đẻ, xảy ra chuyện gì? Muốn mở đại hội, sẽ không là lại phải cho giả ra quên tiền chứ? Lâu Tiểu Nga cũng hiếu kỳ nhìn Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu không tự giác tầm mắt liền hướng trước ngực nàng ngắm đi. Lâu Tiểu Nga cảm nhận được Trần Nhất Châu tầm mắt, hơi đỏ mặt, thân thể hơi uốn cong. Nhưng sau đó không biết nghĩ tới điều gì, thứ một tiếng, ưỡn ngực, thỏ có vẻ càng thêm hùng vĩ. Lần này, đem Trần Nhất Châu làm cho thật không tiện. Liên đội bằng nói, Đại Mậu ca, việc này đi, nói đến có quan hệ tới ta, bọn họ đây là chuẩn bị nhằm vào ta đây. Chương 48, lại mở toàn viện đại hội chương 48, lại mở toàn viện đại hội a. Nhằm vào ngươi. Trần Nhất Châu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâu Tiểu Nga kinh ngạc thốt lên một tiếng, che miệng hỏi. Cảm giác được Lâu Tiểu Nga quan tâm, Trần Nhất Châu liền đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Diêm gia người làm sao như vậy? Quá không biết xấu hổ. Có điều Trần Nhất Châu, ngươi miệng làm sao như thế được a? Hứa Đại Mậu cười trêu nói, ta cái kia không phải là bị tức giận sao? Nào có cưỡng bức người khác làm hắn đối tượng, con ngụy biện một đồng lớn. Trần Nhất Châu tức giận nói, cái kia Trần Nhất Châu, ngươi cũng phải cẩn thận. Lâu Tiểu Nga lo lắng nói, mấy cái chính cho chuyện, bốn phía đột nhiên một tĩnh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng Diêm gia người một nhà từ trước viện đi tới. Ba vị đại gia trực tiếp hướng đi bàn ngồi xuống, Tam Đại Mụ cùng mấy đứa trẻ ngồi ở dưới bề mặt, Diêm Giải Thành vẫn là một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Khắc, khắc, mở hội, mở hội. Lưu Hải Trung mở miệng nói rằng, ngày hôm nay mở cái này gặp đây, chủ yếu là, ngày hôm nay. Ngày hôm nay cái này ở trong viện, phát sinh một cái, phi thường ác liệt sự tình. Khắc, khắc. Diêm Phụ Quý nghe không ô, không nhịn được hò khan hai tiếng. Dịch Trung Hải vừa thấy, đưa tay gõ gõ bàn, được rồi, ta tới nói vài câu. Trần Nhất Châu đã tới chưa? Đứng ra. Có chuyện gì a? Dịch đại gia. Trần Nhất Châu nghe thuận theo đứng lên. Ngươi đến phía trước đến. Dịch Trung Hải nghiêm mặt nói rằng. Trần Nhất Châu theo lời đi tới phía trước. Trần Nhất Châu, chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi có cái gì muốn nói sao? Dịch Trung Hải hỏi. Ta không có gì để nói nhiều. Được, nếu ngươi nhận tội. Vậy ngươi trước hết cho Tam đại gia một nhà nói lời xin lỗi, sau đó hảo hảo nói chuyện vấn đề bồi thường. Dịch Trung Hải ra lệnh. Nhận tội, Dịch đại gia, ngươi lỗ thai có bệnh a? Ta lúc nào nhận tội? Còn xin lỗi bồi thường, ngươi là đang nằm mơ sao? Trần Nhất Châu không nói gì nhìn Dịch Trung Hải. Trần Nhất Châu, ngươi thái độ gì? Chính ngươi đều nói rồi, không có gì để nói nhiều, cái kia không phải là nhận tội sao? Dịch Trung Hải nổi giận. Ta nói không có gì để nói nhiều, ý tứ là chuyện đã xảy ra hôm nay, ta cho rằng ta không sai, vậy ta còn nói cái gì? Ngươi không sai, ngươi đoạt Diêm Giải Thành đối tượng, đem Tam đại gia cùng Tam đại mụ mắng thổ huyết tiến vào bệnh viện, này từng việc từng kiện, ngươi còn cảm thấy cho ngươi không sai, xem ra chúng ta cái viện này là không tha cho ngươi, chúng ta muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. Dịch Trung Hải, ngươi nghe ai nói ta đoạt Diêm Giải Thành đối tượng? Ngươi hỏi một chút Diêm Giải Thành, hắn có đối tượng sao? Ta mắng Diêm Phụ Quý cùng Tam Đại Mụ là bởi vì bọn họ không nói đạo lý, quá nhiều, tức hộp máu vừa vặn giải thích hai người kia, khí lượng tiểu, lòng dạ chật hẹp, nghe không được người khác nói thật. Trần Nhất Châu trực tiếp đối nói. Diêm Phụ Quý nghe vậy, tức giận đến thân thể loáng một cái, ngồi đều ngồi không vững, hai tay nắm chặt bàn mới không ngã xuống đi. Tam Đại Mụ thì lại trực tiếp khí ngã vào Diêm Giải Phóng trên người. Ngươi, Trần Nhất Châu, ngươi nói như thế nào? Ngươi xem ngươi đem Tam Đại gia Tam Đại Mụ khí thành ra sao? Còn không mau mau xin lỗi. Không có chút nào biết kính già yêu trẻ. Lưu Hải Trung đứng lên đến chỉ trích nói. Lưu Hải Trung, ta cho ngươi biết, ta tôn chính là đáng giá tôn kính lão, yêu chính là đáng giá bảo vệ ấu. Ngươi còn theo ta đàm luận kính già yêu trẻ, ngươi nói một chút ngươi tôn chính là cái nào lão cái nào ấu. Ngươi trước tiên quản thật chính ngươi đi. Ngày qua ngày không có chuyện gì ở nhà đánh hài tử, làm hài tử nội bộ lục đục, cẩn thận già rồi bên người một đứa con trai đều không có. Ngươi. Lưu Hải Trung chỉ vào Trần Nhất Châu tức giận đến nói không ra lời. Trần Nhất Châu. Dịch Trung Hải vỗ bàn một cái, chú ý thái độ của ngươi. Dịch Trung Hải, ngươi muốn ta thái độ gì? Làm sao? Mở hội không khiến người ta nói chuyện đúng không? Tất cả mọi chuyện đều là ba người các ngươi đại gia định đoạt đúng không? Trần Nhất Châu đi lên phía trước, một cái tát vô lên bàn, đem ba vị đại gia sợ hết hồn. Vậy các ngươi còn triệu tập toàn viện nhiều như vậy người mở cái gì gặp? Trực tiếp các ngươi định đoạt, cho chúng ta biết một hồi phải. Nói xong, Trần Nhất Châu xoay người quay về đại viện mọi người nói, buổi trưa hôm nay chuyện đã xảy ra, trong viện rất nhiều người đều ở đây, sự tình đến cùng là như thế nào, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Ba vị đại gia vừa lên đến liền cho ta định tội. Còn không cho lời ta nói, bọn họ đây là đang làm gì? Bọn họ đây chính là ở mở lịch sử chuyển xe, muốn làm nói một là một, muốn ở tứ hợp viện xưng vương xưng bá, làm hoàng đế. Lời này vừa ra, ba cái đại gia đều sợ vãi tè rồi, Dịch Trung Hải vỗ bàn một cái, ngươi im miệng cho ta. Làm sao? Dịch Trung Hải, ngươi không thể chờ đợi được nữa phải làm hoàng đế. Ta càng muốn nói, hiện tại là nhân dân đương gia làm chủ, là nhân dân thiên hạ. Trần Nhất Châu quang minh lẫm liệt nói rằng,
ngươi,
Dịch Trung Hải tức chết rồi. Lúc này trụ ngốc không chịu được, đứng dậy vung lên nắm đấm trực tiếp hướng về Trần Nhất Châu phóng đi, trong miệng hô, ngươi dám không tôn trọng nhất đại gia, ta đánh chết ngươi. Trần Nhất Châu cẩn thận.
Ca ca, cẩn thận.
Lâu Tiểu Nga, Trần Tiểu Yến la lớn. Trần Nhất Châu chỉ cảm thấy một luồng kình phong về phía sau nao kéo tới, đây là chạy đòi mạng đến a. Trong lòng tức giận, đi xuống một tồn, duỗi ra chân phải trên đất thuận kim đồng hồ vạch một cái, xoay người đứng lên đến, tay trái một quyền đánh vào trụ ngốc tay phải tay ngoài chịu trên, răng rác một tiếng, khuỷu tay đứt và mất. Trần Nhất Châu quyết định cho trụ ngốc một cái sâu sắc giáo huấn, vì lẽ đó không ngừng tay.
Không, hẳn là không ngừng lại chân, chân phải thừa dịp trụ ngốc hai quyền thân thể hướng về bên trái nghiêng, trực tiếp một cái tiên thối quét ở trụ ngốc trên lồng ngực, trụ ngốc trực tiếp bay ra xa 4-5 mét. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế từ lâu Tiểu Nga Trần Tiểu Yến cảnh báo đến trụ ngốc bay ra ngoài cũng là 2-3 giây. Dịch Trung Hải Hà Vũ Thủy đồng thời chạy tới. Trụ ngốc nằm trên đất gào thét, tay trái bụng ngực, tay phải không bình thường ngỗ lượng.
Trụ tử, ngươi làm sao?
Ca, ngươi thế nào rồi?
Dịch Trung Hải Hà Vũ Thủy cùng kêu lên hỏi.
Tê.
Nhất đại gia,
tê.
Ta tay phải đứt và mất, ngực rất đau,
tê.
Xương khả năng cũng đứt và mất.
Hà Vũ Trụ đau đến gọi thẳng khí lạnh.
Trần Nhất Châu. Dịch Trung Hải phẫn nộ quát, đều là một cái đại viện, cái gì cửu cái gì oán, ngươi xuống tay nặng như vậy. Ngươi xem một chút trụ tử bị ngươi đánh thành hình dáng gì.
Hỏi rất hay.
Trần Nhất Châu nhìn Hà Vũ Trụ hỏi, trụ nốc. Ta cùng ngươi có cái gì cửu cái gì oán.
Ngươi muốn giết ta.
Ai kêu ngươi đối với nhất đại gia bất kính.
Không đánh ngươi đánh ai.
Trụ nốc bật thốt lên.
Gọi ngươi trụ nốc ngươi liền thật cờ.
Dịch Trung Hải là cha ngươi sao?
Còn đối với hắn bất kính.
Đối với hắn bất kính làm sao?
Đối với hắn bất kính ngươi liền muốn giết người.
Ta.
Hà Vũ Trụ nhất thời không biết nên làm sao biện giải.
Trần Nhất Châu, trụ tử chỉ là quá kích động, nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới muốn giết ngươi.
Dịch Trung Hải giải thích.
Nhất thời tình thế cấp bách.
Dịch Trung Hải, ngươi làm trong sân người đều là người mù đây.
Hà Vũ Trụ nắm đấm là thẳng đến ta sau gáy đi, này không phải có ý định giết người là cái gì?
Trần Nhất Châu phản bác.
Chương 49, lại mở toàn viện đại hội tục chương 49, lại mở toàn viện đại hội tục Trần Nhất Châu, dứt bỏ sự thực không nói chuyện, hiện tại là trụ tử bị ngươi đả thương, ngươi chuyện gì không có.
Ngươi nói một chút chuẩn bị làm sao bồi thường chứ?
Trần Nhất Châu bị tức nở nụ cười, Dịch Trung Hải, ngươi nói một chút ta nên làm sao đền.
Trần Nhất Châu, ngươi đem trụ tử đánh thành như vậy, hắn thời gian thật dài không thể đi làm, ít nhất muốn nghỉ ngơi mấy tháng, như vậy, ta làm chủ, ngươi bồi trụ tử 1000 đồng tiền, mặt khác hắn không thể đi làm, không đi làm trước do ngươi cung cấp hắn cùng Vũ Thủy sinh hoạt.
Còn nước không?
Dịch đại gia.
Trần Nhất Châu bình tĩnh hỏi.
Còn có.
Tam đại gia nhà ngươi bồi cái 500 tệ.
Ta làm chủ, việc này liền như thế quên đi, nói vậy Tam đại gia cũng sẽ không lại cùng ngươi tính toán.
Dịch Trung Hải nói xong nhìn Diêm Phụ Quý.
Diêm Phụ Quý nghe được có 500 tệ tiền bồi thường, trong lòng hồi hộp, ngoài miệng rộng lượng nói rằng, chỉ cần bồi thường đúng chỗ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Trần Nhất Châu trong lòng cười gằn, nói rằng, Dịch đại gia, ta có một vấn đề.
Dịch đại gia, ta mới vừa vào ở đến liền nghe nói Hà Vũ Trụ thường thường ở trong sân đánh cái này đánh cái kia, đánh xong ngươi liền muốn Hà Vũ Trụ đổi cái mấy khối tiền sự.
Làm sao đến ta vậy thì thay đổi?
Đúng, Nhất đại gia, Chu Ngốc trước thường thường đánh ta, ngươi liền muốn hắn bồi cái 3-5 tệ tiền cho ta, tiền thuốc thang cũng không đủ, hiện tại làm sao muốn Trần Nhất Châu bồi nhiều như vậy?
Hứa Đại Mậu tiếp ứng nói.
Hứa Đại Mậu, này không liên quan đến ngươi, ngươi câm miệng.
Dịch Trung Hải quay đầu nói với Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu, ngươi liền nói ngươi có đền hay không chứ?
Dịch Trung Hải, ngươi cái hèn mọn, để ta đền tiền đó là nằm mơ.
Muốn ta xem, Chu Ngốc chính là ngươi quán đi ra, hắn chính là ngươi nuôi một con chó, bình thường ngươi không có chuyện gì cho hắn kỳ lấy lòng.
Trong sân bên trong có người phản đối ngươi lúc, hắn liền lao ra đánh người, đánh xong ngươi sẽ cùng một loãng, bồi cái mấy khối tiền sự.
Trong viện mọi người nghe nghị luận sôi nổi.
Xác thực, thật giống thực sự là như vậy.
Đúng, ta lần trước chính là cùng Nhất đại gia cãi nhau, liền bị Chu Ngốc đánh.
Ngoại trừ Hứa Đại Mậu, thật giống Chu Ngốc đánh người đều là Nhất đại gia ra mặt.
Dịch Trung Hải xem xu thế không đúng, lớn tiếng quát, Trần Nhất Châu, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, hiện tại là nói ngươi bồi thường sự.
Dịch Trung Hải, làm sao?
Chu Ngốc giết người không được ngược lại bị đánh, ngươi sốt ruột.
Nếu ta nói Chu Ngốc đây là có tội thì phải chịu.
Làm chó, liền muốn có bị người chặt đi vớt chó chuẩn bị.
Ngươi.
Dịch Trung Hải tức giận.
Còn có.
Trần Nhất Châu đôi ba đại gia Diêm Phụ Quý nói rằng, Diêm Phụ Quý, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi làm như một cái lao sư, liền nhà các ngươi làm những chuyện hư hỏng kia, ngươi là làm sao có mặt tìm ta phải bồi thường?
Ta ngày mai sẽ đi trường học hỏi một chút, người như ngươi là làm sao có thể lên làm lao sư, này không phải dạy hư hại từ sao?
Trần Nhất Châu trực tiếp tiếp mặt mở đại.
Trong viện mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Đúng nha, này không phải đem hải tử dạy hư sao?
Đúng đấy, tam đại gia một nhà đây cũng quá không biết xấu hổ.
Đúng, nếu như ta làm ra chuyện như vậy cũng không tốt ý tứ gặp người.
Diêm Phụ Quý nghe, không nhịn được một cái lao huyết phun ra ngoài, Diêm gia trong nháy mắt đại loạn, hoàn thành một mảnh.
Quang Thiên, Giải Phóng, các ngươi nhanh đi báo cảnh, này Trần Nhất Châu quá coi trời bằng vùng, nhất định phải đem hắn nắm lên đến ngồi tù.
Khung cảnh này, Dịch Trung Hải là triệt để không có cách nào.
Đúng, đem hắn nắm lên đến ngồi tù.
Nghe được Dịch Trung Hải lời nói, Chu Ngốc lại sống.
Không cần.
Mọi người nghe tiếng nhìn tới, đồn công an Trương đồn trưởng mang theo hai cái công an cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm từ cổng trăng tròn đi vào.
Trương đồn trưởng,
Vương chủ nhiệm các ngươi tới thật vừa lúc, cái này Trần Nhất Châu quá coi trời bằng vùng, các ngươi xem Trần Nhất Châu đem Hà Vũ trụ đánh thành hình dáng gì? Dịch Trung Hải nên đón nói rằng, ai đu, đau chết ta. Hà Vũ trụ phối hợp bắt đầu kêu gào. Trương đồn trưởng đi tới một kiểm tra, đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, không có việc lớn gì, tay phải đứt đoạn mất, xương ngực không gãy, nhưng nên nước. Trương đồn trưởng, các ngươi mau đưa Trần Nhất Châu nắm lên đến, để hắn ngồi tù. Chu Ngốc gào khóc nói, cơ miệng, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Trương đồn trưởng chặn lại nói, Trương đồn trưởng, sự thực đều có, các ngươi còn tra cái gì? Dịch Trung Hải, ta muốn làm sao tra án, cần ngươi dạy ta. Trương đồn trưởng khó chịu, không dám, không dám. Dịch Trung Hải vội vã xua tay. Trương đồn trưởng quay đầu đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, ngày hôm nay ta xem như là mở mang hiểu biết. Vương chủ nhiệm gật đầu nói, đúng đấy, ngày hôm nay ta cũng giải kiến thức. Nguyên lai hai người được rồi Trần Nhất Châu thông báo, đã sớm đến rồi, trốn ở cổng trăng tròn nơi đó, nhìn một hồi vợ kịch lớn. Trần Nhất Châu, bọn họ đều lên án ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương đồn trưởng hỏi. Trương đồn trưởng, Vương chủ nhiệm, việc này thật không trách ta. Trần Nhất Châu đem sự tình từ buổi sáng cùng Diêm gia xung đột đến tối toàn viện đại hội đều nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Vương chủ nhiệm nghe nói rằng, được, vậy chúng ta liền đến từng kiện đem sự tình biết rõ. Diêm phụ quý, Trần Nhất Châu nói chính là có thật không? Vương chủ nhiệm hỏi. Là thật sự, nhưng chúng ta cũng xác thực tìm bà mối trên Vu Lị nhà. Vậy người ta đáp ứng làm Diêm giải thành đối tượng sao? Không có, nhưng cũng không nói không đáp ứng. Diêm phụ ngụy biện nói. Vương chủ nhiệm tức nở nụ cười, ngươi còn ở đây theo ta chơi chứ đây? Vậy ta hỏi ngươi, sau đó Vu Lị sáng tỏ nói rồi, không muốn làm Diêm giải thành đối tượng, các ngươi tại sao còn muốn quấy nhiễu? Cái kia không phải ta xem giải thành đáng thương sao? Muốn Vu Lị đáng thương một hồi hắn, làm hắn đối tượng quên đi. Diêm phụ quý, theo như ngươi cái này logic, Trần Nhất Châu cũng nói không sai à, người vô gia cư đáng thương, các ngươi làm sao không đi đáng thương hắn? Cái kia không giống nhau, hắn lại đáng thương, mắc mớ gì đến chúng ta? Làm sao không giống nhau? Diêm giải thành lại đáng thương, liên quan người ta Vu Lị chuyện gì? Này không giống nhau. Diêm phụ quý ngụy biện. Làm sao không giống nhau? Vương chủ nhiệm truy hỏi. Nhà ta tìm bà mối. Ngươi lại cùng ta đề này một vụ đúng không? Diêm phụ quý, ta ngày mai sẽ cho các ngươi trường học đi hàm, hỏi một chút ngươi loại tư tưởng này phẩm đức có vấn đề người là làm sao lên làm lao sư. Còn có ngươi cái này tam đại gia cũng không cần làm. Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, ta sai rồi. Diêm phụ quý vội vàng xin tha. Diêm phụ quý, ngươi không cần lại nói, liên quan với xử lý như thế nào ngươi, ngươi chờ đợi thông báo đi. Vương chủ nhiệm phất tay đánh gãy Diêm phụ quý. Trương đồn trưởng, lúc này Trần Nhất Châu xen vào nói, ở Vũ Lị sáng tỏ từ chối tình huống, Diêm phụ quý làm một tên lão sư, còn làm ra chuyện như vậy, xem như là vi phạm phụ nữ tự nguyện, ép buộc phụ nữ chứ? Đúng, tình huống như thế xác thực vi phạm phụ nữ tự nguyện, là thuộc về ép buộc phụ nữ, chỉ cần bị người hại báo án, chúng ta gặp tiến hành chấp nhận. Trương đồn trưởng gật đầu nói, vậy ta hiện tại liền báo án. Đúng, Vũ Lị là ta đối tượng, chúng ta lập tức liền đính hôn, ta thành tựu bị người hại ra thuộc báo án. Trần Nhất Châu nghiêm nghị nói rằng. Chương 50, toàn viện đại hội lại nối tiếp chương 50, toàn viện đại hội lại nối tiếp hành. Trương đồn trưởng vung tay lên, đem Diêm phụ quý nắm lên đến. Diêm phụ quý mặt đều tái rồi, Trần Nhất Châu, ngươi không thể như vậy, ngươi hại ta hại còn chưa đủ sao? Công an cũng mặc kệ cái này, cầm con tay, trực tiếp liền đem Diêm phụ quý khảo lên. Lao dịch. Diêm phụ quý xem Trần Nhất Châu không phản ứng hắn, chỉ có thể hướng về Dịch Trung Hải cầu cứu. Dịch Trung Hải nhắm mắt đi tới, Trương đồn trưởng, ngươi xem, này đều là hiểu lầm, có thể hay không đem lão Diêm thả? Hiểu lầm. Trương đồn trưởng nói rằng, vĩ nhân đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, vi phạm phụ nữ tự nguyện, ép buộc phụ nữ. Căn cứ vụ án tình tiết, nửa năm cất bước, cao nhất tử hình. Tam đại mụ vừa nghe, nhất thời dọa té xỉu. Hiện trường lại là hỗn loạn tương mừng. Diêm phụ quý trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Trương đồn trưởng, cái kia lão Diêm gặp làm sao phán? Dịch Trung Hải còn giữ được bình tĩnh. Hắn mà, tình tiết không tính nghiêm trọng, phòng trưng nửa năm trở lên một năm trở xuống, nhưng công tác nhất định sẽ ném. Giả như có thể đạt được bị người hại lựa giải, có thể sẽ không hình phạt. Trương đồn trưởng giải thích. Diêm phụ quý ánh mắt sáng lên, ta đồng ý bồi thường, ta đồng ý bồi thường, Trần Nhất Châu, ngươi liền tha thứ ta đi. Trương đồn trưởng không nói lời nào, nhìn Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu trầm mặc một hồi hỏi, Diêm phụ quý, ngươi là chân tâm muốn bồi thường bị người hại, vẫn bị bức? Ta là chân tâm muốn bồi thường, không phải là bị bức. Diêm phụ quý liền đội vàng nói. Được, ngay ở trước mặt Trương đồn trưởng cùng Vương chủ nhiệm trước mặt, ta thế Vu Lị làm chủ, liền theo ngươi yêu cầu giá cả, ngươi tự nguyện bồi thường Vu Lị 500 tệ tinh thần danh dự tổn thất phí, ta liền đại biểu nàng chỉ án. Này, tiểu Trần, 500 có phải là quá nhiều rồi? Có thể hay không ít một chút? Diêm phụ quý có kẻ mặc cả nói. Diêm phụ quý, ngươi không thể tiêu chuẩn cấp A. Ngươi tìm ta phải bồi thường lúc, làm sao không chê 500 tệ quá nhiều rồi đây? Liền nhiều như vậy, ngươi đồng ý bồi thường ta liền chỉ án, không muốn ngươi liền đi ngồi tù. Diêm phụ quý cắn răng một cái, ta bồi. Tam đại mụ về nhà cầm 500 tệ giao cho Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu yêu cầu Diêm phụ quý viết một phần tự nguyện bồi thường thỏa thuận, Vương chủ nhiệm làm chứng kiến. Diêm phụ quý làm mất đi lớn như vậy mặt, bồi nhiều tiền như vậy, tâm đều đang nhỏ máu. Bị công an sau khi thả, trực tiếp mang theo người một nhà về nhà. Hà Vũ Trụ, hiện tại chúng ta tới nói ngươi chuyện. Trương đồn trưởng nói với Hà Vũ Trụ, căn cứ chúng ta đối với hiện trường nhân viên thăm viếng điều tra, Trần Nhất Châu nói chính là sự thực, ngươi có cái gì tốt nói? Trương đồn trưởng, ta không có gì để nói nhiều. Hà Vũ Trụ nói rằng, tốt lắm. Trương đồn trưởng vung tay lên, nắm lên đến. Ha ha ha,
Trần Nhất Châu ngươi cũng có ngày hôm nay. Chu Ngốc cười lớn. Ách, công an đồng chí, các ngươi bắt sai người, Trần Nhất Châu ở nơi đó. Hà Vũ Trụ vui quá hóa buồn, nhìn mình trên tay cái quổng, mọi người bối rối. Không bắt sai, bắt chính là ngươi, Hà Vũ Trụ, ngươi kẻ khả nghi cố ý giết người, đi theo chúng ta một chuyến. Trương đồn trưởng lớn tiếng tuyên bố. Trương đồn trưởng, ngươi có phải hay không lầm? Trần Nhất Châu mới là đánh người cái kia một cái. Dịch Trung Hải hoảng rồi. Dịch Trung Hải đúng không? Chúng ta phá án không giống ngươi, đợi một chút là dứt bỏ sự thực không nói chuyện. Chúng ta gặp lấy sự thực vì là căn cứ, lấy pháp luật làm tiêu chuẩn thẳng, không dung tha mỗi một cái tội phạm. Xem Hà Vũ Trụ tình huống như thế, coi như Trần Nhất Châu tại chỗ giết hắn, cũng là tự vệ, không có bất cứ trách nhiệm nào. Dịch Trung Hải nghe được Trương đồn trưởng nội hàm chính mình, nhưng vì chủ nốc, mặt dày hỏi, xem hắn tình huống như thế gặp làm sao phán? Hắn cố ý giết người, tuy rằng thất bại, nhưng Trần Nhất Châu là thân nhân liệt sĩ, chúng ta gặp từ nghiêm từ xử phạt nặng, 1 năm cất bước, 3 năm trở xuống. Nhất đại gia, ngươi cứu giúp anh ta đi. Hà Vũ Thủy vừa nghe đều muốn tan vỡ. Xoa ca, ta khuyên quá ngươi bao nhiêu lần, muốn ngươi khiêm tốn một chút, không nên hơi một tí liền đánh cái này đánh cái kia. Hiện tại được rồi, đem mình làm đi vào. Nói Hà Vũ Thủy lớn tiếng khóc giống lên. Ta không nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng, lấy. Trước đây cũng không như vậy a. Chú ngốc cũng có chút tan vỡ. Hà Vũ Trụ, ta cho ngươi biết, trước đây là có Dịch Trung Hải giúp ngươi chửi đi. Xảy ra chuyện, liền nắm ưu tú tứ hợp viện tên tuổi đến uy hiếp mọi người không cho báo cảnh, nói cái gì trong viện sự trong viện giải quyết. Nếu không thì, liền ngươi đã sớm không biết tiến vào bao nhiêu lần đồn công an. Dịch Trung Hải, Trần Nhất Châu nói chính là có thật không? Ngươi còn nắm ưu tú tứ hợp viện đến uy hiếp trong sân người, xảy ra chuyện không cho báo cảnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự xem Trần Nhất Châu nói, muốn làm thẳng chột làm đua sứ mù à? Vương chủ nhiệm chất vấn. Vương chủ nhiệm, ngươi nghe ta nói, ta là nghĩ không cho các ngươi thêm phiền phức, liền chính mình đem sự tình đều giải quyết, ta điểm xuất phát là tốt, không hề có một chút tư tâm. Dịch Trung Hải giải thích. Ba người các ngươi đại gia chỉ là ủy ban khu phố ủy nhiệm liên lạc viên, chủ yếu là truyền đạt ủy ban khu phố văn kiện cùng chính sách, điều tiết xử lý quê nhà trong lúc đó một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Các ngươi lúc nào có tư cách xử lý vụ án? Vương chủ nhiệm quay về Dịch Trung Hải nổ phun. Dừng một chút, Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, ngươi còn dám nói không có một điểm tư tâm? Giả ra xảy ra chuyện gì? Hà Vũ Trụ xảy ra chuyện gì? Ngươi dám nói không phải ngươi dung túng? Không có ngươi cho Hà Vũ Trụ chửi đi, hắn đánh người dám hạ tử thủ. Còn chưa là ỷ có ngươi cái này nhất đại gia. Được rồi, nhất đại gia ngươi cũng không cần làm. Vương chủ nhiệm nói xong, đối với đại viện mọi người bái một cái, nói rằng, ta xin lỗi đại gia, là ta công tác không có làm tốt, nhiều năm như vậy vẫn bị Dịch Trung Hải bọn họ che đậy, không có phát hiện vấn đề, là ta thất trách. Nói xong lại bái một cái. Sau khi đứng dậy tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, nơi này tạm thời do Lưu Hải Trung đảm nhiệm đại gia, hắn không có xử lý sự tình quyền lợi, chỉ phụ trách truyền đạt chúng ta ủy ban khu phố văn kiện cùng tân chính sách. Đại gia có chuyện gì cũng có thể đến ủy ban khu phố phản ứng, chúng ta gặp đúng lúc cho đại gia xử lý. Được, tốt. Đại viện mọi người tập thể vỗ tay. Dịch Trung Hải, phạt ngươi cùng Diêm Phụ Quý đi ủy ban khu phố học tập 3 tháng tinh thần văn minh xây dựng, quét tước ngõ vệ sinh 1 tháng, có vấn đề hay không? Vương chủ nhiệm nói với Dịch Trung Hải. Không thành vấn đề. Dịch Trung Hải bất tức hồi đáp. Trong lòng hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, tứ hợp viện cách cục triệt để phát sinh thay đổi, hắn Dịch Trung Hải cũng không tiếp tục là người trưởng khống. Vương chủ nhiệm nói xong, đối với đại viện mọi người nói rồi tan họp, mọi người túm năm tụm ba tản đi. Trương đồn trưởng mang theo 2 cái công an, áp Hà Vũ Trụ, trực tiếp đi tới bệnh viện. Chuẩn bị trước tiên đem Hà Vũ Trụ vết thương lý một hồi. Tiểu Trần, nhường ngươi được quan ước. Vương chủ nhiệm đi đến Trần Nhất Châu trước mặt nói rằng. Đừng, Vương Di, ngày hôm nay nhờ có ngài cho ta chỗ dựa. Trần Nhất Châu cười cảm tạ. Tiểu Trần, là ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi thông báo ta, ta còn thực sự không biết trong cái sân này có vấn đề lớn như vậy. Vương Di, ta vậy cũng chính là tự vệ. Trần Nhất Châu gãi đầu nói rằng. Chương 51, chú ngốc bị tóm, cho Vu Lị đưa tiền. Chương 51, chú ngốc bị tóm, cho Vu Lị đưa tiền. Được rồi, không còn sớm, ta lười đến nói với ngươi, sau đó có việc bất cứ lúc nào tìm đến ta, ta đi trước, thay ta cùng mãi mãi của ngươi cùng mụ mụ để hỏi tốt. Vương chủ nhiệm phất phất tay. Được rồi, cảm tạ Vương Di. Trần Nhất Châu nói cảm ơn. Đưa đi Vương chủ nhiệm, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, ngày hôm nay Trương đồn trưởng cùng Vương chủ nhiệm mặc kệ nguyên nhân gì đều sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ, ngày khác muốn tìm cái cơ hội hảo hảo cảm tạ một hồi. Toàn viện đại hội kết thúc. Nhưng lần này đại hội đối với tứ hợp viện sau đó hướng đi sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Lưu Hải Trung hăng hái về đến nhà, mẹ của đứa bé, ngày hôm nay ta cao hứng, cho ta dán mấy quả trứng gà, ta uống ngon 2 ly. Dịch Trung Hải túi đầu đủ rũ về đến nhà, ngồi ở phòng khách không nói một lời. Nhất đại mụ nhìn hắn dáng dấp như vậy, khuyên lơn, lão Dịch, ngươi đừng tức giận hỏng rồi, cái viện này từ khi Trần Nhất Châu đến sau, thực sự là một khắc đều không được an bình. Ẩm. Dịch Trung Hải vô bàn một cái, được rồi, ngươi đừng nói, ta đi hậu viện một chuyến. Trần Nhất Châu cùng người nhà trở lại tiểu viện, Hứa Đại Mậu vợ chồng cũng theo lại đây. Trần huynh đệ, còn phải là ngươi nha, lần này mấy cái đại gia bị ngươi làm cho mặt mày xám xịt, ta quá cao hứng. Hứa Đại Mậu dường như Trần Nhất Châu chính là hắn hạ giận như thế, cao hứng không được. Ca, ngươi thật là lợi hại, lại có thể từ tam đại gia trên tay cho tới nhiều tiền như vậy. Trần Tiểu Yến cũng hưng phấn nói. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, ta lần trước không hãy cùng ngươi đã nói sao? Chỉ cần bọn họ dám trêu ta, ta liền sẽ cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Ngươi chờ xem đi, trải qua lần này, Dịch Trung Hải Diêm Phụ Quý gặp con đôi là người,
trong sân gặp bình tĩnh một quãng thời gian rất dài.
Đúng.
Triệu Lao Thái Thái đồng ý nói, bọn họ liền với tại trên người Nhất Châu ăn mấy lần thiệt thòi, phòng trường sau đó sẽ không dễ dàng ra tay rồi. Trần huynh đệ, ta phòng trường dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái nhất định sẽ tìm đến ngươi, ngươi chuẩn bị buông tha trụ ngốc sao? Hứa Đại Mẫu hỏi. Ta phòng trường trụ ngốc lần này sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân, ngươi không có nghe Trương đồn trưởng nói sao? Bọn họ gặp Từ Nghiêm từ trọng xử lý. Giả như dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái tìm đến ta muốn lượng giải thư, chỉ cần bọn họ trở ra giá khởi điểm tiền, ta liền cho. Dù sao ai cũng cùng tiền không cựu đúng hay không? Trần huynh đệ, như ngươi vậy không phải tương đương với là buông tha hắn sao?
Không, Đại Mẫu ca, trụ ngốc nhiều ngồi mấy năm tù, đối với ta một điểm chỗ tốt đều không có.
Giả như hắn không muốn nhiều ngồi tù, đồng ý ra tiền, vậy ta tại sao không cần tiền đây?
Trần Nhất Châu nhấp ngụm trà, tiếp tục nói, ngươi chờ xem đi, coi như hắn lần này không có chuyện gì, giả như trụ ngốc sau đó không thay đổi đổi tính, hắn sau đó muốn ăn thiệt thòi càng nhiều.
Trần Nhất Châu, ngươi người này làm sao như thế xấu đây?
Lâu Tiểu Nga cười nói.
Tiểu Nga tẩu tử, ngươi này nhưng là oan uổng ta. Mỗi lần đều là bọn họ đến chủ động chọc ta được rồi.
Ta là nghĩ như vậy, bọn họ chỉ cần đến gây chuyện ta, ta liền từ trên người bọn họ kiếm bụt, ta muốn xem nhìn bọn họ đến cùng có bao nhiêu của cải.
Mọi người nghe được Trần Nhất Châu đem lừa tiền nói tới như thế trắng ra, đều không còn lời gì để nói đối mặt.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dịch Trung Hải muốn giả Đông Húc giúp hắn xin nghỉ, con lấy Điếc Lao Thái Thái đi đến đồn công an.
Các ngươi tìm ai?
Bảo vệ đại gia ngăn cản hai người.
Đại gia, chúng ta tìm một hồi Trương đồn trưởng.
Dịch Trung Hải nói rằng.
Đại gia nhìn hai người vài lần tay chỉ tay, vào đi thôi, theo con đường này vẫn đi vào trong, đến sở trưởng văn phòng tìm hắn.
Được rồi, tạ ơn đại gia.
Hai người tiến vào sở trưởng văn phòng. Trương đồn trưởng vừa lúc ở Dịch Trung Hải đem Điếc Lao Thái Thái đặt ở trên ghế ngồi tốt, nói rằng, Trương đồn trưởng, Hà Vũ trụ tình huống bây giờ thế nào rồi?
Hả, chúng ta ngày hôm qua đến bệnh viện cho hắn tiến hành rồi băng bó, không có gì lớn vấn đề, tính dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi.
Trương đồn trưởng, ta muốn hỏi một hồi, giả như có thể đạt được Trần Nhất Châu lượng giải, Hà Vũ trụ gặp làm sao phán?
Giả như các ngươi có thể đạt được bị người hại lượng giải, Hà Vũ trụ cũng sẽ lao cải một hai tháng, không phải vậy, một năm cất bước, dù sao hắn là giết người thất bại,
không thể ít hơn nữa sao?
Không thể, hiện tại vụ án chỉ cần dính đến thân nhân liệt sĩ chúng ta đều muốn lên báo.
Dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái nghe trầm mặc không nói. Một lát sau, Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Trương đồn trưởng, chúng ta có thể gặp gỡ Hà Vũ trụ sao?
Có thể, các ngươi đi theo ta.
Hai người theo Trương đồn trưởng ở phòng tạm giam nhìn thấy Hà Vũ trụ. Hà Vũ trụ xem ra thê thảm vô cùng, tay phải mang theo thanh nẹp treo ở trước ngực, ngực cột một tầng dày đặc băng vải, quần áo bẩn thỉu.
Chủ tử,
Điếc Lao Thái Thái kêu lên.
Mãi mãi, Nhất đại gia, các ngươi là tới đón ta đi ra ngoài sao?
Hà Vũ trụ mừng rỡ.
Dịch Trung Hải cân nhắc một chút nói rằng, chủ tử, lần này có hơi phiền toái, có điều ngươi yên tâm, ta cùng Lao Thái Thái nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài.
Hà Vũ trụ trong lòng mắt lạnh, ta lại không đánh tới hắn, tại sao còn muốn bắt ta, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải đánh chết hắn.
Chủ tử, đừng nói lung tung.
Dịch Trung Hải liếc mắt nhìn Trương đồn trưởng quát lớn nói,
chúng ta trở lại sẽ tìm Trần Nhất Châu muốn lượng giải thư, bất quá lần này phòng trường phải lớn hơn xuất huyết, chủ tử ngươi còn có bao nhiêu tiền?
Nhất đại gia, ta còn có hơn 500 đồng tiền ở dưới giường diện trong dương.
Hà Vũ trụ thành thật mà nói,
chủ tử, ngươi lên đến mấy năm ban làm sao mới chút tiền này?
Cái này,
ta cho Tần tỷ mượn một điểm.
Hà Vũ trụ ngượng ngùng nói,
ngươi cho mượn nàng bao nhiêu?
Không cần thật toán, đại khái 200-300 khối đi.
Ngươi,
chủ tử, ai, quên đi, chúng ta đi về trước nhìn tình huống, đến thời điểm lại nói.
Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói,
lúc gần đi Điếc Lao Thái Thái nói rằng, chủ tử, ngươi yên tâm, mãi mãi nhất định sẽ không nhường ngươi ngồi tù.
Hai người ra đồn công an, đến trên đường cái, Dịch Trung Hải hỏi, Lao Thái Thái, chúng ta hiện tại phải làm gì?
Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Trung Hải à, chủ tử không thể có sự, ngươi con ta đi nhà máy cắn thép, ta buông tha khuôn mặt giàn mua này đi cầu cầu người.
Trần Nhất Châu lúc này cũng không có ở tứ hợp viện, nói ra mấy xuyến nho đến Vu Lị nhà.
Trần Nhất Châu, ngươi không phải nói ngày mai tới sao?
Làm sao hôm nay tới?
Vu Lị hỏi.
Trần Nhất Châu nhìn chung quanh một chút không ai, Lị Lị, ta này không phải muốn ngươi sao?
Vu Lị mặt đỏ lên, vỗ Trần Nhất Châu một hồi, gắt giọng, gọi ngươi nói bậy, nói chính kinh.
Được, ta nói chính kinh, ngày hôm qua ta xem ngươi rất yêu thích ăn nho, vì lẽ đó ta ngày hôm nay lại cầm mấy xuyến cho ngươi.
Trần Nhất Châu nói đem nho để lên bàn.
Liền này,
Vu Lị không tin.
Kha kha, liền biết không gạt được ngươi, Lị Lị thông minh nhất.
Trần Nhất Châu một bên thổi phồng một bên từ túi sách lấy ra một sấp tiền bỏ lên trên bàn.
Trần Nhất Châu, ngươi nắm nhiều như vậy tiền ra ngoài làm gì?
Vu Lị kinh hô.
Lị Lị, cái này không phải ta tiền, là ngươi tiền.
Ta tiền?
Ta làm sao không biết ta có nhiều như vậy tiền?
Lị Lị, đây là ta ngày hôm qua giúp ngươi tiền kiếm được.
Chương 52, Vu Lị khiếp sợ, đồng hồ đeo tay phiếu chương 52, Vu Lị khiếp sợ. Đồng hồ đeo tay phiếu Vu Lị sốt ruột, một tay tóm lấy trên bàn tiền, Trần Nhất Châu, ngươi làm gì?
Ngươi sẽ không làm chuyện xấu chứ?
Lị Lị, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi xem một chút cái này liền biết rồi.
Trần Nhất Châu nói đem Diêm Phụ Quý viết tự nguyện bồi thường thư đưa cho Vu Lị.
Vu Lị tiếp nhận cầm lấy đến vừa nhìn, sửng sốt nửa ngày, Trần Nhất Châu, đây là thật sự.
Ngươi nhanh bấm bấm ta.
Trần Nhất Châu nói gì nghe nấy, giơ tay lên bấm bấm Vu Lị mặt.
Hai người các ngươi đang làm gì?
Bên cạnh kêu to một tiếng, đem Trần Nhất Châu cùng Vu Lị sợ hết hồn.
Hoa, tỷ, nhiều như vậy tiền nơi nào đến?
hóa ra là Vu Hải Đường không biết từ đâu nhô ra. Nghe được Vu Hải Đường kinh ngạc thốt lên, Vu Mẫu cũng đi tới, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vội vã đem cửa phòng đóng lại. Nhất Châu, ngươi nắm nhiều như vậy tiền tới đây làm gì? Vu Mẫu hỏi. A Di, này không phải ta tiền, đây là Lị Lị tiền, ta ngày hôm nay cho nàng đưa tới. Lị Lị tiền, nàng tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Vu Mẫu vừa nghe cũng là một mặt ngộng. Vu Hải Đường ở bên cạnh cùng mặt ngộng. Vu Lị vội vã nói với Trần Nhất Châu, ngươi mau cùng mẹ giải thích rõ ràng. Trần Nhất Châu liền đem ngày hôm qua xung đột, mở toàn viện đại hội, báo án, tìm Diêm phụ quý phải bồi thường sự nói rồi một lần. Nhất Châu, ngươi muốn người khác nhiều tiền như vậy, không thành vấn đề chứ? Yên tâm đi. A Di, không thành vấn đề, lúc đó đồn công an trương đồn trưởng cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm đều ở đây, huống hồ còn có hắn biết cái này. Trần Nhất Châu nói, từ Vu Lị trên tay đem Diêm phụ quý viết tự nguyện bồi thường thư đưa cho Vu Mẫu. Vu Mẫu không biết chữ, liền muốn Vu Hải Đường nghiệm một lần. Vu Hải Đường nghiệm xong, Vu Mẫu yên tâm, Nhất Châu, nếu tiền này là ngươi muốn tới, vậy thì là ngươi, chính ngươi thu đi. Nói đem tiền đưa cho Trần Nhất Châu. Vậy không được. A Di, ta lúc đó là lấy Lị Lị danh nghĩa báo cảnh, cũng là lấy Lị Lị danh nghĩa muốn bồi thường. Trương đồn trưởng cùng Vương chủ nhiệm đều ở đây đây, tiền này chính là Diêm phụ quý bồi cho Lị Lị, vì lẽ đó tiền này chính là Lị Lị, các ngươi thu đi. Vu Mẫu còn muốn chối từ, Trần Nhất Châu cảm thấy đến không tiếp tục chờ được nữa. Vội vã đứng lên đến nói rằng, A Di, trong xưởng cho ta nhiệm vụ, ta còn có rất nhiều không hoàn thành đây, ta chưa hết đi rồi, chưa mai lại đến đây. Nói xong mau mau ra ngoài xe đẩy liền chạy. Ai, Nhất Châu, Nhất Châu. Vu Mẫu nhìn thấy gọi không được Trần Nhất Châu, cũng không có cách nào. Mẹ, tiền này ngài thu đi. Vu Lị đem tiền đưa cho Vu Mẫu. Được, Lị Lị, tiền này ta trước tiên cho ngươi thu, chờ ngươi ba trở về, ta với hắn thương lượng một chút lại nhìn xử lý như thế nào. Trần Nhất Châu nhanh chóng lái xe về đến nhà, không ngừng không nghỉ bắt đầu rồi phiên dịch công tác, hết cách rồi. Trần Nhất Châu thiếu phiếu à, làm xong xuôi mới thật cùng lãnh đạo mở miệng a phấn khởi chiến đấu đến buổi trưa, lại hoàn thành rồi ba phân, hoàn mỹ. Cơm nước xong, Trần Nhất Châu cầm phiên dịch tốt tài liệu, chuẩn bị ra ngoài. Nhất Châu, ngươi đi đâu? Lưu Thúy Phương hỏi. Mẹ, ta đi một chuyến nhà máy cán thép. Ngươi chờ một chút, trước ngươi muốn ta làm xe đạp chỗ ngồi phía sau đệm làm tốt, ngươi mang tới. Trần Nhất Châu cột chắc Lưu Thúy Phương đem ra đệm, thẳng đến nhà máy cán thép. Nhà máy cán thép xưởng trưởng văn phòng, Dương xưởng trưởng nhìn thấy nhiều như vậy phiên dịch tốt tư liệu, cười nở hoa, đem Trần Nhất Châu mạnh mẽ thổi phồng một trận. Nhưng Trần Nhất Châu hiểu rõ Dương xưởng trưởng là người, đây chính là một cái miệng pháo bưng người, thực chất đồ vật là một điểm không thấy. Có điều Trần Nhất Châu muốn kết giao mục tiêu vốn là không phải hắn. Cáo biệt Dương xưởng trưởng, trực tiếp đi đến hậu cần bộ. Đùng, thùng thùng. Trần Nhất Châu vang lên Lý Hoài Đức văn phòng cổng lớn. Đẩy cửa đi vào, Lý Hoài Đức chính đang trên bàn làm việc không biết viết cái gì. Nha, tiểu Trần khách quý a, ngày hôm nay sao rảnh rỗi đến ta chỗ này tới rồi? Lý ca, ngươi lời này nói, ta này không phải vội vàng phiên dịch sao? Ngươi xem ta mới vừa đưa xong tư liệu, lập tức tới ngay ngươi nơi này đến rồi. Ta trả lại ngươi dẫn theo điểm thứ tốt. Trần Nhất Châu nói xong, từ trong tay mải lấy ra một bình dưỡng thật rượu. Lý Hoài Đức vừa nhìn chiếc lọ, cổ điển đại khí, trong này trang chính là cái gì? Rượu. Mau cùng ca ca nói một chút, rượu này có điểm đặc biệt gì đó. Lý ca, rượu này liền một cái tác dụng, dưỡng thận. Đúng, người đàn ông này mà, đã có tuổi, Lý ca hiểu. Vật này là ta thật vất vả mới làm đến. Lý Hoài Đức cầm bình rượu lên, vặn ra liền uống một hớp, nhất thời cảm giác một dòng nước nóng từ yết hầu mãi đến tận bụng dưới, toàn thân ấm áp, tiểu đệ đệ cảm giác có chút dục già dục dịch. Trần huynh đệ, hảo tiểu a, không biết ngươi còn có thể hay không thể cho tới. Lý ca, rượu này thật sự có tốt như vậy? Lão đệ, không phải ta cùng ngươi thổi. Ca ca ta rượu gì không uống qua, có phải là hảo tiểu ta uống một hớp liền biết rồi. Trần Nhất Châu từ túi sách lại lấy ra một bình, Lý ca, ta tổng cộng liền cho tới hai bình, nếu ngươi yêu thích, vậy thì đều cho ngươi. Lý Hoài Đức tiếp nhận rượu, ngón cái duỗi một cái, huynh đệ đại khí, ngươi nói một chút, có hay không việc khó gì? Chỉ cần ca ca có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm. Lý ca, ta có thể có chuyện khó khăn gì? Đối với ngươi mà nói, việc nhỏ ngược lại có một cái. Hả, nói nghe một chút. Lý ca, vẫn là cái kia sự, ngày mai ta liền đi cha vợ nhà cầu hôn. Nhưng cái này tam chuyển nhất hưởng phiếu không cái gì tin tức à, chợ đêm là có thể mua được, nhưng ta nghĩ không phải được ngay, dùng không yên lòng áp vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đến cầu Lý ca ngươi. Nói một chút, ngươi cần thứ gì? Lý ca, vậy ta liền nói. Ngươi cứ việc nói. Lý ca ta muốn hai chiếc nữ sĩ tự mình phiếu, đến thời điểm cho nàng dâu mua một chiếc, cho muội muội mua một chiếc. Máy thu thanh phiếu đến một tấm. Đồng hồ đeo tay phiếu một tấm nam sĩ, nữ sĩ hai tấm không chê ít, ba tấm không chê nhiều. Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói. Nha a, huynh đệ. Lý Hoài Đức chỉ bảo Trần Nhất Châu nở nụ cười, ngươi đem ta nơi này làm bán sỉ thị trường a. Lý ca. Huynh đệ ta không phải không con đường sao. Cũng chỉ nhận thức ngươi này một cái dẫn đạo, không tìm ngươi tìm ai. Ai bảo Lý ca ngươi đại khí đây. Trần Nhất Châu khen tặng nói. Lý Hoài Đức kéo dài ngăn kéo, lấy ra hai tấm đồng hồ đeo tay phiếu, huynh đệ, ta chỗ này tạm thời chỉ có hai tấm đồng hồ đeo tay phiếu, một nam một nữ, ngươi trước tiên cầm, còn lại ta giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Lại một cái ngươi cái kia phiên dịch mau chóng hoàn thành, đến thời điểm ta cùng Dương xưởng trưởng nói một chút, xem có thể hay không cho ngươi khen thưởng một điểm phiếu. Trần Nhất Châu tiếp nhận đồng hồ đeo tay phiếu, ngươi ca đại khí, cảm tạ Lý ca. Sau đó Lý ca có yêu cầu, huynh đệ chỉ cái nào đánh cái nào. Ha ha, tiểu tử ngươi. Lý Hoài Đức nhìn Trần Nhất Châu chân cho dáng dấp cười to lên. Cáo biệt Lý Hoài Đức,
Trần Nhất Châu đến khoa kỹ thuật đi dạo một vòng, cùng Lưu Công cùng các đồng nghiệp uống gặp trà liền về nhà. Về nhà tiếp tục phấn khởi chiến đấu, lại quyết định hai phần, ngày mai đánh chút thời gian, là có thể đem còn lại văn kiện tài liệu toàn bộ phiên dịch xong xuôi. Hệ thống, đánh dấu. Khen, đánh dấu thành công, phát hiện được ký chủ đem đính hôn, khen thưởng đại tiền môn 5 dương, bao đài 5 dương, kẹo thỏ trắng 50 cân, đường đỏ 50 cân, đại hồng bào 50 cân, bố 50 tớt, các loại màu hoa tùy ý chọn. Chương 53, mang bả mối trên vu gia chương 53, mang bả mối trên vu gia vê đút họ vê đút, đại bạo à. Cảm tạ hệ thống đại đại bí vũ. Đính hôn đều đại bạo, vậy ta kết hôn ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu? Hệ thống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu liền bị Lưu Thúy Phương kêu lên, "Nhất Châu, ngươi động tác nhanh lên một chút, chờ chút ta xin mời Trương bà mối liền đến, nàng gặp nói với ngươi một ít chú ý sự hạng, ngươi cần thật điểm." "Biết rồi, mẹ." Trương bà mối 8 giờ liền tới nhà, nhìn thấy Trần Nhất Châu, "Nha, tiểu tử thật tốn nha. Ngươi sân này tu thật không tệ." "Trương Thẩm, ngài ngồi." Trần Nhất Châu mau mau mời ngồi rót trà. "Trương Thẩm, ta cái gì cũng không hiểu, ngày hôm nay liền dựa vào ngài xem ta muốn chuẩn bị những thứ gì? Hiện tại cái này mùa màng, cái nào còn có cái gì nói đầu a? Có người nhà chính là nửa cân đường, có chính là một cân thịt heo, cái này xem điều kiện tùy ý, ngươi nói trước đi nói, ngươi chuẩn bị gì đó?" "Trương Thẩm, ta chuẩn bị nắm một gói thuốc lá, hai bình rượu, hai cân lá trà, hai cân đường đỏ, năm cân thịt heo, một con cá, ngài cảm thấy đến thế nào?" Trần Nhất Châu vừa nói, bà mối Trương Thẩm một bên há to mồm. Xem bà mối Trương Thẩm vẫn không lên tiếng, Trần Nhất Châu hỏi, "Trương Thẩm, ngài cảm thấy đến những thứ đồ này thế nào?" Bà mối Trương Thẩm giật mình tỉnh lại, "Hả? Được, được rồi, được rồi. Ta mấy năm qua liền chưa từng thấy đại khí như vậy người ta. Tiểu Trần à, thím có cái cháu gái, bảo đảm da trắng mặt đẹp, có công tác, ngươi muốn hay không dành thời gian đi xem xem?" "Không cần không cần, cảm tạ Trương Thẩm tử, Lị Lị ta rất yêu thích." Trần Nhất Châu cự tuyệt nói. "Hả? Đó là ta cháu gái không phúc khí. Cái kia lễ hỏi cái gì, các ngươi đàm luận xong chưa?" "Đàm luận được rồi." "Trương Thẩm tử, chúng ta mời ngài lại đây, chính là sợ người khác nói chuyện phiếm." "Được, được, các ngươi đã đàm luận được rồi, vậy ta liền mất việc, loại này tiền ta kiếm lời cao hứng." "Trương Thẩm tử, ngài yên tâm, chờ ta kết hôn lúc, nhất định hảo hảo cảm tạ ngài." Cho tới 10 giờ, Trần Nhất Châu đem đồ vật phân loại sắp xếp gọn, cuốn vào trên xe, mang theo bà mối Trương Thẩm chạy tới Vu gia. Vừa tới đại tạp viện, liền nhìn thấy Vu Hải Đường canh giữ ở cửa lớn. "Trần Nhất Châu, ngươi đến rồi, ta giúp ngươi xe đẩy." Vu Hải Đường đi tới tiếp nhận xe. "Được rồi, cảm tạ ngươi." Trần Nhất Châu từ túi sách móc ra một cái kẹo thỏ trắng kín đáo đưa cho Vu Hải Đường. Theo tiến vào viện, trong viện tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đây là Lị Lị đối tượng mang theo bà mối đến rồi. Lị Lị cặp đôi này như nhìn không sai a. "Đúng đấy, lần trước đến liền mang thật nhiều đồ vật, lần này đến thật giống càng nhiều. Lị Lị cặp đôi này như, nhìn chính là cái đại khí." Trần Nhất Châu lấy ra yên cùng đường, gặp người liền phát, nam cho một điếu thuốc, nữ nhân đứa nhỏ cho hai viên đường, Vu Hải Đường đẩy xe theo ở phía sau trực điểm môi. Đến Vu Lị cửa nhà, Vu Mẫu Vu Lị đã ở cửa đón, còn có một chút chu vi hàng xóm. Trần Nhất Châu đem yên cùng đường lại phát ra một vòng, mới tiến vào cửa nhà. "Vu gia tẩu tử, nay tiểu hỏa cầm những thứ gì a? Để chúng ta mở mở mắt chứ?" Trong viện hàng xóm nói rằng. "Được, Hải Đường, ngươi đưa cho mọi người đều nhìn." Vu Mẫu vung tay lên, nghĩ thầm có tốt như vậy cô già, nên huyện đến huyện. "Hả, đây là Trung Hoa Yên a, đây là lãnh đạo mới có thể đánh lên nha. Rượu này, mau đại. Thân thiết mấy khối tiền một bình đây. Ai, này lá trà chưa từng thấy nha, nhìn là tốt rồi. Nên so với chúng ta uống cao mạt mạnh hơn nhiều. Ừ, còn có một bao đường đỏ, đến có 2 cân. Này thịt heo thật phì, đến có nặng 5 cân. Con cá này đến có 7, 8 cân chứ. Nay tiểu hỏa thật đại khí, nhà ta khuê nữ sao không gặp gỡ đây. Đáng tiếc." Vu ra cửa trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Vu Mẫu xem đồ vật đều vào nhà, đối với mọi người lớn tiếng nói, "Các vị hàng xóm, tất cả giải tán đi, nhà ta muốn mời đãi khách người, chờ bọn hắn kết hôn lúc, xin mọi người uống rượu mừng." "Được rồi, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng." Theo tiếng chúc mừng, mọi người tứ tán rời đi. Mấy người ở bên trong phòng ngồi vào chỗ của mình, Trần Nhất Châu cho Vu Mẫu giới thiệu bà mối Trương Thẩm, hai người trong nháy mắt hàn huyên lên. "Vu gia đại tỷ, ta ngày hôm nay nhìn thấy tiểu Trần, như thế anh tuấn, gia đình công tác đều tốt, ta còn chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho ta cháu gái đây. Thế nhưng mà, ta bây giờ nhìn đến Lị Lị, hình dáng giống cái thiên tiên tự, ta ý đồ kia liền tan thành mây khói." Trương Thẩm cười nói. "Trương đại tỷ, khách khí. Lị Lị không ngươi nói tốt như vậy, chủ yếu là Nhất Châu đứa nhỏ này yêu thích, ngươi cháu gái nhất định có thể tìm tới một cái tốt." Vu Mẫu cười nói. Hai người trong nháy mắt tiến vào thương mại cùng tuổi hình thức. Trần Nhất Châu nhìn thấy Vu Hải Đường một mặt không cao hứng, "Hải Đường, ngươi đây là làm sao?" "Ừ, còn không phải là ngươi. Ngươi xem một chút ngươi dọc theo con đường này phát ra bao nhiêu yên cùng đường." "Hả, ngươi nói cái này nhỉ?" "Không có chuyện gì, ngày hôm nay không phải cao hứng sao? Ngươi muốn ăn đường đúng không?" Trần Nhất Châu trực tiếp từ túi sách móc ra một cân kẹo thỏ trắng đưa cho Vu Hải Đường. Vu Hải Đường vừa nhìn, lập tức nhận lấy, con mắt trong nháy mắt biến thành trăng lưới liềm. Vu Hải Đào nhìn thấy, lập tức chạy tới lôi kéo Vu Hải Đường, "Nhị tỷ cho ta phân một điểm." "Không cho, đây là anh rể cho ta." "Mẹ, nhị tỷ không cho ta phân đường." Vu Hải Đào hô. Vu Mẫu nghe, không nói hai lời, một cái từ Vu Hải Đường cầm trong tay quá đường, "Một người phân hai biên, còn lại ta thu, cho các ngươi từ từ ăn." Sau đó thật không tiện đối với bà mối Trương Thẩm cười cận, "Trương đại tỷ, nhờ ngươi chế dễ ước."
này có cái gì nhỉ? Vũ gia đại tỷ, thời đại này hải tử sẽ không có không tham ăn. Trương Thẩm xua tay ra hiệu không có chuyện gì. Vũ Hải Đường, Vũ Hải Đào nhìn mình trong tay hai viên đường, mắt to trừng mắt nhỏ, cũng cảm giác mình làm mất đi 100 triệu. Nhìn tình hình này, Trần Nhất Châu, Vũ Lị liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười. Anh rể, đều do ngươi. Ngươi còn cười. Đại tỷ, ngươi cũng chuyện cười ta. Vũ Hải Đường không cao hứng. Trần Nhất Châu nụ cười vừa thu lại, nhỏ giọng nói rằng, được rồi, Hải Đường, chậm một chút ta tiếp tế ngươi. Nghe nói như thế, Vũ Hải Đường cao hứng. Vũ gia đại tỷ, liên quan với lễ đính hôn, các ngươi có yêu cầu gì không có? Bà mối Trương Thẩm hỏi. Trương đại tỷ, chúng ta bên này không yêu cầu gì, chỉ cần hai đứa bé được, cũng có thể. Tiểu Trần, liên quan với lễ đính hôn, nhà các ngươi là sắp xếp như thế nào? Bà mối Trương Thẩm hỏi Trần Nhất Châu nói. Trương Thẩm, liên quan với cái này, bởi vì ta nhà là tương tình, cho nên đối với bên này phong tục không hiểu lắm. Vì lẽ đó chủ yếu xem thúc thúc ca gì, đến thời điểm ở bên ngoài hoặc là ở nhà cũng có thể. Nhất Châu, nếu không chờ ngươi Vu thúc trở về, ta với hắn thương lượng một chút. Vu Mẫu nói rằng. Được rồi, a gì? Nhìn thời gian không còn sớm, Vu Mẫu cùng Vu Lệ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Buổi trưa còn lại thắng lợi từ trong xưởng trở lại, một đám người nhiệt nhiệt náo náo, ăn cái bữa trưa. Sau khi ăn xong, Vu Mẫu đem Trần Nhất Châu gọi vào một bên. Nhất Châu, ta cùng ngươi thúc thúc thương lượng qua, thời gian liền định tại đây cái chủ nhật. Hiện tại mùa màng không được, chúng ta cũng không đi bên ngoài, hai nhà người ngay ở nhà ngươi tụ tập, ngươi xem kiểu gì? Chương 54, cùng Vu Lệ lần thứ nhất hẹn hò. Chương 54, cùng Vu Lệ lần thứ nhất hẹn hò. Được rồi, a gì? Ta trở lại hay cùng bà nội ta cùng mẹ nói một tiếng. Trần Nhất Châu gật đầu đáp ứng. Chuyện quan trọng nhất hoàn thành, sau đó mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Chờ Vu thắng lợi đi làm sao, Trần Nhất Châu nói với Vu Lệ, Lệ Lệ, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi bữa nhi chứ? Được, vậy chúng ta trước tiên đem Trương Thẩm Tử đưa về nhà. Vu Lệ đáp ứng nói. Bà mối Trương Thẩm nói rằng, không cần không cần, các người đi chơi đi, chúng ta về nhà là có thể. Cáo biệt Vu Mẫu, ba người cùng đi ra đại tạp viện. Đến đại tạp viện cửa, Trương Thẩm đưa ra cáo tử, Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra một cân đường đỏ, một cân kẹo sữa đưa tới. Trương Thẩm, ngày hôm nay phiền phức ngài, chủ nhật ngài muốn sớm một chút đến. Trương Thẩm nhìn hai bao đồ vật, trên mặt cười nở hoa. Tiểu Trần, ngươi quá khách khí. Ngươi yên tâm, ngày đó ta nhất định sớm một chút đến. Được rồi, ta đi trước, các ngươi nhanh đi chơi đi. Cáo biệt Trương Thẩm, Trần Nhất Châu thông thạo sau xài bước xe. Lý Lệ, mau lên đây, lần này khẳng định không điên. Vu Lệ nhìn chỗ ngồi phía sau, đệm nhanh như vậy liền làm tốt. Đúng đấy, mẹ ta sợ nàng con dâu bị điên hỏng rồi, cái kia không được gia tăng đẩy nhanh tiến độ. Trần Nhất Châu đàng hoàng trịnh trọng nói bậy nói. Ta mới không tin đây. Vu Lệ nghe đỏ mặt đi mau hai bước, tay phải nắm chặt chỗ ngồi phía sau không xe, nghiêng người ngồi lên, tự nhiên đem tay phải đặt ở Trần Nhất Châu bên hông, hỏi, Nhất Châu, chúng ta đi cái nào à? Lệ Lệ, ngươi liền yên tâm đi theo ta đi. Trần Nhất Châu không nói chỗ cần đến, Vu Lệ liền không hỏi lại. Cưới hơn 20 phút, đến cửa hàng bách hóa, Trần Nhất Châu mang theo Vu Lệ thẳng đến đồng hồ đeo tay quầy hàng. Nhất Châu, ngươi mang ta đến nơi này làm gì? Vu Lệ hỏi. Lệ Lệ, chúng ta lập tức muốn đính hôn, vì lẽ đó ta nghĩ mua cho ngươi cái đồng hồ đeo tay. Không được, Nhất Châu, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Vu Lệ lôi kéo Trần Nhất Châu liền muốn đi. Lệ Lệ, ta ngược lại là nhận định ngươi, đồng hồ đeo tay này sớm muộn đều muốn mua, ta hiện tại vừa vặn có tiền, có phiếu, ngươi không muốn, lẽ nào ngươi không lọt mắt ta? Trần Nhất Châu giả trang thương tâm hỏi. Không, không phải. Vu Lệ đỏ mặt nói, ta không có không lọt mắt ngươi, chính là cảm thấy đến quá quý trọng. Quý trọng cái gì? Ngươi ở trong lòng ta là vô giá. Ta còn chuẩn bị chờ đoàn thời gian mua cho ngươi chiếc xe đạp đây, nếu ngươi không có không lọt mắt ta, vậy thì nghe ta. Trần Nhất Châu hung hăng nói rằng. Không chờ Vu Lệ nói chuyện, chỉ vào một khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay quay về trước quầy phụ nữ trung niên nói rằng, đại tỷ, phiền phức ngươi đem khối này đồng hồ đeo tay lấy ra ta nhìn một chút. Phụ nữ trung niên xem hai người lôi kéo đường này, biết Trần Nhất Châu là có thực lực mua, đưa tay nói với Trần Nhất Châu, tiểu tử, ngươi trước tiên đem đồng hồ đeo tay phiếu đưa cho ta xem một chút. Trần Nhất Châu từ túi sách móc ra hai tấm đồng hồ đeo tay phiếu đưa cho nhân viên bán hàng đại tỷ. Nhân viên bán hàng đại tỷ tiếp nhận phiếu vừa nhìn, há, ngươi này hai tấm đều là thượng hải bài, còn có một tấm nữ sĩ, ngươi chờ một chút, ta đem biểu đưa cho ngươi xem một chút. Nhân viên bán hàng đại tỷ lấy ra một khoản nam sĩ cùng một khoản nữ sĩ thượng hải bài đồng hồ đeo tay đặt ở trên quầy. Trần Nhất Châu lôi kéo Vu Lệ, đồng thời nhìn lên. Vu Lệ nhìn thấy đồng hồ đeo tay liền thích, nam sĩ đại khí, nữ sĩ khéo léo đẹp đẽ. Lệ Lệ, ngươi cảm thấy đến đồng hồ đeo tay này thế nào? Thích không? Trần Nhất Châu hỏi. Rất tốt, rất đẹp, ta rất yêu thích. Vu Lệ mừng rỡ nói rằng. Vậy được, đại tỷ mở hòm phiếu đi, ta đều muốn. Trần Nhất Châu trực tiếp đánh nhịp. Được, này khoản nam sĩ 128 khối, nữ sĩ 136 khối, tổng cộng gộp lại 264 khối, ngươi trước tiên đi giao tiền đi. Nhân viên bán hàng đại tỷ trực tiếp cho Trần Nhất Châu mở ra một cái biên lai. Có mua xe đạp kinh nghiệm, Trần Nhất Châu rất nhanh hoàn thành rồi nộp phí. Trở lại quầy hàng nắm tới tay biểu, lập tức liền giúp Vu Lệ mang ở trên cổ tay. Lệ Lệ, ngươi mang theo đồng hồ này thật là đẹp mắt. Trần Nhất Châu nắm Vu Lệ tay ca ngợi nói. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, đến, ta giúp ngươi cũng mang tới. Vu Lệ nói giúp Trần Nhất Châu cũng mang theo đồng hồ đeo tay. Trần Nhất Châu nhìn trên cổ tay biểu, nghĩ thầm, đồng hồ quả quýt có thể đào thải. Về nhà có thể hỏi một chút muội muội có muốn hay không, không phải vậy chỉ có thể lại làm đồng hồ đeo tay phiếu mua cho nàng đồng hồ đeo tay. Hai người ra cửa hàng bách hóa,
Vu Lệ một đường đều đang không ngừng nhìn mình đồng hồ đeo tay, trong lòng đắc ý Lệ Lệ, thời gian còn sớm, chúng ta đi xem phim chứ? Trần Nhất Châu nhìn Vu Lệ hỏi.
Được, ta nghe lời ngươi.
Vu Lệ hài lòng đáp ứng nói. Hai người đi đến rạp chiếu bóng, bỏ ra 2 hào tiền mua vé xem phim, lại mua điểm hạt dưa đậu phộng, 2 bình nước có ga, tề hoạt. Vừa vào rạp chiếu bóng, bên trong đen thui một mảnh, Trần Nhất Châu nhân cơ hội kéo Vu Lệ tay, Lệ Lệ, quá đen, ta lôi kéo ngươi, ngươi theo ta chậm rãi đi.
Ừm.
Vu Lệ nhỏ không thể nghe thấy đáp một tiếng, bỏ mặc Trần Nhất Châu lôi kéo tay. Hai người sờ soạng đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, quá mấy phút, điện ảnh bắt đầu rồi. Điện ảnh, đoàn tụ xung vầy, giảng giải chính là mấy vị nam nữ thanh niên ở nông thôn, cùng cựu tư tưởng chống lại tình yêu cố sự. Đối với Trần Nhất Châu tới nói trải qua hậu thế banh tạc, nội tâm không hề dao động, nhưng đến động tình nơi, Vu Lệ không nhịn được theo tình tiết khóc lên. Không do dự, Trần Nhất Châu ôm lấy Vu Lệ, nhẹ giọng an ủi, "Lệ Lệ, đừng khóc, có một số việc là chống lại trong quá trình nhất định phải trải qua, ngươi muốn tin tưởng bọn hắn."
"Ừm,
ta biết, chỉ là nhịn không được." Vu Lệ ngượng ngùng nói. Nói xong mới phản ứng được chính mình tựa ở Trần Nhất Châu trong lồng ngực, vội vã 2 tay đẩy một cái, liền muốn ngồi thẳng thân thể. Trần Nhất Châu làm sao có khả năng làm cho nàng thuận nguyện, cánh tay dùng sức, chăm chú đem Vu Lệ ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, "Ngoan, liền như vậy đừng núp đích." Vu Lệ sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ chót, mạnh mẽ bấm Trần Nhất Châu 2 lần, thấy Trần Nhất Châu không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là buông xuôi bỏ mặc. Trần Nhất Châu đón lấy liền thoải mái, trong lồng ngực là thơm ngát mỹ nữ, cái nào còn có tâm tư nhìn cái gì được ảnh, trên tay mở ám không ngừng, làm cho Vu Lệ thay lòng đổi dạ, thuần rồi không nớt. Trần Nhất Châu hồn ở trên mây, nhớ tới kiếp trước ở Hoàng Sơn leo vách núi lúc cảnh tượng. Một ngày kia, đi qua phúc địa, nhìn trước mắt núi cao, tuy nói là một tấm khăn che mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là hùng vĩ như vậy, chót vót, cao cao không thể với tới. Có thể Trần Nhất Châu tâm lúc đó bên trong hào hùng bạt trượng, hoạt động một chút 2 tay của chính mình, liền bắt đầu nỗ lực bỏ lên phía trên. Trên đường không biết nơi nào đến cành cây bụi gai, không ngừng mà đánh Trần Nhất Châu bàn tay cùng cánh tay, ngăn cản hắn đi tới. Có thể Trần Nhất Châu ánh mắt kiên nghị, nhìn ngọn núi, nhẫn nhịn trên tay đau đớn, trước sau một tấc địa, hướng lên trên nỗ lực leo lên. Rốt cục, trải qua không ngừng cố gắng, lướt qua tầng tầng chặn lại, Trần Nhất Châu bỏ lên trên Hoàng Sơn ngọn núi. Sở hữu lực cản vào đúng lúc này, cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Trần Nhất Châu trong nháy mắt hào hùng bạt trượng, ở đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn một lúc 4 phía phong cảnh sau, ở trên đỉnh ngọn núi tìm tới một khối nô ra tảng đá, đáp ý vô cùng ngừng lại, hoạt động 2 tay 5 ngón tay, bắt đầu thưởng thức tốt đẹp phong quang. Làm chuyên tâm nào đó dạng sự vật thời điểm, thời gian liền sẽ trải qua đặc biệt nhanh, đột nhiên bên hông đau đớn một hồi, Trần Nhất Châu từ thế giới của chính mình tỉnh lại. Chương 55, Vu gia khiếp sợ. Phiên dịch hoàn thành chương 55, Vu gia khiếp sợ, phiên dịch hoàn thành Trần Nhất Châu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính là một đôi đỏ bừng 2 mắt. Tan cuộc, còn chưa lấy tay lấy ra. Nhanh để ta lên. Trần Nhất Châu chung quanh quay đầu nhìn lại, nguyên lai điện ảnh đã kết thúc, mọi người bắt đầu lục tục rời sân, đội vã rút ra 2 tay, thả ra Vu Lệ, Lệ Lệ, xin lỗi. Vu Lệ không hề răng, ngồi thẳng thân thể, đỏ mặt túi đầu thu dọn y phục của chính mình. Trần Nhất Châu thấy Vu Lệ không phản ứng chính mình, sốt ruột, Lệ Lệ, Lệ Lệ. Vu Lệ trắng Trần Nhất Châu một ánh mắt, ngươi chính là cái bại hoại, ngươi sau đó còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Thỏa. Nghe được Vu Lệ lời nói, Trần Nhất Châu trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Một phát bắt được Vu Lệ tay, Lệ Lệ, ta chính là không kìm lòng được, ta quá yêu thích ngươi. Yên tâm, sau đó không có ngươi cho phép, ta tuyệt không sảng bậy.
Đúng.
Vu Lệ ở Trần Nhất Châu trên cánh tay vỗ một cái, gắt giọng, ngươi còn nói?
Không cho nói.
Đi nhanh đi, mọi người lộ ra.
Khà khà.
Trần Nhất Châu cười khúc khích lôi kéo Vu Lệ tay, theo đoàn người đi ra rạp chiếu bóng. Trần Nhất Châu giơ tay nhìn đồng hồ, Lệ Lệ, thời gian còn sớm, chúng ta đi Bắc Hải công viên đi dạo đi, vậy cũng là chúng ta gặp gỡ quen biết địa phương.
Được, nghe lời ngươi.
Vu Lệ gật đầu. Hai người lấy xe, cưới lên thẳng đến Bắc Hải công viên, đến công viên, hai người xe đẩy mà đi, thấp giọng đàm tiếu, không có mục đích chúng quanh qua lại, thưởng thụ hai người thế giới. Đi dạo hơn 1 giờ, nhanh đến công điểm, hai nhân tài đi ra ngoài. Lệ Lệ, ngươi muốn ăn cái gì?
Cơm nước xong ta lại đưa ngươi trở lại.
Trần Nhất Châu một bên lái xe vừa nói.
Nhất Châu, không cần, trực tiếp đưa ta đi về nhà đi.
Vu Lệ cự tuyệt nói.
Vậy không được, ngày hôm nay là chúng ta lần thứ nhất hẹn hò, làm sao có thể nhường ngươi đói bụng về nhà đây?
Trần Nhất Châu không đồng ý. Vu Lệ xoắn xuýt một hồi nói rằng, vậy được đi, ngươi nói đi đâu?
Vậy chúng ta liền đi toàn tụ Đức ăn vịt nướng chứ?
Trần Nhất Châu suy tư một chút nói rằng, chủ yếu là cái thời đại này vật tư quá thiếu thốn, lựa chọn quá ít. Đến toàn tụ Đức, hai người điểm một con vịt nướng, 2 cái ăn sáng, 1 cái xương vịt thang, ngoại trừ phối món ăn, Trần Nhất Châu ngoài ngạch kêu 10 cái bánh màn thầu liền bắt đầu ăn.
Nhất Châu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Vu Lệ ăn khẩu Trần Nhất Châu truyền đạt vị quyền nói rằng,
ngươi hỏi.
Trần Nhất Châu vừa ăn một bên đáp,
vừa nãy ở Bắc Hải công viên, ta xem những người câu cá người căn bản là câu không tới cái gì cá, ngươi lần trước làm sao lợi hại như vậy, có thể câu đến nhiều cá như vậy?
Trần Nhất Châu nghe vậy sững sờ, lẽ nào ta đã nói với ngươi, hậu hải ngư sắp bị ta mò xong xuôi?
Lẽ nào nói với ngươi ta có quải?
Trong miệng đắc sắt nói rằng, Lệ Lệ, cái này câu cá mà, không ngừng phải có kỹ thuật, còn muốn có vật khí, quan trọng nhất chính là phải có tốt mồi câu.
Vừa bạn, khà khà, ta đều có.
Thật sự,
ngươi không gạt ta?
Vu Lệ hoài nghi nói.
Thật sự, lần sau ngươi cùng ta câu một lần liền biết rồi, ta nhưng là có bí chế mồi câu nam nhân.
Trần Nhất Châu vô vô bộ ngực nói rằng.
Đức Hạnh, ngươi nhanh ăn đi.
Vu Lệ trắng Trần Nhất Châu một ánh mắt, hướng về trong miệng hắn nhét vào một cái bánh bao. Nửa giờ sau, hai người ăn xong, Trần Nhất Châu lại đóng gói hai phần vịt nướng, treo ở xe đạp cái trong trên, Vu Lệ thấy cũng không hỏi. Trần Nhất Châu lái xe đạp, mang theo Vu Lệ, đi hướng về đại tạp viện. Vu Lệ hiện tại tự giác, vừa lên xe liền ôm Trần Nhất Châu eo, Trần Nhất Châu cũng không đi nát đường, chuyên chọn đường tốt đi, khiến cho Vu Lệ nhất thời còn có chút không thích ứng. Nhất Châu, ngươi hiện tại kỹ thuật lái xe tiến bộ rất lớn à, ta ngồi không một chút nào sốc này. Vu Lệ khen. Đó là, kỹ có thêm liền tiến bộ. Trần Nhất Châu chột dạ nói rằng. Lệ Lệ, ngươi gặp lái xe sao? Trần Nhất Châu nói sang chuyện khác. Sẽ không. Vu Lệ lắc đầu. Ngày khác ta dạy cho ngươi kỹ, rất đơn giản. Hai người nói chuyện, cảm giác không bao lâu, liền đến đại tạp viện cửa, đều cảm giác có chút chưa hết thòng thèm. Vu Lệ xuống xe, Nhất Châu, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Được, vậy ta đi trước, trong xưởng cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngày mai bắt đầu ta muốn đến trong xưởng đi làm, ngươi có thời gian liền đến nhà ta đi chơi. Tiến tử các nàng rất yêu thích ngươi. Đúng rồi, cái này ngươi cầm. Trần Nhất Châu nói xong, đem đóng gói tốt hai phân bịt nướng nhét vào Vu Lệ trong tay. Không được, chính ngươi lấy về ăn đi. Vu Lệ từ chối. Nghe lời, lấy về cho Vu Thúc thêm cái nhắm rượu món ăn, ngươi đến nhà ta đi qua, nhà ta thường thường ăn cái này, không thiếu điểm ấy. Không nói, ta đi rồi. Không chờ Vu Lệ từ chối nữa, Trần Nhất Châu nói xong lên xe liền đi. Nhìn Trần Nhất Châu đi xa bóng lưng, Vu Lệ không tự giác nhếch miệng lên, lúm đồng tiền như hoa. Cho đến không nhìn thấy, mới xoay người, khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng hướng về trong nhà đi đến. Đi vào cửa nhà, Vu gia chính đang ăn cơm tối. Lệ Lệ, ngươi trở về, tiểu Trần đây. Mau tới ăn cơm. Vu Mẫu thấy Vu Lệ trở về hỏi. Mẹ, ta ăn qua, Nhất Châu đã trở lại, đây là hắn muốn ta mang cho các ngươi. Vu Lệ một bên trả lời một bên đem trong tay vịt nướng để lên bàn. Đây là cái gì nhỉ? Vu Hải đứng hỏi. Toàn tụ đức vịt nướng. Vu Lệ nói đưa tay mở ra bọc giấy. Đang chuẩn bị ngồi xuống, lại bị Vu Hải Đường một phát bắt được cổ tay. Tỷ, đồng hồ đeo tay này thật là đẹp. Ồ, vẫn là Thượng Hải bài. Ngươi nơi nào đến? Vu Hải Đường kinh hô. Vu Phụ, Vu Mẫu nghe vậy đều nhìn về Vu Lệ cổ tay. Hả, cái này nha, Nhất Châu mua cho ta. Vu Lệ vớt đồng hồ đeo tay cười nói. Lệ Lệ, ngươi làm sao có thể muốn thứ quý trọng như thế? Vu Mẫu trách cứ. Mẹ, ta cũng không muốn, Nhất Châu nhất định phải mua. Vu Lệ đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Quên đi, mẹ của đứa bé, không nói, ngược lại bọn họ đều muốn đính hôn, sau đó hảo hảo sinh sống là được. Vu Phụ bao một khối vịt nướng nói rằng. Hừm, Lệ Lệ, ngươi phải có điểm nhãn lực dáng vẻ, biết không? Tốt như vậy tiểu tử nhưng là rất quý hiếm. Vu Mẫu lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta biết. Vu Lệ ngoan ngoãn nói rằng. Nghĩ đến trước rạp chiếu bóng chuyện đã xảy ra, trong lòng nổi giận, cái tên này chính là cái được voi đòi tiên bại hoại. Hai đóa hoa nở, các bảng một con, Trần Nhất Châu về đến nhà, người trong nhà cũng đã ăn qua, cùng mãi mãi cùng mụ mụ báo cáo một hồi ngày hôm nay đến Vu gia trao đổi kết quả, sau đó liền lên lầu 2, chuẩn bị đem còn lại tư liệu toàn bộ phiên dịch xong. Phấn khởi chiến đấu đến tối 11 giờ, thu thập xong tư liệu, Trần Nhất Châu chậm rãi xoay người, nghi thầm, rốt cục làm xong. Tùy tiện rửa mặt một chút, lên giường. Hệ thống, đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công. Khen thưởng cây sáo tinh thông, chúc tương phi địch một con. Trần Nhất Châu đầu một ngất, trong đầu trong nháy mắt thêm ra cây sáo các loại thổi chi thức cùng cổ kim khúc phổ. Truyền vào xong xuôi, từ không gian lấy ra ống sáo, địch thân che kín vân vân từ ban, cổ điển đại khí, nhìn chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nếu không là sợ quấy nhiều dân, Trần Nhất Châu cao thấp đến hiện trình một khúc.